Chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường, 1 2, chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường, 1 2, cái này bốn tên thủ vệ thấy có người dám xông vào nhập chợ đen, lập tức cũng là tức giận nói ra. Các ngươi thật to gan, đây là phòng đấu giá, há lại các ngươi có thể xâm nhập. Cút đi, lại không lăn, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, giờ phút này cũng là một mặt lạnh lùng uy hiếp nói. Ha ha, chúng ta là tới tham gia hội đấu giá. Nếu như các ngươi có thể giúp ta nắm lấy số một kiện đồ vật, như vậy ta sẽ dành cho các ngươi phong phú thù lao. Triệu Hải Sơn một bộ cao ngạo tư thái, mở miệng nói ra. Nghe được Triệu Hải Sơn nói như vậy, cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng là nở nụ cười lạnh. Ha ha, kiện thứ nhất đồ vật. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, bởi vì ngươi không bỏ ra nổi những linh thảo này a. Cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, từng cái cũng đều là cười lạnh liên tục. Hiển nhiên bọn hắn đối với Triệu Hải Sơn lấy ra những linh thảo kia, một chút hứng thú cũng không có. Nghe đến mấy cái này cường giả đùa cợt lời nói, Triệu Hải Sơn cũng là lông mày nhướng lên, nói ra, à, vậy các ngươi nói một chút, các ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản à, ngươi lấy trước ra 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, chúng ta liền giúp ngươi nắm lấy số một kiện đồ vật. Cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, vừa nói, cũng là một bên đem ánh mắt đặt ở Lâm Vân trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn mượn nhờ Lâm Vân thân phận, đem Triệu Hải Sơn vật trong tay cầm xuống, từ đó thu hoạch được phong phú thù lao. Nghe được cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả nói như vậy, Triệu Hải Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, đồng thời, Triệu Hải Sơn còn đối với Lâm Vân máy mắt. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ha ha, mắt như vậy. Lâm Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm đã là rất thấp bằng giá, nếu như không phải nhìn ngươi là từ bên ngoài đến người, chúng ta mới mặc kệ ngươi đây. Nghe được Lâm Vân lời nói, cái kia bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng là một mặt đùa cợt biểu lộ, đối với Lâm Vân nói ra. Lâm Vân nghe được câu này, cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra 10 vạn khối linh thạch. Thấy thế, cái kia bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, sắc mặt đều là trong nháy mắt biến hóa. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Thật không nghĩ tới, như ngươi loại này nhà quê, thế mà có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Xem ra, lão phu là coi thường ngươi. Bất quá, vận khí của ngươi ngược lại là tốt, thế mà đụng phải lão phu tại trong chợ đen bằng hữu. Như vậy đi, lão phu cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đưa ngươi nhẫn chứa vật giao cho chúng ta kiểm tra, đồng thời để cho chúng ta kiểm tra một chút ngươi nhẫn chứa vật, nếu là bên trong không có linh thảo, như vậy lão phu liền tha thứ ngươi. Nghe được cái này bốn tên võ sư 6 tầng cường giả tối đỉnh nói như vậy, Triệu Hải Sơn cũng là sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Mà bọn hắn thì là trực tiếp giơ ra hai tay, chụp tới Lâm Vân túi chứa vật. Cảm thụ được bàn tay hai người, Lâm Vân khỏe miệng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hừ, không biết sống chết. Thấy thế, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Lập tức, một cỗ cường hãn lực lượng vô địch cũng là trực tiếp phun trào mà ra, đánh vào cái kia hai tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả trên thân. Oành! Phù phù! Phù phù! Hai tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Vân thực lực vậy mà lại cường đại như thế, trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, trực tiếp liền bị Lâm Vân đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Nhìn thấy hai người này thảm trạng, còn lại ba tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng là sợ ngây người, sắc mặt càng là trắng xanh một mảnh. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lâm Vân thực lực thế mà lại mạnh như thế. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa rồi hắn dùng chính là công kích linh hồn. Bên trong một cái võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, sắc mặt khó coi nói ra. Mà đổi thành bên ngoài một tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng là nhẹ gật đầu. Nghe được hai người này nói như vậy, cái kia ba tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng là triệt để sợ ngây người. Phải biết, tại chợ đen này bên trong, một khi gặp được linh thú cùng linh dược, như vậy nhất định phải tốn hao đầy đủ đại giới mới có thể đạt được linh thảo. Mà linh thảo lại là một loại cực kỳ vật liệu chất quý, có giá trị không nhỏ. Cho nên, tại toàn bộ trong chợ đen, cơ hồ không có thế lực nào nguyện ý lãng phí linh hạch đi mua một gốc linh thảo. Có thể nói, tại trong chợ đen, võ giả bình thường muốn mua một gốc linh thảo, trên cơ bản rất không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ Lâm Vân lại là đem linh đan xem như phổ thông linh thảo, trực tiếp dùng công kích linh hồn đánh lui cái này ba tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả. Hiển nhiên, loại tình huống này cũng là để Triệu Hải Sơn bọn người chấn động vô cùng. Phải biết, Lâm Vân thực lực chỉ là võ sư 6 tầng đỉnh phong, thực lực cường đại như vậy, hắn vậy mà có thể dùng công kích linh hồn đánh bại võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả. Một màn này, thật sự là quá rung động. Trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao? Lâm huynh đệ, ngươi lợi hại như vậy. Nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Lâm Vân nhếch miệng mỉm cười. Lúc này, Lâm Vân cũng là nói, "Tốt, chúng ta hay là mau chóng giải quyết hết gia hỏa này đi." Chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường, 2 Chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường. 2, 1, nghe được Lâm Vân lời này, Triệu Hải Sơn cũng là hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, Lâm huynh đệ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Lâm Vân gật gật đầu. Mà cái kia bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả, giờ này khắc này, cũng là một mặt bối rối. Tiểu tử này quá kinh khủng đi, lại có thể đem chúng ta kích thương. Chúng ta hay là mau trốn chạy đi, nếu là đợi tiếp nữa lời nói, khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Nghe được mấy người kia nói như vậy, Triệu Hải Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Lâm Vân nói ra, "Lâm huynh đệ, giao cho ta đi, ta cam đoan đem bọn hắn toàn bộ giết chết." Ừm. Nghe được Triệu Hải Sơn nói như vậy, Lâm Vân cũng là gật đầu cười, lập tức liền đứng qua một bên, lặng lặng quan chiến. Triệu Hải Sơn một mặt dữ tợn đi tới, đối với cái này bốn tên võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả nói ra, đã các ngươi nhất định phải muốn chết, như vậy ta cũng liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Hải Sơn thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, hữu quyền cũng là mang theo lăng lệ không gì sánh được quyền mang, đánh phía bên trong một cái võ sư 6 tầng đỉnh phong cường giả. Lần này, Triệu Hải Sơn không có nương tay, bởi vì hắn đã phán đoán ra, trước mắt gia hỏa này là ai. Mặc dù gia hỏa này che mặt, nhưng lần này Triệu Hải Sơn đã nhận ra gia hỏa này chính là hôm đó tại Thanh Long Thành thời điểm, cướp đoạt chính mình linh thảo cường đạo. Triệu Hải Sơn cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà đánh lén mình. Mà lại, Triệu Hải Sơn cũng đoán không sai, cường đạo này chính là trong chợ đen, xếp hạng top 10 người kia. Nhìn thấy Triệu Hải Sơn công kích, cái này gọi là hắc ứng cường giả, cũng là quát lạnh một tiếng, một quyền nên đón tiếp lấy. Hai cái võ giả đối chiến, tự nhiên sẽ có đủ loại chiêu thức thi triển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng là truyền đến trận trận tiếng oanh minh cùng tiếng nổ lớn, không ngừng truyền đến. Phanh 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 phanh. Hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau, từng đạo mắt trần có thể thấy kinh phong, không ngừng gào thét mà ra, thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện từng tia vết nứt. Đáng chết hỗn đản, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phế vật. Nghe được hắc ưng chửi mắng, Triệu Hải Sơn cũng là cười lạnh liên tục, lập tức nói ra, chỉ bằng ngươi, coi như ta đánh không lại ngươi, ta muốn bảo mệnh, hẳn là cũng không có đi. Hừ, vậy ngươi liền thử một chút đi, dù sao hiện tại cũng đã trễ. Nghe nói Triệu Hải Sơn lời này, Lâm Vân sắc mặt cũng là phát lạnh, lập tức thân hình lướt ầm ầm ra, một quyền hung hăng đánh vào Hắc Ưng phần bụng. A, không tốt. Thấy cảnh này, Hắc Ưng cũng là biến sắc, vội vàng tránh né Lâm Vân công kích. Phanh. Đáng tiếc là, hắn căn bản là né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh ăn một quyền này. Mà lúc này, Lâm Vân cũng là thân thể nhảy lên, nhảy vào một chỗ trong cửa phòng. Phình một tiếng, cửa phòng cũng là bị quan bế. Tiểu tử đáng chết, có loại đi ra. Hắc Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cước đạp hướng về phía cái kia phiến nặng nề không gì sánh được cửa gỗ. Phanh. Theo kịch liệt oanh minh, cửa gỗ trong nháy mắt liền rách nước, biến thành một đống phế mảnh gỗ vụn. Mà Hắc Ưng cũng là vọt thẳng vào trong nhà. Tiểu tạp toái, ngươi đừng chạy, hôm nay ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Thấy cảnh này, Triệu Hải Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ cửa sổ lật lại, đuổi tới. Siêu, siêu, siêu. Mà tại Hắc Ưng dẫn đầu xuống, còn lại những võ sư kia 6 tầng cường giả cũng là nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, Triệu Hải Sơn liền đi theo Lâm Vân, nhìn thấy Lâm Vân tiến vào một gian ghế lô bên trong, Triệu Hải Sơn cũng là cười ha ha một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng nơi này chính là an toàn sao? Đi ra cho lão tử nhận lấy cái chết. Đối thủ của ngươi là ta. Mà lúc này, tại gian phòng nhất nơi hẻo lánh, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Nghe được đạo thanh âm này, Triệu Hải Sơn trong lòng run lên. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi hẻo lánh thời điểm, lại là không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hừ, tiểu tử này lá gan cũng quá nhỏ đi. Triệu Hải Sơn vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà lúc này, một mực trốn ở chỗ tối Lâm Vân, cũng là lộ ra một vòng đạm mạc dáng tươi cười, lập tức cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tự nhiên không phải nhát gan, hắn chỉ là cố ý đem cái này Hắc Ưng dẫn vào đến trong phòng thôi, mà mục tiêu của hắn thì là cái này Hắc Ưng phía sau người kia. Hắc Ưng cùng Triệu Hải Sơn bọn người đổi bảo. Bất quá, lần này Lâm Vân cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là từng bước một đi ra. Tiểu tạp toái, ngươi đi chết đi cho ta. Triệu Hải Sơn gầm lên giận dữ, song quyền đều xuất hiện, đối với Lâm Vân khuôn mặt liền đánh tới. Nhìn thấy Triệu Hải Sơn đối với mình công kích mà đến, Lâm Vân cũng là không nhúc nhích, phản phất là không nhìn thấy bình thường. Nhưng Triệu Hải Sơn lại là trong lòng giận mình. Hắn phát hiện chính mình căn bản là không cách nào chạm đến Lâm Vân thân thể. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Triệu Hải Sơn trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trước mắt cái này Lâm Vân là như thế nào ngăn cản được công kích của mình. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Hải Sơn tiếp tục công kích. Chỉ gặp Triệu Hải Sơn song quyền lại lần nữa vung ra, đối với Lâm Vân lại là một trận đập mạnh. Hừ, chút tài mọn. Chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường. 22, chương 2332 giống như là một tôn ma vương bình thường. Hai, mà Lâm Vân thấy cảnh này, cũng là khinh thường, cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên quỷ dị biến mất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, Lâm Vân đã đứng thẳng tại Triệu Hải Sơn sau lưng vị trí. Nhìn thấy Lâm Vân quỷ dị xuất hiện tại sau lưng, Triệu Hải Sơn sắc mặt cũng là một trận cuồng hỉ. Tiểu tử này, quả thật có gì đó quái lạ. Triệu Hải Sơn cũng là không chút do dự đối với sau lưng Lâm Vân xuất thủ, một cỗ bành trướng không gì sánh được ba động nguyên khí nổ bắn ra mà ra. Lâm Vân thấy thế, khoe miệng cũng là hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó một quyền đánh vào Triệu Hải Sơn trên lưng. Lập tức Triệu Hải Sơn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng là bay ngược ra ngoài. Nhìn xem Triệu Hải Sơn bay ngược mà đi thân ảnh, Lâm Vân cũng là cười lạnh một tiếng, liền như ngươi loại này mặt hàng, còn dám phép lối, đơn giản không biết mùi vị. Bất quá lần này ngươi xui xẻo. Lâm Vân nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, lại là một quyền ném ra. Bành! 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 Lâm Vân liên tục quanh ra năm quyền, mỗi một quyền đều đem Triệu Hải Sơn thân thể đánh cho bay rất ra ngoài. Nhìn xem Lâm Vân thế công, một bên Hắc Ưng cũng là quá sợ hãi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Nói xong, Hắc Ưng cũng là đối với Lâm Vân một trường bố ra. Chút tài mọn. Nghe được Hắc Ưng gào thét, Lâm Vân cũng là đạm mạc cười một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra. Phanh phanh. Hai người trường lực cầm vang chạm vào nhau, lập tức hai người đều bị đẩy lui mở đi ra, sắc mặt đều là hơi đỏ lên. Cái này Lâm Vân, tu vi rõ ràng là thánh cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể cùng võ tôn tầng 7 đỉnh phong Hắc Ưng liều cái lực lượng ngang nhau, tiểu tạp toái này quả nhiên giấu giếm rất sâu a. Nhìn thấy chính mình cùng Hắc Ưng vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, Triệu Hải Sơn sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Mà Lâm Vân cũng là sắc mặt khinh thường nói, các người đám ô hợp này cũng nghĩ ngăn lại ta, không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền. Ngươi, nghe nói Lâm Vân vũ nhục bọn hắn là đám ô hợp, Hắc Ưng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt càng là tràn đầy sắc cơ. Bất quá ta cũng lười lãng phí thời gian, ta phải dùng đầu của các ngươi tế điện cha mẹ của ta. Nói, Lâm Vân cũng là thân hình lóe lên, hướng phía Hắc Ưng phóng đi. Hắc Ưng mặc dù là võ vương cảnh cao thủ, mà lại thực lực còn không yếu. Bất quá, tại mảnh thế giới này, thực lực cường đại cũng không đại biểu hết thảy. Cho nên, Hắc Ưng tại Lâm Vân trước mặt, cũng bất quá chính là thứ cặn bã. Lâm Vân tốc độ, thế nhưng là viễn siêu Hắc Ưng. Cơ hội trong chớp mắt, Lâm Vân liền đi tới Hắc Ưng trước mặt. Thấy vậy, Hắc Ưng con ngươi cũng là đột nhiên co vào đứng lên, hắn không nghĩ tới, Lâm Vân tốc độ lại nhanh như vậy, mà lại, đối với Lâm Vân tốc độ kinh khủng, hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Đương nhiên, Hắc Ưng cũng không phải cái gì loại lương thiện, ở dưới loại tình huống này, hắn lập tức thi triển võ kỹ. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, tại trước người hắn hư không đều là run lẩy bẩy, mà Hắc Ưng thân thể cũng là trong nháy mắt trở nên cao tới hơn 10 mét, giống như một đầu cự thú. Nhìn xem trước mặt cao hơn 10 mét Hắc Ưng, Lâm Vân cũng là không khỏi nhíu mày, xem ra ngươi đây là đang thi triển võ kỹ. Bất quá ở trước mặt ta, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Lâm Vân nói xong, hữu quyền một nắm, đột nhiên hướng phía cự viên kia đấm tới một quyền. Giang giác. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy tiếng vang triệt mà lên, Lâm Vân nắm đấm trực tiếp xuyên thấu cự viên thân thể, mà cự viên đầu cũng là trực tiếp nổ bể ra đến. Cự viên này một quyền đánh nát Hắc Ưng thân thể, bất quá, cũng không có tuôn ra bất luận cái gì bảo vật. A, không thích hợp a. Lúc này, Lâm Vân tựa hồ là chú ý tới cái gì, bởi vì lần này, hắn vậy mà không có từ cự viên này trên thân thu hoạch bảo vật. Chẳng lẽ, cự viên này chính là tử thi? Lâm Vân nhíu mày nói ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức đem cự viên kia quần áo trên người cho cởi xuống. Cự viên này mặc trên người một kiện vải vóc 10 phần đơn bạc quần áo, nhìn nó kiểu dáng cùng chất liệu, hiển nhiên chính là tử thi mặc. Những tử thi này đều là luyện chế thi khôi lỗi thiết yếu nguyên liệu, giá trị khá cao. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ những tử thi này đều bị dùng làm tài liệu luyện khí. Bọn gia hỏa này cũng thật sự là hư mất của trời, vậy mà dùng loại vật này luyện chế thi khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cũng là nhịn không được lắc đầu. Mà liền tại Lâm Vân lắc đầu thời điểm, Triệu Hải Sơn bọn người lại là sắc mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, tiểu tử này, thật là một cái ngu xuẩn. Thấy cảnh này, Lâm Vân cũng là không khỏi lông mày nhướng lên, lập tức cười lạnh nói, ta mặc kệ các ngươi có phải hay không ngu muội, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Thoại âm rơi xuống, Lâm Vân liền đối với Triệu Hải Sơn bọn tới. Hừ, chỉ là thánh cảnh, cũng dám hung hăng ngang ngược, hôm nay lão phu liền tiễn ngươi lên đường. Nhìn thấy Lâm Vân lần nữa đánh giết mà đến, Triệu Hải Sơn cũng là sầm mặt lại, lập tức cũng là thân hình lóe lên, hướng phía Lâm Vân đánh giết tới. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Lâm Vân cùng Triệu Hải Sơn công kích trên không trung đan vào một chỗ, khuấy động xuất ra đạo đạo gợn sóng năng lượng. Mà Hắc Ưng đám ba người thấy cảnh này, cũng là không khỏi cười lạnh. Tiểu tạp toái, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ba huynh đệ chúng ta liên thủ giết ngươi, cũng không có người có thể làm gì được chúng ta. Chính là, ba người chúng ta một khi liên thủ, liền xem như võ hoàng cảnh cường giả cũng không làm gì được chúng ta. Tiểu tạp toái này vậy mà như thế ngu xuẩn, vậy mà không để ý tính mệnh cùng chúng ta chủ nhân cứng đối cứng. Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 1, 1, chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 1, 1, nghe được Hắc Ưng lời nói, Triệu Hải Sơn cùng nam tử áo trắng kia cũng đều là nhao nhao nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Bất quá, nghe xong lời của bọn hắn, Lâm Vân lại là cười lạnh, trâm trọng nói, ba người các ngươi, căn bản không xứng đáng là võ đế. Nghe được Lâm Vân câu nói này, Hắc Ưng đám ba người sắc mặt đều là đột nhiên ngưng tụ, sau đó phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lập tức, bọn hắn cũng là thân hình nhất chuyển, hướng phía Lâm Vân lại lần nữa đánh giết đi qua. Thấy cảnh này, Lâm Vân sắc mặt cũng là đột nhiên băng hàn đứng lên, sau đó cao giọng nói ra, các ngươi, thật là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Lâm Vân liền không còn nói nhảm, mà là lại lần nữa nên hướng Triệu Hải Sơn các loại ba tên võ đế cường giả. Lâm Vân lần này chủ động tiến công, Triệu Hải Sơn đám ba người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này liền là lại lần nữa thi triển võ kỹ. Bất quá, Triệu Hải Sơn bọn người thi triển võ kỹ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phá quân quyền, gió xoáy chém, liệt diễm trảm. Đối mặt Triệu Hải Sơn đám người liên thủ, Lâm Vân trực tiếp thi triển sắc bén nhất chiêu số. Mà Triệu Hải Sơn bọn người thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, đối mặt Lâm Vân công kích, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Mà lại, Triệu Hải Sơn càng là kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên khí lại bị Lâm Vân cho hút sạch. Cái này khiến Triệu Hải Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị chạy trốn. Mà liên tại Triệu Hải Sơn dự định đào tẩu trong nháy mắt, Lâm Vân trực tiếp cầm lên Triệu Hải Sơn bả vai, đem hắn hung hăng lắc tại mặt đất. Ầm 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 ầm. Liên tiếp trầm đục truyền ra, mà mặt đất thì là bị nện ra ba cái hố to, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Nhìn thấy Triệu Hải Sơn đám ba người chật vật không thôi bộ dáng, Lâm Vân cũng là lạnh lùng nói ra, ta hỏi lần nữa, nơi này là nơi nào? Nghe được Lâm Vân câu nói này, Triệu Hải Sơn trong lòng cũng là dâng lên căm giận ngút trời, hắn không thể đem Lâm Vân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể thấp kém cao quý không gì sánh được đầu lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này là Thành Châu Bắc Bộ, Hoang Dã Thành. Hoang Dã Thành. Nghe được Triệu Hải Sơn câu nói này, Lâm Vân khỏe miệng có chút có quắc một phen. Hắn không nghĩ tới, vận khí của mình vậy mà lại như vậy kém, ở thời điểm này, hắn lại bước vào hoang dã thành phạm vi bên trong. Bất quá cũng may, Lâm Vân tố chất tâm lý phi thường tốt, cũng không có bối rối, ngược lại là chấn định tự nhiên nhìn về phía Triệu Hải Sơn, đạm mạc nói ra, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi. Nghe được Lâm Vân lời nói, Triệu Hải Sơn trên khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, lập tức cao giọng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Nghe được Triệu Hải Sơn lời này, Lâm Vân sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì hắn biết, Triệu Hải Sơn thực lực xác thực rất cường đại, chí ít tại toàn bộ Thanh Châu trong thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Mà tại Triệu Hải Sơn bên này nói chuyện thời khắc, Hắc Hưng cũng là vung tay lên, lập tức liền có một đám người hướng phía Lâm Vân bọc đánh đi qua. Nhìn thấy những người này, Lâm Vân cũng là ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì tại Lâm Vân cảm ứng bên trong, Triệu Hải Sơn dẫn đầu người khoảng chừng 500 tên, trong đó có 2 tên võ sư 8 tầng cường giả, 3 tên võ sĩ 6 tầng cường giả, 2 tên võ vương 4 tầng cường giả. Đối mặt khủng bố như thế đội hình, Lâm Vân cũng là cau mày. Bất quá, đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống, Lâm Vân lại là không sợ chút nào. Bởi vì Lâm Vân cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần có bất kỳ thời cơ lợi dụng, hắn liền sẽ xuất thủ đem đối phương toàn diện. Mà Triệu Hải Sơn bọn người cũng đều là một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Vân. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho thủ ra thịt nỗi khổ." "Ha ha, số người của chúng ta mặc dù không ít, bất quá ta dám cam đoan, ở đây tuyệt đối không có người nào là đối thủ của chúng ta." Nhìn thấy Lâm Vân bộ kia khẩn trương bộ dáng, Triệu Hải Sơn khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng cười lạnh. Nghe nói một câu nói kia, Lâm Vân nhưng cũng không nói gì, mà là tiếp tục thi triển lăng lệ vô song kiếm pháp, không ngừng công kích tới Triệu Hải Sơn bọn người. Không thể không nói, Lâm Vân công kích uy thế thật sự là quá mạnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Lâm Vân đã đem Triệu Hải Sơn ba người ép liên tục bại lui. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Hải Sơn đám người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Bất quá, Lâm Vân nhưng thủy chung đều không có thư giãn. Dù sao, hắn cũng không muốn sớm như vậy vẫn lạc tại nơi này. Bởi vậy, Lâm Vân một khắc cũng không có ngừng, một mực không ngừng thôi động linh hồn lực, không ngừng phóng thích linh hồn uy áp, để Triệu Hải Sơn đám người nỗi lòng ba động. Mà đối mặt loại tình huống này, Triệu Hải Sơn đám người sắc mặt cũng là trở nên âm tình bất định. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ cường hành công kích linh hồn đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Mà Triệu Hải Sơn ba người cũng là lập tức đã nhận ra. Lúc này, Triệu Hải Sơn mấy người cũng là cùng nhau quay đầu nhìn về hướng đông nam, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì Triệu Hải Sơn biết, cỗ này cường hành linh hồn uy áp chính là địch nhân của bọn hắn. Cái này khiến Triệu Hải Sơn ba người cũng là triệt để phẫn nộ. Đáng chết, nơi này làm sao lại có võ tôn cường giả? Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 1 2, chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 1 2, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải để tiểu tử này trả giá bằng máu. Triệu Hải Sơn ba người cũng là mặt mũi tràn đầy âm độc nói. Nghe được Triệu Hải Sơn lời này, Lâm Vân con ngươi cũng là bỗng nhiên co bảo. Đáng chết, thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cũng là đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Triệu Hải Sơn trên thân, trong mắt cũng là tràn ngập vô cùng tận sắc cơ. Thế thế, Triệu Hải Sơn tâm lý nhảy một cái. Bất quá rất nhanh, Triệu Hải Sơn liền bình tĩnh lại, mà là hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Vân nói ra, "Tiểu tử, hôm nay chúng ta liền bồi ngươi chơi bùa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Nghe được câu này, Lâm Vân biểu lộ cũng là trở nên không gì sánh được lạnh lẽo, lập tức một cước đem Triệu Hải Sơn đá ra ngoài. Triệu Hải Sơn bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, Triệu Hải Sơn con mắt cũng là nhíu lại, nhìn về phía Lâm Vân, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử thối, chờ chúng ta lấy được thanh đồng lệnh bài, ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đi." "Hừ, chờ các ngươi lấy được thanh đồng lệnh bài, ta cũng là muốn giết các ngươi." Lâm Vân cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Triệu Hải Sơn nghe nói, lại là cao giọng nói ra, "Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm." Nghe được Triệu Hải Sơn lời này, Lâm Vân cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói ra, "Đúng vậy à, là ta tự tìm, cho nên hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường." Nói xong, Lâm Vân cũng không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hướng phía Triệu Hải Sơn vọt tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến Triệu Hải Sơn phụ cận. Đối mặt Lâm Vân đột nhiên bạo khởi, Triệu Hải Sơn cũng là có chút trở tay không kịp, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, chỉ có thể ngạnh sinh sinh trúng vào Lâm Vân một trường. Bất quá, Triệu Hải Sơn thế nhưng là hàng thật giá thật võ hoàng cảnh giới võ giả, cho nên hắn cũng vẹn vẹn nhận lấy một chút chấn động mà thôi. Bất quá chỉ là dạng này chấn động, cũng là để Triệu Hải Sơn thụ thương. Sau đó, Triệu Hải Sơn liền che ngực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Vân, quắc, "Tiểu tử thối, ngươi muốn chết." Nói xong, Triệu Hải Sơn cũng không có lại cho Lâm Vân cơ hội phản bác, vừa xài bước ra, liền hướng phía Lâm Vân phát khởi tiến công. Mà Lâm Vân cũng là không yếu thế chút nào, cùng Triệu Hải Sơn chiến làm một đoàn, hai người ở trong hư không, đánh thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người. Mà lúc này đây, tên kia bị Triệu Hải Sơn phái tới truy tung Lâm Vân võ vương cảnh giới võ giả, cũng tới đến hai người bọn họ phụ cận. Lúc này, Lâm Vân cùng Triệu Hải Sơn chính xa vào đến kịch liệt tranh phong bên trong. Mà ở bên cạnh hắn, thì là tên kia võ vương cảnh giới thanh niên võ vương. Tên thanh niên này, cũng là Thanh Châu Thanh Vân môn đệ tử hệ tâm, tên là Triệu Thanh Phong. Không thể không nói, Triệu Thanh Phong tài nguyên tu luyện phi thường hùng hậu, cho nên tại hắn 15 tuổi tuổi tác, liền đạt đến võ vương sơ kỳ cấp độ. Bất quá, mặc dù hắn tu vi tăng lên cực nhanh, bất quá thực lực cũng chỉ tương đương với một tên phổ thông võ sư mà thôi, cùng Lâm Vân hay là tồn tại chênh lệch cực lớn. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Vân cùng Triệu Hải Sơn giao phong thời điểm, Triệu Thanh Phong cũng là bị hù toàn thân run lên, trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lại, khi hắn thấy rõ ràng tên kia võ thánh cấp bậc võ sư bị Lâm Vân một chiêu miểu sát thời điểm, trong lòng cũng là càng thêm rung động, bởi vì hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến Triệu Hải Sơn cùng Lâm Vân lại có như vậy cách xa chênh lệch. Cái này Triệu Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Vân cùng Triệu Hải Sơn, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, căn bản không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Vân thế công lúc, cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này dĩ nhiên như thế khó giải quyết. Tiểu tử này thật là đáng sợ, nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là Lâm gia thiên tài Lâm Vân đi. Không sai, chính là Lâm gia Lâm Vân. Nghe đồn Lâm Vân là Lâm gia kiệt xuất nhất thiên tài, thậm chí tại toàn bộ Thanh Châu đều thuộc về nhất lưu thiên tiêu, chính là Thanh Châu 16 đại thiên tiêu đứng đầu. Nghe được chung quanh những võ giả kia thảo luận, Triệu Thanh Phong nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có cách nào, Triệu Thanh Phong làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt người thanh niên này lại là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, càng là toàn bộ Thanh Châu thiên tài, Lâm gia thiên tiêu. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Phong cái chán cũng là che kín mồ hôi lạnh. Bởi vì Lâm Vân tại Lâm gia lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho nên Triệu Thanh Phong cũng là căn bản không dám đắc tội Lâm Vân, bằng không mà nói, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, lúc này Triệu Thanh Phong nội tâm lại là tràn đầy khinh phục, bởi vì hắn cũng biết, Lâm Vân bất quá là ỷ vào chính mình là Lâm gia thiên tài mà thôi, căn bản tính không được cái gì. Cho nên, Triệu Thanh Phong cũng là hạ quyết tâm, chờ lấy được thanh đồng lệnh bài về sau, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen Lâm Vân. Nghĩ như vậy, Triệu Thanh Phong trong đôi mắt cũng là lóe ra nồng đậm hận ý cùng oán nghiệm. Mà nhìn thấy Triệu Thanh Phong dáng vẻ, Triệu Hải Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ ta đưa ngươi lễ vật đi." "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Lâm Vân cũng là cười lạnh một tiếng, lập tức đấm ra một quyền, lập tức, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Triệu Hải Sơn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 2, 1. Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 2, 1. Một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Hải Sơn trong mắt cũng là mang theo vô hạn vẻ không cam lòng. Bất quá, mặc kệ Triệu Hải Sơn nội tâm cỡ nào không cam lòng, nhưng bây giờ một màn này lại là thật. Bởi vì, tại Lâm Vân trước mặt, thực lực của hắn căn bản không đáng chú ý, chỉ cần Lâm Vân nhẹ nhàng động một cái ngón tay, liền có thể tùy tiện diện sát Triệu Hải Sơn. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng, Triệu Hải Sơn nội tâm cũng là tràn đầy bất khuất. Có thể nói, lần này hắn thật sự là đá trúng thiết bản, mà lại là vô cùng nghiêm trọng tâm sát. Mà đúng lúc này, tên kia võ vương cảnh giới Thanh Vân môn đệ tử Triệu Thanh Phong, cũng là bước nhanh chạy tới Triệu Hải Sơn trước mặt, đỡ Triệu Hải Sơn. "Sư minh, sư phụ nói, muốn đem kẻ này chém giết, chấm dứt hậu họa, ngươi không cần để ý hắn, tiếp tục đối phó hắn." Nghe nói như thế, Triệu Hải Sơn nội tâm cũng là một trận đắng chát. "Sư đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù." "Ừm, đa tạ sư minh, ta đi trước, chờ ta cầm tới thanh đồng lệnh bài về sau, lại đi cùng sư phụ tụ hợp." Triệu Thanh Phong nói ra. Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn Lâm Vân một chút, mới quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Vân cùng Triệu Hải Sơn giao chiến hình ảnh, tên này võ vương cũng là hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng là biến khó xử không gì sánh được, trong lòng tràn đầy vô hạn phẫn nộ, đồng thời còn có thật sâu ghen ghét. "Hừ," tên này võ vương hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là, hắn mới vừa đi hai bước, Lâm Vân lại là bỗng nhiên hô, "Uy, tiểu tử, ngươi là nhà nào đệ tử a, cũng nghĩ thò một chân vào sao?" Nghe được câu này, tên này võ vương sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, đồng thời nói ra, "Ta chính là Thanh Vân môn đệ tử Triệu Thanh Phong, ngươi có thể xưng hô ta là Triệu Thanh Phong." Nghe nói như thế, Lâm Vân cũng là sức sở, không nghĩ tới, người trước mắt này lại là người Triệu gia. Triệu Thanh Phong là Triệu gia dòng chính đệ tử, mà Lâm gia thì là Triệu gia chi thứ đệ tử. Lâm Vân cùng Triệu gia quan hệ không tính quá tốt, cho nên đối với loại quan hệ này rất đạm mạc. Bất quá, Triệu Thanh Phong nhưng lại không biết điểm ấy, bởi vì hắn vẫn cho rằng Lâm Vân giống như hắn, cũng là Thanh Châu cường đại nhất thiên tài. Cho nên, đang nghe Lâm Vân hỏi hắn thân phận về sau, hắn lập tức liền trả lời đứng lên. Nhìn thấy Triệu Thanh Phong dáng vẻ, Lâm Vân lập tức cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nguyên lai ngươi chính là cái kia Triệu Thanh Phong a, không nghĩ tới lại có thể gặp ngươi, lần này ngươi cũng muốn đi Thanh Vân Sơn mạch a." Nghe nói như thế, Triệu Thanh Phong cũng là sửng sở, lập tức gật đầu nói, "Không sai, ta lần này cũng chuẩn bị đi Thanh Vân Sơn mạch lịch luyện, bất quá ta muốn cùng chúng ta Thanh Vân môn ưu tú nhất thiên tài, Lâm Vân tiến hành một trận công bằng quyết đấu." "Ha ha, Lâm Vân, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Triệu Thanh Phong lại đối Lâm Vân cười híp mắt hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Vân cũng là mỉm cười. "Triệu Thanh Phong, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể thắng được ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Lâm Vân nói xong, liền không còn phản ứng Triệu Thanh Phong, quay người hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Mà nghe được Lâm Vân lời nói, Triệu Thanh Phong trên khuôn mặt cũng là hiện hiện một vòng vẻ âm trầm. "Lâm Vân, ngươi quá cuồng vọng, chờ ngươi tiến vào Thanh Vân Sơn mạch về sau, liền sẽ biết sự lợi hại của ta." Nghĩ như vậy, Triệu Thanh Phong liền lập tức hướng về Lâm Vân đuổi theo mà đi. Không chỉ có như vậy, Triệu Thanh Phong còn đối với Triệu Hải Sơn nói ra, "Sư minh, Lâm Vân thực lực phi thường cường đại, ngươi ngàn vạn không thể phất lở, nếu không đến lúc đó, thua thiệt chỉ có ngươi." Nghe nói như thế, Triệu Hải Sơn cũng là nao nao, bất quá lập tức liền nở nụ cười, nói ra, "Không có việc gì, ta sẽ chú ý phân tức, ngược lại là ngươi, có thể tuyệt đối không nên phất lở à." "Sư minh yên tâm đi, ta thế nhưng là võ vương cảnh giới cao thủ, coi như Lâm Vân là thiệt tiêu, nhưng muốn làm tổn thương ta nhưng cũng không dễ dàng." Triệu Thanh Phong ngạo mạn nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Hải Sơn cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Nếu nói như vậy, ngươi liền hết tốc độ tiến về phía trước đi, ta cũng muốn đi tìm kiếm linh dược." Nghe nói như thế, Triệu Thanh Phong khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, "Sư minh, ngươi cứ yên tâm đi." nói, Triệu Thanh Phong liền bắt đầu phi hành hết tốc lực đứng lên, không ngừng mà đuổi theo Lâm Vân. Đối với Lâm Vân tới nói, lúc này hắn cũng là không rảnh bận tâm Triệu Thanh Phong cùng Triệu Hải Sơn hai người, dù sao, Triệu Hải Sơn tu vi quá thấp, Lâm Vân căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút. Về phần Triệu Thanh Phong, Lâm Vân mặc dù không có đem nó để vào mắt, bất quá muốn đem Lâm Vân lưu lại, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, cho nên, Lâm Vân tự nhiên cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Mà lúc này giờ phút này, Triệu Thanh Phong hai mắt ở trong tràn đầy băng lãnh cùng sắc cơ. Hắn biết, hắn lần này gặp phải địch nhân, thực lực chỉ sợ không đơn giản, mà lại đối phương hay là Lâm gia thiên tài, cho nên, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm Vân, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến thanh đồng lệnh bài xuất thế, đến lúc đó, ta chắc chắn để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Triệu Thanh Phong cười lạnh nói. Nghe nói lời này, Lâm Vân cũng là hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 2, 2. Chương 2333 căn bản không xứng đáng là võ đế, 2, 2. Đối với Lâm Vân chảo phúng, Triệu Thanh Phong lông mày cũng là hơi nhíu lên, lập tức cười lạnh nói, ừ, Lâm Vân, ngươi liền chờ đó cho ta đi, thanh đồng lệnh bài một khi rơi vào trong tay của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Lâm Vân cũng là cười lạnh nói, Triệu Thanh Phong, ngươi liền không sợ ta cho ngươi biết ra ra à. Đến lúc đó ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Lâm Vân có thể xác định. Một bên khác, Tô Thần sau khi về đến nhà, phụ thân của hắn Tô Viễn Sơn đang cùng nữ nhi của mình Tô Lâm nói chuyện phiếm. Hắn không thích tỷ tỷ này, bởi vì nàng từ nhỏ đã mê, thành tích cũng không tốt, luôn luôn gây tai họa sinh sự. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn cho nàng tiền tiêu, càng đừng đề cập giáo dục nàng. Nhưng là hôm nay hắn lại nhìn thấy, cái kia đã từng bị chính mình ghét bỏ, chán ghét hài tử vậy mà trưởng thành. Hắn còn nhớ rõ lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, hắn mỗi lần khi về nhà đều sẽ nghe được Tô Viễn Sơn tại đối với Tô Lâm nói, cha ngươi ta giả, về sau liền dựa vào ngươi rồi. Hắn chưa từng có đem nàng để ở trong lòng, cũng không có xem nàng như là muội muội mình. Hắn cảm thấy Tô Lâm là phiền phức tinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Thần về tới nhà, hắn phát hiện mẹ của mình Tô Lan đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Tô Lâm thì là mặc đồ ngủ đứng tại đầu bậc thang nhìn xem ca ca của mình. "Mẹ, ngài sao lại tới đây?" Tô Thần đi xuống, nhìn thấy mẫu thân mình bên người còn ngồi một người khác, là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, nàng mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, lộ ra rất xinh đẹp. Tô Như nhìn thấy Tô Thần xuống lầu, mỉm cười nói, "Thần Thần a, ngươi trở về rồi." Tô Thần nhìn thoáng qua mẫu thân bên cạnh nữ tử, gật đầu ứng tiếng nói, "Ừm." "Thần Thần, vị này là nàng gọi Lâm Viễn Dung." Tô Thần trả lời. Hắn biết vị này Lâm Uyển Dung tiểu thư là phụ thân hắn vợ trước nữ nhi, cũng là hiện tại Tô phu nhân. Cái này Lâm tiểu thư cùng mẫu thân Tô như quan hệ tốt nhất, mà lại Lâm gia cũng coi là danh môn vọng tộc, gia cảnh rất tốt, phụ mẫu đều tại chính phủ cơ cấu làm việc. Tô gia mặc dù không phải cái gì nhà đại phú, nhưng là tại Bê thị hay là có chút thế lực, hai nhà cũng là thế giao, cho nên tại hai nhà hôn nhân bên trên, hai nhà cũng rất là duy trì. Hắn cũng biết Lâm Uyển Dung ưa thích hắn, nhưng hắn đối với Lâm Uyển Dung không có chút nào hứng thú, thậm chí có chút đáng ghét Lâm Uyển Dung. Bá mẫu ngài tốt. Lâm Uyển Dung đứng người lên, hướng phía Tô Như bần an. Lâm tiểu thư khách khí rồi. Tô Như cũng là rất có lễ phép đáp lại. Bá mẫu, Thần Thần hôm nay trở về, ngài muốn bao nhiêu bồi bồi hắn a? Lâm Uyển Dung lôi kéo Tô Như tay, nói ra. Ta biết. Lâm tiểu thư yên tâm đi. Tô Như cười trả lời. Lâm tiểu thư cùng Thần Thần tình cảm thật tốt. Tô Như khích lệ nói. Lâm Uyển Dung cười cười, cũng không nói tiếp. Tô Thần nhìn xem mẹ con bọn hắn hai người đang nói chuyện, cũng không chen vào nói. Tô Trạch cũng cùng đi theo đến dưới lầu. Mẹ, ta đêm nay liền ở tại nhà trọ. Tô Thần đối với mình mẫu thân nói xong, quay người rời đi. Người xem một chút Thần Thần, một câu đều không có. Lâm Uyển Dung phàn nàn nói, hắn cái này tính tình chính là như vậy. Thần Thần, Thần Thần. Tô Trạch hô hào đệ đệ của mình, lại chỉ thấy mình bóng lưng của đệ đệ biến mất tại khúc quanh thang lầu. Hắn đây là thế nào? Có vẻ giống như tức giận giống như. Lâm Uyển Dung nhìn xem Tô Thần bóng lưng, nghi ngờ hỏi. Tô Trạch lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hắn hôm nay khi về nhà liền có chút là lạ, giống như có tâm sự gì. Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Lâm Uyển Dung nói liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm đệ đệ mình điện thoại, nhưng là điện thoại kết nối lại không cách nào kết nối. Kết quả này để nàng có chút ngoài ý muốn. Tô Thần sứ sao lại vô duyên vô cớ cúp máy điện thoại của mình đâu? Chẳng lẽ hắn có chuyện gì không? Lâm Uyển Dung nhíu mày nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi tìm Tô Thần hỏi rõ ràng. Nàng cho mình trợ lý gọi điện thoại. Uy, Lưu trợ lý sao? Ta là Lâm Uyển Dung, ta bây giờ tại Tô gia bên ngoài biệt thự, ngươi đến cho ta mở cửa xe đi. Được rồi, thiếu nãi nãi. Rất nhanh, Lâm Uyển Dung liền nhìn thấy phụ tá của mình mở ra cửa, nàng liền đi vào trong nhà. Mới vừa đi tới phòng khách cạnh ghế salon, đã thấy đến đệ đệ của mình Tô Thần ngồi ở trên ghế salon. Tô Thần nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Lâm Uyển Dung, lãnh đạm nói ra, "Tỷ." Tô Trạch đứng ở một bên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Thần cùng Lâm Uyển Dung. "Thần Thần, ngươi thế nào?" Lâm Uyển Dung ngồi vào đệ đệ mình bên người, nhẹ giọng hỏi. "Không có gì." Tô Thần trả lời. "Ngươi không nên gạt ta rồi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng thế nào? Tại sao muốn cúp điện thoại ta?" "Không có, ta có thể có chuyện gì? Vậy sao ngươi đột nhiên trở về nữa nha? Hơn nữa còn không tiếp điện thoại ta?" Ngươi quản nhiều lắm. Tốt đã, ta mặc kệ ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch, ta là của ngươi tỷ tỷ, cũng là Tô thị xí nghiệp tương lai người thừa kế, hy vọng ngươi tôn trọng ta. Lâm Uyển Dung có chút tức giận nói. Ha ha. Tô Thần cười lạnh, ta tôn trọng ngươi, ngươi cần gì phải tôn trọng ta. ngươi là tỷ tỷ ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tôn trọng qua ta vị đệ đệ này sao? Lâm Viễn Dung mặt lập tức đỏ lên, có chút lúng túng nhìn xem Tô Thần, "Thần Thần, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Tỷ, đừng quên, lúc trước ba ba mụ mụ là như thế nào đem Tô thị xí nghiệp giao cho ta? Ngươi lại là như thế nào lợi dụng Tô thị xí nghiệp tài sản, đem Tô thị tập đoàn phát triển lớn mạnh? Mà ngươi đây, lại là lợi dụng Tô thị tập đoàn tài phú, gả cho ta không thích nam nhân, hiện tại hoàn thành Tô thị tập đoàn tương lai người thừa kế." Chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 1, 1, chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 1, 1, Thần Thần, ta không muốn được nghe lại ngươi gọi ta danh tự, ngươi không xứng. Ta hôm nay trở về chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không thích ngươi, cho nên xin ngươi về sau cách ta xa một chút, đừng lại đến quấy rối ta. Ta cùng phụ thân của ta đã ly hôn. Nói xong, Tô Thần liền đứng người lên, rời đi. Lâm Viễn Dung cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Tô Trạch có chút lo âu nhìn xem tỷ tỷ của mình, tỷ, Thần Thần hắn có phải là bị bệnh hay không? Hẳn là sẽ không, hắn không có bệnh. Lâm Viễn Dung lấy lại tinh thần, nói ra, hắn chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi. A. Tô Trạch nghe xong tỷ tỷ mình lời nói, trong lòng càng thêm bất an. Hắn cảm thấy mình phụ mẫu khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới đem Tô thị xí nghiệp lưu cho hắn, mà Thần Thần vẫn cho là cha mẹ của hắn là bởi vì thông minh tài trí của hắn mới đem những vật này lưu cho hắn. Chuyện này vẫn luôn là hắn không nguyện ý nhất đề cập, hắn cảm thấy mình phụ mẫu đối với mình có thua thiệt. Hắn cảm thấy mình mẫu thân có mục tiêu mới, phụ thân của hắn liền đem con của mình bán đi, đổi lấy tiền cưới một người không yêu nữ nhân. Mà Thần Thần là chính mình con độc nhất, là mệnh của hắn, hắn đương nhiên muốn bảo vệ con của hắn. Tỷ, Thần Thần hắn có phải hay không biết cái gì a? Không biết, nhưng là thật sự là hắn tức giận. Lâm Viễn Dung hồi đáp, hắn sinh khí là hẳn là. Dù sao chuyện này chúng ta đều giấu giếm hắn, ta nhìn ra được hắn không muốn bị chúng ta mơ mơ màng màng. Thế nhưng là, được rồi, tỷ, không cần thế nhưng là, dù sao ta sẽ không để cho Tô Thần lại bước vào ngành giải trí nữa bước. Lần này ta nhất định giúp ngươi đem hắn quên lui, về sau cũng đừng có lại tìm hắn. Tô Trạch nói ra. Lâm Viễn Dung nghe được Tô Trạch nói như vậy, cũng sẽ không nói cái gì. Nàng cảm thấy mình đệ đệ nói rất đúng. Tô Thần luôn luôn đều là độc lập tự chủ, mẹ của mình muốn làm gì liền làm gì, xưa nay không còn hắn. Nàng nhiều năm như vậy, cũng là như thế tới. Cho nên, Tô Trạch nói lời, nàng là sẽ không phản bác. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn lập tức cho ngươi bồi tội đi. Được rồi đi, từ bỏ. Thì, ngươi liền nhẫn tâm để Thần Thần thụ ủy khuất sao? Ta không tin hắn thật không biết. Ngươi đừng làm rộn, Thần Thần tính cách ngươi còn không hiểu sao? Nếu như hắn thật biết tất cả mọi chuyện, vậy hắn liền sẽ chủ động tìm ta nói chuyện. Tô Trạch nhìn xem tỷ tỷ của mình như thế chắc chắn thái độ, liền không nói gì nữa được chưa? Lâm Viễn Dung lấy điện thoại di động ra, cho Tô Thần gọi điện thoại. Nhưng là, trong điện thoại truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở, đối phương máy đã tắt. Nàng lần nữa cho Tô Thần phát tin nhắn. Tô Thần, ngươi làm sao không tiếp tỷ tỷ điện thoại đâu? Ngươi không biết, tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi. Không cần lo lắng của ngươi. Thần Thần, ngươi coi như không tiếp tỷ tỷ điện thoại, ngươi cũng nên cho tỷ tỷ hồi phục một đầu tin nhắn a, không phải vậy tỷ tỷ sẽ lo lắng chết ngươi. Lâm Viễn Dung tiếp tục cho Tô Thần gửi tin tức. Nhưng là, Tô Thần như cũng không nói một lời. Tỷ tỷ ngươi nói Thần Thần có thể hay không thật không tiếp tỷ tỷ điện thoại a? Tô Trạch có chút lo âu nói ra. Sẽ không, hắn chỉ là tạm thời không muốn phản ứng tỷ tỷ. Hắn sẽ nhận, tỷ tỷ có lòng tin. Vậy được rồi. Lâm Viễn Dung đưa điện thoại di động thu hồi túi sách, đứng người lên. Nàng nhìn xem Tô Trạch, nói ra, "Trạch, cảm ơn ngươi. Ngươi phần ân tình này ta nhớ kỹ." "Tỷ tỷ, cái này có cái gì tốt tạ ơn?" Tô Trạch có chút không hiểu nhìn xem nàng. "Tốt, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng ngủ đi. Tỷ tỷ muốn chuẩn bị đi công ty." "Vậy được rồi, tỷ tỷ, trên đường cẩn thận một chút." Tô Trạch dặn dò. "Ừm." Lâm Viễn Dung khẽ cười nói. Tô Thần lái xe đuổi tới công ty. Hắn đi thang máy lên lầu, thẳng đến phòng làm việc tổng giám đốc. Gõ vang phía sau cửa, hắn đẩy cửa vào. Lúc này Tô Trạch đã đến, hắn đứng tại trước cửa sổ sát đất, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần vẻ u sầu. "Thần Thần, ngươi rốt cục trở về." Tô Trạch quay đầu, nhìn xem Tô Thần. "Ừm, đúng vậy a." Tô Thần ngồi tại Tô Trạch trước mặt thế nào, tối hôm qua uống rượu không có say. Tô Trạch lắc đầu, "Tối hôm qua ta không có say, ngược lại là ngươi, có phải là uống nhiều hay không? Làm sao ngay cả điện thoại đều không tiếp? Ngươi là cố ý sao?" "Ta nào dám a. Ngươi cũng không phải không biết, ta tiểu lượng luôn luôn kém, uống chút rượu liền sẽ té xỉu. Tối hôm qua không phải tại khách sạn phòng tổng thống tỉnh lại sao? Sau đó ta liền quên." Tô Thần nhún nhún vai, cười híp mắt nói ra, "Ngươi..." Tô Trạch khí đến không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nhìn xem trước mặt Tô Thần, thở dài, "Được rồi, không nói. Ngươi trước làm việc, chờ ngươi làm xong ta lại nói cho ngươi chuyện này." Tô Thần cũng không để ý, tiếp tục chui làm việc. Bất quá, Tô Trạch ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên hắn. Hắn cảm thấy mình muội muội nhất định biết chuyện này, mà lại, Thần Thần nhất định cũng là người biết chuyện một trong. Đáng tiếc, Thần Thần không chịu nói. Chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 1 2, chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 1 2, xem ra nếu muốn biết chuyện này, nhất định phải từ Thần Thần bên người hạ thủ. 7 giờ tối, Trần Thần cùng Tô Trạch đúng giờ tan sở, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Hai người mới vừa đi tới bãi đỗ xe, lại trông thấy một cỗ màu đen bỉnh lì dừng ở trước mặt bọn hắn, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Tô Trạch anh tuấn đẹp trai mặt. "Thần Thần, ta đưa ngươi về nhà đi." Tô Trạch ôn nhu nói. "Ừm." Tô Thần nhìn Tô Trạch một chút, nhẹ gật đầu, lên xe. Tô Trạch phát động động cơ, lái ra bãi đỗ xe, hướng phía Tô Thần nhà phương hướng chạy tới. Trên đường, Tô Thần nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nghĩ đến vừa rồi tại bãi đỗ xe gặp được Lâm Uyển Dung cùng Tô Trạch hình ảnh. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu, nhân sinh như kịch. Cuộc sống của hắn cũng giống đùa giỡn bình thường đặc sắc, mà mỗi một màn đều tràn đầy các loại biến số. Trong bất chi bất giác, ô tô đã mở ra Tô Thần nhà phụ cận, Tô Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 8 giờ rưỡi. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Trạch, hỏi, "Chúng ta bây giờ đi siêu thị mua thức ăn đi. Ngươi biết ta sẽ không làm đồ ăn, ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta." Tô Trạch cười, nói ra, "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi thế nhưng là Tô thị tập đoàn đại tiểu thư, ta làm sao dám ghét bỏ ngươi đây? Ta ba kết còn đến không kịp đâu. Cái kia tốt, chúng ta đi." Tô Thần lôi kéo Tô Trạch cánh tay liền hướng đi về trước. Tô Trạch nhìn xem Tô Thần dáng vẻ cao hứng, cũng cười. Hai người đi vào gần nhất siêu thị, Tô Thần kéo Tô Trạch cánh tay đi dạo siêu thị, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng cảm thấy, thế giới của nàng rốt cục viên mãn. Mặc dù nàng biết, viên mãn cũng không đại biểu cho khoái hoạt. Nàng không biết, nàng một đoạn ngày hôn nhân còn có thể duy trì bao lâu. Bữa tối thời gian, Tô Trạch nhìn xem Tô Thần, hỏi, "Buổi trưa hôm nay, cha mẹ có hay không làm khó dễ ngươi? Hoặc là nói cái gì không quá nghe được lời nói?" Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì những này không xuôi thai lời nói liền rời đi ngươi sao? Tô Thần nhíu mày hỏi. Không phải. Ta không phải ý tứ kia. Tốt, ăn cơm đi. Hai người ngồi tại trên bàn cơm, yên lặng đang ăn cơm. Tô Trạch đột nhiên cảm thấy, chính mình rất thất bại. Rõ ràng là Tô gia duy nhất nam hải tử, lại bị Lâm Uyển Dung làm hư. Hắn cảm thấy mình rất không hiếu thuận thuận. Hắn biết mình có lỗi với mụ mụ. Thế nhưng là, mụ mụ cũng có lỗi với ba ba, thậm chí vì ba ba, còn hy sinh hết chính mình. Hắn biết mình rất thích kỷ, hắn biết ba ba cùng mụ mụ cũng là vì chính mình tốt, vì tốt cho mình. Thế nhưng là, hắn thật không thích cuộc sống như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nguyện ý vì tình yêu của mình mà sống, cho dù là vì mình yêu người. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ thích một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu như không có ba mẹ chèo chống, không có bọn hắn chiếu cố cùng trợ giúp, hắn sợ rằng sẽ bị xã hội trô vứt bỏ. Trong lòng của hắn kỳ thật còn có một cái bí mật. Đó chính là, hắn một mực thầm mến Tô Uyển Nhi. Hắn rất thích nàng. Hắn cảm thấy mình rất hèn hạ, rất vô sỉ. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, hắn yêu nàng. Hắn vô cùng rõ ràng biết mình tình cảnh. Cho nên, lúc trước mới có thể như vậy quyết tuyệt lựa chọn buông tay. Thế nhưng là, thần thần ngươi thật nguyện ý gả cho ta sao? Tô Trạch do dự một lát, đột nhiên hỏi. Tô Thần đũa dừng lại, quay đầu nhìn Tô Trạch, làm sao, ngươi không tin lời của ta sao? Ta không có, ngươi không cần thần trường, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, 100 cái tin tưởng ngươi. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Tô Thần gật gật đầu, tiếp tục ăn chính mình trong bát cơm. Thần thần, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi, trừ nói cho ngươi chuyện này bên ngoài, còn muốn thương lượng với ngươi một việc. A. Tô Thần nhìn xem Tô Trạch, ta muốn cùng với ngươi. Tô Trạch thấp giọng nói ra. Tô Thần ngây ngẩn cả người. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem Tô Trạch. Nàng không nghĩ tới Tô Trạch sẽ nói ra câu nói này. Trong đầu của nàng hiện ra Tô Trạch hình dạng, còn có khuôn mặt anh tuấn kia. Tướng mạo của hắn hoàn toàn chính xác để Tô Uyển Nhi cùng chung quanh nữ đồng sự đều sợ ngây người. Nhưng hắn lại là cái gay, mà lại là cá tính đừng đặc thù gay. Bên cạnh hắn có vô số bạn nữ giới, nhưng hắn chưa bao giờ chạm qua bất cứ người nào, càng đừng đề cập yêu đương. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là vì che giấu sự chân thật của mình đừng mà thôi. Thần thần, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Gặp Tô Thần chậm chạp không nói lời nào, Tô Trạch lốc, ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt ta, ta sợ chính mình không có dũng khí tiếp tục truy cầu ngươi. A, đây chính là ngươi nói a. Tô Thần nhìn xem Tô Trạch. Tô Trạch gật gật đầu, nói ra, ừm, ta nói là thật. Vậy ta liền cố mà làm, nhận lấy ngươi cái này bó hoa hồng hoa đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, thật. Tô Trạch kích động bắt lấy Tô Thần tay, tạ ơn, thần thần, cảm ơn ngươi. Hốc mắt của hắn lửng đỏ, có vẻ hơi chật vật, lại là xinh đẹp như vậy, Tô Thần không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, ngươi như thế cảm động làm gì? Tốt xấu, ngươi cũng là nhân vật công chúng, bị ngươi thấy được ảnh hưởng cũng không quá tốt. Ta không để ý, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội. Tô Trạch trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi. 2-1. Chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi. 2-1. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tại Tô Uyển Nhi trong lòng, căn bản chẳng đáng là gì. Hắn cũng biết, chính mình vĩnh viễn không sánh bằng Lâm Uyển Dung. Hắn thậm chí biết, chính mình tồn tại, chẳng qua là Tô Uyển Nhi vì đạt thành một ít mục đích thủ đoạn. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn là không cách nào khống chế hãm sâu trong đó. Tô Trạch, kỳ thật, ta rất muốn biết, ngươi đến tuột cùng tại sao phải thích ta. Tô Trạch vi giật mình, lập tức, đắng chắt lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, chính là rất muốn thích ngươi, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tựa như thích ngươi tỉ tỉ mở dạng. Thích ta tỉ tỉ. Tô Thần nhíu nhíu mày, ta làm sao xưa nay không biết nàng còn có như thế số một thân thích à. Đây Tô Trạch đốn đông nhiên, nói ra đây là ta cùng tỉ ngươi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. A Tô Thần nhún vai, đã ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết, ta cũng lời hỏi vậy chúng ta về sau liền kết giao thử một chút đi, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phụ ngươi. Ngươi như vậy xuất khí, lại là cái tổng giám đốc, ta sợ đến lúc đó, ta không xứng với ngươi à. Tô Thần treo chọc nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng xứng với ta. Vậy được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng suy nghĩ một chút lạc. Tô Thần khép cười một tiếng, bất quá, nếu là ngươi đối ta biểu hiện không hài lòng, ngươi cần phải nhớ chia tay à. Ta không biết, ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt, tuyệt đối sẽ để ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất tân nương. Tô Thần nhìn xem Tô Trạch bộ dáng nghiêm túc, hé miệng cười trộm. Trong ánh mắt của hắn mang theo chờ mong. Hắn chờ mong cùng nàng kết hôn. Thần Thần, gả cho ta đi. Thế nhưng là ta còn không có tốt nghiệp, chờ ta sau khi tốt nghiệp suy nghĩ thêm được không? Tô Thần nói ra. Không được, nhất định phải hiện tại. Ta không muốn chờ. Tô Trạch, ngươi không cảm thấy quá nhanh sao? Ta tuyệt không nhanh, ta hận không thể lập tức đưa ngươi lấy về nhà. Ta hiện tại hay là học sinh, chờ ta tốt nghiệp, bàn lại chuyện này cũng không muộn. Không được, ta liền muốn hiện tại cưới ngươi. Tô Trạch cố chấp nói. Vậy được rồi, chúng ta đi trước lĩnh chứng đi. Tô Thần cười nói. Ừm. Tô Trạch nặng nề gật đầu, đáy mắt của hắn lóe ra quang mang, đó là một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn. Hắn rốt cục có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng, rốt cục có thể quang minh chính đại bảo hộ nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đem Lâm Uyển Nhi xem như tỷ tỷ của hắn bình thường, hắn không hy vọng Lâm Uyển Nhi nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng là bây giờ, Tô Thần rốt cục có tư cách có thể bảo hộ Tô Uyển Nhi. Tô Thần cùng Tô Trạch đi cục dân chính. Tại Tô Uyển Nhi không có chú ý góc độ bên trong, Tô Trạch lặng lẽ mở ra điện thoại. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím phi tốc đè xuống, vài giây đồng hồ đằng sau, hắn đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần. Khi hai người cầm hai quyển màu đỏ sách vở đi ra thời điểm, trung quanh chuyển đến một trận thét lên. Hoa tắc, rất đẹp a. Hai người kia quả thực là quá đáng đối. Chính là, cái này Tô Trạch đơn giản đẹp trai nhân thần có vẫn, mà lại bọn hắn tốt ân ái a. Tô Uyển Nhi ngước mắt nhìn bốn phía, một đám người nhìn bọn hắn chằm chằm nghị luận ầm ĩ, các ngươi thấy được không có, hai người bọn hắn con mắt là xanh mơn mận đây này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Uyển Nhi gương mặt tưởng đỏ một mảnh. Nàng có chút không được tự nhiên tránh né Tô Trạch ánh mắt, thế nhưng là Tô Trạch lại chết sống không chịu bỏ qua. Hắn duỗi ra cánh tay kéo qua Tô Uyển Nhi eo thon, để Tô Uyển Nhi đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mê ly. Cái mũi của hắn xích lại gần Tô Uyển Nhi cổ, nghe độc thuộc về Tô Uyển Nhi mùi trên người. Tim của hắn đập trở nên kịch liệt, tựa hồ muốn tung ra cuống họng miệng. Tô Trạch, đừng làm loạn. Tô Uyển Nhi thấp giọng nói ra. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ không vui. Tô Uyển Nhi, ngươi cứ như vậy chán ghét ta à? Tô Trạch thanh âm mang theo một vòng ủy khuất. Ta không phải chán ghét ngươi. Tô Uyển Nhi nói nhỏ, chỉ là chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Làm sao ngươi biết chúng ta không thích hợp cùng một chỗ? Tô Trạch trên khuôn mặt mang theo nghi hoặc, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định. Tô Uyển Nhi hé miệng, không có trả lời, nàng biết, nếu như nàng nói lời nói thật, Tô Trạch khẳng định sẽ đến mất. Tô Trạch gặp nàng trầm mặc không nói, liền biết Tô Uyển Nhi cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ, hắn trong mắt che lại trong mắt thất lạc. Tốt à, nếu dạng này, ta liền đợi đến ngươi tốt nghiệp, chờ lấy chúng ta cùng một chỗ. Tốt, ngươi nên trở về công ty, xe của ngươi còn dừng ở dưới lầu đâu. Ừm. Tô Trạch xoay người, vừa cất bước đi vài bước, lại quay đầu. Thần Thần, ta khả năng không có cách nào thường xuyên hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Tốt, ta đã biết. Ta đi trước, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta cùng một chỗ đi. Ừm. Tô Trạch quay người, hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Uy, ta đưa ngươi về công ty đi. Tô Uyển Nhi hô không cần, chúng ta có xe, ngay ở phía trước, ngươi đi mau đi, ta đi. Gặp lại. Chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 22, chương 2334 nói cho ngươi, ta không thích ngươi, 22, nhìn xem Tô Trạch bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Tô Uyển Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Uyển Nhi nhìn xem tay trái của mình, trên tay mang theo Tô Trạch đưa chiếc nhẫn của nàng. Nàng đem chiếc nhẫn hai xuống, giữ tại lòng bàn tay, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Giờ khắc này, nàng phảng phất vừa tìm được yêu đương cảm giác. Tô Uyển Nhi trở lại trong phòng học. Trên đường đi, không ít đồng học con mắt đều nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng toàn thân run rẩy. Uyển Nhi, đây là bạn trai ngươi. Dung mạo ngươi thật xinh đẹp, một tên nữ sinh hỏi. Đây vâng là ca ca hắn. Tô Uyển Nhi hàm hồ nói ra hắn là ta biểu đệ, hai chúng ta là đường huynh muội. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng coi là cái gì à, nghĩ đến đám các ngươi hai là nam nữ bằng hữu. Làm sao lại? Chúng ta chỉ là huynh muội quan hệ. Huynh muội quan hệ ngươi mang cái gì nhẫn kim cương a? Tô Uyển Nhi có chút xấu hổ, nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ai, ta cũng không hiểu, dù sao là nam, nữ cũng liền không có cái gọi là. Cảm ơn các ngươi. Tạ xá. Chúng ta đều là ngồi cùng bàn thôi, hẳn là hô bang hỗ trợ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Trạch trưởng thật tốt đẹp trai à, một tên khác nữ sinh nói ra. Tô Uyển Nhi cười cười, không nói chuyện, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, Tô Trạch trưởng đến sát thực đẹp mắt. Chỉ bất quá, nàng ưa thích không phải bề ngoài, là nội hàm. Buổi chiều lên lớp, Tô Uyển Nhi nằm ngoài trên mặt bàn đi ngủ, đột nhiên, một cô gió lạnh thổi vào. Tô Uyển Nhi hắt hơi một cái. Hắt gì? Ai đang mắng ta? Tô Uyển Nhi nói lẩm bẩm, khẳng định là có người ở sau lưng nguyền rủa ta. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Bị cảm sao? Giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học, hỏi: "Lão sư, không có việc gì, vừa rồi có chút bị cảm." Tô Uyển Nhi vuốt vuốt cái mũi nói ra. Giáo viên chủ nhiệm gật gật đầu, nói ra: "Buổi tối hôm nay các ngươi muốn tham gia học lớp, cho nên các ngươi chuẩn bị một chút." "Cái gì học lớp?" Tô Uyển Nhi nháy nháy mắt hỏi. "Ngươi quên rồi, chính là chúng ta cấp 3 lần kia tụ hội, đầu tháng ngày 6, các ngươi nhất định phải đúng giờ tới tham gia à?" Giáo viên chủ nhiệm cười híp mắt nói ra. "Biết rồi." Tô Uyển Nhi qua loa đạo. "Còn có, các ngươi muốn mặc xinh đẹp điểm, lần này tụ hội thế nhưng là có rất nhiều xoài ca, có thể chọn lựa một chút." Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. "Biết." Tô Uyển Nhi nằm nhoài trên mặt bàn tiếp tục ngủ. "Ôi, Tô Uyển Nhi, ngươi tại sao lại ngủ thiết đi?" Bên cạnh một vị nam đồng học nói ra. "Ai, ta nói ngươi làm sao lười như vậy a? Chẳng phải một bữa cơm công phu, ngươi liền buồn ngủ thành cái bộ dáng này, thật không tưởng nổi. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như thế, mỗi ngày ăn uống no đủ, còn có thể ngủ đến giữa trưa. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại a? Tô Uyển Nhi bị nhao nhao không ngủ được. Các ngươi đủ a, cả đám đều phiền chết, ta cũng đã gần vây chết được chứ. Các ngươi còn có hết hay không? Hừ, liền biết cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta liền nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Hừ. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy, lập tức đứng ra ngăn lại những bạn học này. Các bạn học, các ngươi muốn an tĩnh, Tô Uyển Nhi đồng học đã đủ mệt mỏi, còn nhao nhao nàng làm gì? Chính là, nàng thật vất vả thi đậu A thị tốt nhất đại học, đây hết thảy đều là nàng phấn đấu cố gắng kết quả. Giáo viên chủ nhiệm nói ra, các ngươi dạng này nhao nhao nàng, nàng sẽ không chịu nổi. Lão sư, chúng ta cũng không phải cố ý, một tên nam sinh yếu ớt nói. Hừ, ta xem là các ngươi ghen ghét nàng đi. Ta mới không có ghen ghét, một tên nữ sinh nói ra. Tô Uyển Nhi nghe được giáo viên chủ nhiệm lời nói, trong lòng ấm áp. Giáo viên chủ nhiệm là thật tâm quan tâm nàng a, nàng ngẩng đầu, nhìn giáo viên chủ nhiệm một chút, hướng về phía nàng ngọt ngào cười một tiếng. Giáo viên chủ nhiệm gặp Tô Uyển Nhi đối với nàng cười, tâm hoa nộ phóng. Nàng vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta không nhao nhao ngươi, các ngươi tiếp tục lên lớp. Là, tốt, tan học. Giáo viên chủ nhiệm đi, trong phòng học bầu không khí hòa hoãn không ít. Tốt, chúng ta đều về trên chỗ ngồi đi ngồi xuống. Ừm. Trong lớp một lần nữa trở nên náo nhiệt. Sau khi tan học, Tô Uyển Nhi về nhà thu dọn đồ đạc, Tô Trạch Tảo đã tại cửa ra vào đợi nàng. Uyển Nhi, ngươi muốn đi đâu? Tô Trạch cười híp mắt hỏi. Đương nhiên là về nhà a. Tô Uyển Nhi lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta đưa ngươi đi. Không cần rồi, ngươi nhanh đi về đi. Ta thế nhưng là một tiểu nữ hài, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, không có nguy hiểm. Tô Uyển Nhi lắc đầu cự tuyệt nói. Thế nhưng là ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có rồi, ta là đi gặp gia gia nãi nãi, cũng không phải làm cái gì chuyện nguy hiểm. Tô Uyển Nhi nói ra. Vậy ngươi sớm chút trở về, không phải vậy ta lại sẽ lo lắng ngươi. Tô Uyển Nhi bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Tô Trạch mở ra hắn làm bùa gọi Ini chở Tô Uyển Nhi hướng nhà chạy tới. Hai người ngồi trên xe, Tô Uyển Nhi dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Uyển Nhi, buổi tối hôm nay có cái họp lớp, ngươi muốn cùng đi sao? Tô Trạch đột nhiên nói ra. Họp lớp? Ta không quá cảm thấy hứng thú. Tô Uyển Nhi thuận miệng nói ra. Tô Trạch cười híp mắt nói ra, chương 2335 quý giá dây chuyền, 1, 1, chương 2335 quý giá dây chuyền, 1, 1, tụ hội này thế nhưng là hiệu trưởng tự mình mời, ngươi không đi lời nói, có thể sẽ chọc giận hiệu trưởng. Tô Trạch ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp lưu bị. Tô Uyển Nhi nghe vậy, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái kia hiệu trưởng còn dám khó xử nàng sao? Nàng thế nhưng là ủy viên học tập đâu, nếu như hắn dám vì khó nàng, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Tô Uyển Nhi khỏe miệng có chút dương lên. Nếu là hiệu trưởng mời, vậy thì càng muốn đi, bất quá ta còn có sự kiện, ta trước hết về nhà thay quần áo, không phải vậy đi không lễ phép. Vậy được rồi, ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi nhớ kỹ về sớm một chút. Tô Trạch cười híp mắt nói ra. Tô Uyển Nhi không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường đi, Tô Trạch Đô đang nói chút chủ đề đến hấp dẫn Tô Uyển Nhi lực chú ý. Tô Uyển Nhi mặc dù hữu tâm vô lực phối hợp, nhưng vẫn là nhịn không được vụng trộm quan sát Tô Trạch sắc mặt. "Uyển Nhi, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a?" Tô Trạch nhíu mày nói ra. "A? Cái gì?" Tô Uyển Nhi mở miệng hỏi. Tô Trạch thở dài một tiếng, nói ra, "Được rồi tính toán, không nói những này mất hứng sự tình, chúng ta nói một chút ngươi đi." "Ta có cái gì tốt nói?" Tô Uyển Nhi hỏi ngược lại. "Ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ đã rất ưu tú a?" Tô Trạch hỏi. Tô Uyển Nhi bĩu môi nói ra, "Tạm được, bất quá còn không đến mức để cho ngươi như thế sùng bái ta. Ta là thật rất bội phục ngươi." Tô Trạch nói ra. "Vậy là ngươi không phải nên cho ta một cái ôm a?" Tô Uyển Nhi nói ra. Tô Trạch nghe vậy, cười ha hả đem Tô Uyển Nhi ôm vào trong ngực. "Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ta." Tô Trạch vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nhi tránh ra khỏi ngực của hắn, "Tốt, ta về nhà trước." "Ừm." Tô Trạch vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nhi mở cửa xe xuống xe. "Bye bye, ngày mai gặp." Tô Uyển Nhi phất tay cùng Tô Trạch cáo biệt. "Gặp lại, Uyển Nhi." Tô Trạch nói ra. Tô Uyển Nhi đi vào lầu trọ, nhấn chuông cửa. Đinh đông tới. Trong môn truyền đến Lý Thẩm thanh âm. Lý Thẩm mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tô Uyển Nhi, kinh ngạc không thôi, vội vàng kêu gọi, "Uyển Nhi tiểu thư, ngươi trở về, mau vào mau vào." "Lý Thẩm, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy trợ giúp." Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Cha mẹ ta ở đó không?" "Ở đây, lão gia, lão thái thái còn có lão gia bằng hữu, đều trong phòng khách nói chuyện phiếm, bọn hắn đang đợi ngươi đây." Lý Thẩm nói ra. "Vậy ta liền đi nhìn một chút cha mẹ ta." "Ừm, tốt." Tô Uyển Nhi đi vào phòng khách, nhìn thấy phụ mẫu, gia gia nãi nãi, cậu, mợ đều ở đây. Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Gia gia, nãi nãi, cha, cậu, mợ, còn có các vị thúc thúc bá bá tốt, các ngươi tốt. Ngươi chính là Tô Uyển Nhi a." "Thật rất không tệ thôi," mợ khích lệ nói. "Ta ơn mợ." "Uyển Nhi, ngươi trở về." Lý Mụ Mụ đi đến Uyển Nhi trước mặt, cười khanh khách nói. "Ừm." Uyển Nhi gật đầu. "Cậu, mợ cùng Lý Mụ Mụ ngồi ở trên ghế salon, mà Tô Trạch thì ngồi tại Lý Mụ Mụ bên người." Cậu hỏi, "Uyển Nhi a, ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc?" "Ta ở trường học." "Ở trường học? Học tập thế nào a?" cậu cười híp mắt hỏi. "Vẫn được." "À, đúng rồi, cái này cho ngươi, là ta đặc biệt mua được đưa cho ngươi lễ vật." Mợ xuất ra một sợi dây chuyền đưa cho Tô Uyển Nhi. "Dây chuyền toàn thân bạch kim chất liệu, tạo hình đặc biệt, xem xét liền có giá trị không nhỏ." "Ta ơn mợ." Tô Uyển Nhi tiếp nhận dây chuyền, cười ha hả nói. "Mợ, các ngươi đây là đang làm gì a? Tô Uyển Nhi không hiểu hỏi. Cậu cười híp mắt nói ra, đây không phải ăn Tết à, chúng ta chuẩn bị tại lễ quốc khánh xử lý cái họp lớp, ngươi cũng tham gia đi. Ta nhìn ngươi bình thường cũng là thật thích chơi, cho nên liền để Tô Trạch hỗ trợ chuẩn bị cho ngươi một đầu quý giá như vậy dây chuyền. Tô Uyển Nhi nghe vậy, trong lòng lại thầm kêu hỏng bét. Vậy phải làm sao bây giờ, nàng căn bản liền sẽ không khiêu vũ à, làm sao đi tham gia yến hội? Cái này không tốt lắm đâu. Tô Uyển Nhi do dự một chút, nói ra, có cái gì không tốt, Uyển Nhi a, ngươi liền đi đi. Lý Mụ Mụ cười híp mắt giữ chặt Uyển Nhi tay, nói ra, Uyển Nhi a, ngươi cũng đừng chối từ, bằng không chúng ta đúng vậy cao hứng. Vậy được rồi. Tô Uyển Nhi cắn răng nói ra, lúc này mới ngoan, đến, nhanh đeo lên thử một chút. Lý Mụ Mụ nói xong, từ trong túi sách xuất ra dây chuyền, cho Uyển Nhi đeo lên cổ. Thật xinh đẹp. Mợ tán tưởng đạo. Tô Uyển Nhi cúi đầu đánh giá một chút, nói ra, tạm được. Lý Mụ Mụ cười sờ lên Uyển Nhi đầu, nói ra, ngươi nếu là cảm thấy xinh đẹp nói, ngày mai ta liền để bọn hắn đi trong tiệm đặt trước làm một đầu. Rách nát như vậy phí làm gì? Uyển Nhi vội vàng khoát tay. Không có việc gì, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, mợ ôn nhu nói. Ta ơn mợ. Tốt tốt, ta và ngươi cậu cũng không nhiều lưu ngươi, ngươi trở về đi. Lý Mụ Mụ thúc giục nói. Được rồi. Uyển Nhi nói xong, quay người hướng ngoài phòng đi đến. Đi ra sau đại môn, Tô Uyển Nhi đưa tay lau lau trên trán rỉ ra mồ hôi, hô, rốt cục thoát đi ma chảo. Tô Uyển Nhi vừa nghĩ vừa đi về phía thang máy, đè xuống cái nút, các loại dưới thang máy lâu. Khi cửa thang máy mở ra sau khi, Tô Uyển Nhi sững sờ, vậy mà nhìn thấy một cái nam sinh dựa vào trong thang máy. Chương 2335 quý giá dây chuyền, 1 2, chương 2335 quý giá dây chuyền, 1 2, nam sinh gặp Tô Uyển Nhi đi ra, cười ha hả đứng thẳng người. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc chải vuốt chỉnh tề, làn da trắng nõn, nhìn đẹp trai bức người, nhất là cặp mắt kia, giống như biết phóng điện giống như, để Uyển Nhi cảm nhận được cực lớn mị hoặc. Nam sinh đưa tay phải ra, ra hiệu nói, "Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời ta cùng chung bữa tối." Tô Uyển Nhi nhìn thấy nam sinh cử động, gương mặt lập tức đỏ bừng, có chút bối rối. Nam sinh này tướng mạo tuấn lãng phi phàm, hơn nữa thoạt nhìn phi thường có phong độ. Có thể nàng bây giờ lại không thể cùng chi cùng chung bữa tối. "Ê." Tô Uyển Nhi dạ một tiếng, không biết nên như thế nào cự tuyệt nam sinh. Tô Uyển Nhi nhìn xem nam sinh, nói ra, "Không có ý tứ, ta..." Nam sinh cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục nói ra, "Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi là đang lo lắng bị cự tuyệt sao?" "Ừm." "Ngươi không cần sợ, bởi vì ngươi cự tuyệt ta đằng sau, ta liền sẽ đi tìm ngươi, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ tiếp nhận ta." Nam sinh tràn đầy tự tin nói. Tô Uyển Nhi nhìn xem trước mặt mình nam sinh, không khỏi nhíu mày. Người này cũng quá tự luyến đi, không có ý tứ. Ta không cần như ngươi loại này hoa hoa công tử ái mộ. Tô Uyển Nhi lạnh như băng nói, ta còn có việc gấp, đi trước. Nói xong, Tô Uyển Nhi liền hướng phía trước cất bước đi đến. Nam sinh nhìn xem Tô Uyển Nhi bóng lưng, khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới một cái vừa mới tốt nghiệp tiểu cô nương cũng dám cự tuyệt hắn, đơn giản chính là không biết tốt xấu à. "Uy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không có nghe sao?" Nam sinh không vui hô có lỗi với, ta không phải kẻ điếc, cũng không phải mù lòa. Tô Uyển Nhi dừng bước lại, nói ra, "Hừ, còn có, ngươi đừng quên, ta là biểu ca ngươi, mà ngươi nhưng phải kêu ta một câu cậu, hiểu không?" "Cậu?" Tô Uyển Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem nam sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng xuyên qua? Hay là thế giới này đột nhiên xuất hiện một cái thế kỷ 21, nàng chỗ chưa quen thuộc địa phương? Nam sinh nhìn thấy Tô Uyển Nhi nghi ngờ biểu lộ, trong lòng càng là chắc chắn mấy phần, nói ra, "Ngươi chẳng lẽ ngay cả cậu đều quên đi?" Tô Uyển Nhi mím môi, nói ra, "Không có, không có. Nếu chưa quên, vì sao muốn giả ngu? Ta thật không biết." "Hừ, tính ngươi thông minh." Nam sinh khinh thường nói. Tô Uyển Nhi không nói thêm lời, quay người liền muốn rời đi. "Chấm đã." Nam sinh gọi lại Tô Uyển Nhi, "Ngươi là muốn đi trường học báo danh tham gia yến hội sao?" "Đúng vậy a." Tô Uyển Nhi nói ra, "Có vấn đề gì không?" "Đương nhiên không có vấn đề, ngươi chờ một chút, ta mang ngươi tới báo danh, thuận tiện đem ngươi đưa đi trường học không, không cần làm phiền ngài." "Không sao, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không cái phổ thông nữ hài nhi, cũng dám cự tuyệt ta mời." Nam sinh không có hảo ý cười, "Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, ta muốn, vẫn là thôi đi, ngươi nam nhân ưu tú như vậy, hẳn là phối một cái giống ngươi tốt như vậy nữ sinh." Tô Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Ta chỉ là một đứa cô nhi, ta chỉ cầu có thể ăn cơm no là được rồi." Tô Uyển Nhi lời nói để nam sinh có chút tức giận. Hắn đường đường một cái á thị tứ thiếu gia đứng đầu, lại muốn bị một đứa cô nhi ghét bỏ. Đây là hắn không thể chịu được được. Nam sinh khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không..." "Uy hiếp?" Nam sinh là đang uy hiếp nàng. Tô Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi uy hiếp ai vậy? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, có tin ta hay không cáo ngươi quấy rối tình dục." "Ngươi..." Nam sinh chán nản, "Tô Uyển Nhi, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tô Uyển Nhi xem thường, "Ta còn thực sự chính là không ăn ngươi một bộ này, không phục sao? Không phục liền đến cắn ta a." Tô Uyển Nhi nói, còn khiêu khích giống như hướng nam sinh cơ cơ quả đấm, ra hiệu nam sinh cắn nàng. Nam sinh sắc mặt biến hóa không chừng, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát khí. Hắn thật hận không thể lập tức tiến lên đem Tô Uyển Nhi hung hăng đánh một trận. Thế nhưng là, hiện tại là xã hội pháp trị, hắn không có khả năng tùy tiện động thủ, nếu không liền sẽ ngồi tù. "Ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Nam sinh cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. "Ha ha." Tô Uyển Nhi cười khẽ hai tiếng, nói ra, "Vậy ngươi ngược lại là tới cắn ta a?" "Ngươi, ngươi cái gì ngươi a?" Tô Uyển Nhi trừng nam sinh một chút, "Ngươi dám tới cắn ta, ta liền đem ngươi ném vào trong biển. Nam sinh nghe vậy, lập tức giật nảy mình. Tô Uyển Nhi vậy mà lại uy hiếp hắn, cái này khiến hắn rất là chấn kinh, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được dạng này một cái không sợ chết nha đầu. Nam sinh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ, nói ra, Tô Uyển Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không hậu quả tự phụ. Ta liền lệnh không nghe. Tô Uyển Nhi nói xong, xoay người rời đi. Tô Uyển Nhi không muốn gây chuyện, nàng chỉ muốn mau mau tìm về đến trong nhà người, sau đó trở về. Nam sinh lời nói đối với Tô Uyển Nhi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nam sinh nhìn thấy Tô Uyển Nhi đi xa, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chương 2335 quý giá dây chuyền 2-1. Chương 2335 quý giá dây chuyền 2-1. Nam sinh ánh mắt bên trong lộ ra hung ác ánh mắt, hắn âm thầm nói thầm, Tô Uyển Nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Uyển Nhi mới vừa tới trường học trạm xe buýt phụ cận, chỉ thấy mấy chiếc xe thể thao sang trọng phi tốc lái qua, tại xe buýt trước dừng lại, ngăn trở con đường của nàng. Trên xe đi xuống mấy cái giày tây, mang theo kính dâm nam tử cao lớn, trên người bọn họ tản ra mãnh liệt lệ khí, phảng phất tới từ địa ngục tu la giống như, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tô Uyển Nhi nhìn thấy những người này trong mấy mắt, tâm đột nhiên nhấc đến cổ họng bên trên. Mấy người này xem xét chính là kẻ đến không thiện. Tô Uyển Nhi không khỏi lui lại một bước, nhưng lại bị một đám bảo tiêu vây lại. Xin hỏi các ngươi là ai? Tô Uyển Nhi nắm chặt song quyền, ra vẻ trấn tĩnh hử, cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, nơi này là A Thị đệ nhất cao trung, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng chúng ta là người nào sao? Ta là A Thị đệ nhất cao trung học sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Tô tiểu thư, lão bản của chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện, mời lên xe đi, bên trong một cái bảo tiêu cung kính nói. Cái gì? Tô Uyển Nhi trừng to mắt, khó có thể tin. Những người này rốt cuộc là ai a? Ta nói, lão bản của các ngươi muốn cùng ta nói chuyện. Ừm, lão bản đang đợi ngươi, còn hy vọng Tô tiểu thư phần mặt mũi. Bảo tiêu cung kính nói. Tô Uyển Nhi tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không ổn. Bất quá, coi như nàng hiện tại sợ sệt, lại có thể thay đổi gì? Còn không bằng đi xem một chút hát thủ phía sau màn kia đến cùng muốn làm cái gì. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Tô Uyển Nhi nói xong, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Mấy cái bảo tiêu theo sát tại Tô Uyển Nhi bên người. Một cỗ phiên bản dài dồn dập sở miễn ảnh chậm rãi lái về phía đệ nhất cao trung. Tô Uyển Nhi ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong đầu loạn thất bát ao, nghĩ đến các loại khả năng. Đến cùng là cái nào đại tài phiệt muốn cùng nàng nói chuyện? Chẳng lẽ là những cái kia truyền thông cự cổ? Tô Uyển Nhi nghĩ đến khả năng này tính, toàn thân không rét mà run. Nàng thế nhưng là nghe nói, những đại tài phiệt kia đều là nhân vật hết sức khủng bố, nàng bất quá chỉ là một cái bình thường học sinh, chỗ nào trêu chọc được nhiều như vậy thế lực a. Kẹt kẹt. Xe con vững vàng dừng ở đệ nhất cao trung ngoài cửa. Tô tiểu thư, mời xuống xe. Cảm ơn các ngươi, làm phiền ngươi. Tô Uyển Nhi sau khi xuống xe, đi theo mấy cái bảo tiêu sau lưng đi vào đệ nhất cao trung. Đệ nhất cao trung các cổng, là một cái nhìn có hơn 50 tuổi nam nhân, nhìn 10 phần uy nghiêm. Ngài chính là Tô tiểu thư. Đúng vậy, ta chính là Tô Uyển Nhi. Lão bản trong phòng làm việc đợi ngài, xin theo chúng ta đến, gác cổng nói ra. A, Tô Uyển Nhi đi theo gác cổng sau lưng, đi vào lầu 2 phòng làm việc tổng giám đốc cửa ra vào. Gác cổng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Tô Uyển Nhi nhấc chân đi vào. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng làm việc trang hoàng rất là xa xỉ, vách tường toàn bộ đều là thuần kim chế tạo, hơn nữa còn điêu khắc tinh mỹ bích họa cùng các hoa, để cả gian phòng nhìn phong phú hơn quý, xa hoa lãng phí. Ngươi đi làm việc trước đi. Là, gác cổng ứng thanh rời đi. Tô Uyển Nhi nhìn khắp bốn phía, phát hiện căn phòng làm việc này bố cục cùng thiết kế phong cách cùng hoàng phủ kỳ dạ phòng làm việc tổng giám đốc không sai biệt lắm. Tô Uyển Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hoàng phủ kỳ dạ sẽ không phải cũng là thành thị này một vị đại nhân vật nào đó hậu đại, cho nên mới ở chỗ này sáng lập vương quốc của mình đi. Tô Uyển Nhi trong lòng tâm thần bất định, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng sợ sẽ chính mình suy nghĩ nhiều, vạn nhất thật suy đoán sai lầm, vậy nàng coi như thầm rồi. Nàng đi đến trước cửa sổ sắt đất, hướng xuống mặt nhìn lại, phát hiện hai bên đường đều là từng dãy biệt thự, chiếm cứ toàn bộ A Thị phồn hoa khu vực. Tô Uyển Nhi lông mày hơi nhíu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khó trách nàng vẫn cảm thấy hoàn cảnh nơi này mười phần nhìn quen mắt đâu, nguyên lai nơi này lại là hoàng phủ tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Tô Uyển Nhi con mắt dần dần híp thành một đầu tuyến, hiện lên trong đầu ra một tấm như yêu nghiệt tuấn mỹ gương mặt. Hắn đến cùng là ai? Làm sao lại biết nàng họ Tô? Nàng ở chỗ này tin tức tuyệt đối phong tỏa đến cực kỳ nghiêm mật, biết nàng họ Tô người lắc đắc không có mấy. Trên thế giới này, trừ ba ba của nàng, chính là hoàng phủ kỳ dạng. Hắn làm sao lại biết nàng gọi Tô Uyển Nhi đây này? Chẳng lẽ lại bâng? Trái tim của nàng đột nhiên kịch liệt nhảy lên, nàng không còn dám tiếp tục nghĩ. Nàng sợ sệt, nếu quả như thật là hắn, vậy nàng liền thật trốn không thoát. Đắc, đắc. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, đánh gãy Tô Uyển Nhi suy nghĩ. Nàng cuống quýt tập trung ý chí, lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng, màu lam quần jean, tóc lưu loát trói thành đôi ngựa nữ hải từ bên ngoài đi tới. Nàng làn da tuyết trắng, khuôn mặt đẹp đẽ, vũ quan tú lệ đoan trang, cho người ta một loại thanh thuần, sạch sẽ cảm giác. Chương 2335 quý giá dây chuyền 2-2. Chương 2335 quý giá dây chuyền 2-2. Nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon ưu nhã phẩm trà nam nhân, nhếch miệng lên ngọt ngào độ cong, đi qua thân mật kéo lại nam nhân cánh tay. Cha, ngươi làm sao đột nhiên trở về a? Cũng không đề cập tới sớm nói cho ta biết một tiếng, nữ hải hờn dỗi nói. Nam nhân cưng chiều sờ lên nữ hải đỉnh đầu, nói ra, ba ba muốn cho ngươi một kinh hỉ, cho nên không chuẩn bị sớm nói cho ngươi. Ai u người ta biết rồi. Ba ba ngươi thật là xấu, nữ hải làm lúc nói. Nam nhân cười khẽ, nói ra, tốt, đừng làm rộn, ba ba mang ngươi tới gặp một người. Nữ hài nghi ngờ nháy một chút con mắt, hỏi, người nào a? Hoàn thân thần bí bí. Nam nhân không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Nữ hài mặc dù trong lòng đầy bụng hồ nghi, nhưng là cũng biết phụ thân là một mảnh hảo tâm, không muốn nói, đây cũng là không có hỏi tới. Nàng nhu thuận sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu hướng trên ghế salon nhìn lại. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, đang xem tạp chí Tô Huyền Nhi lúc, nữ hài sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm sao có thể là nàng? Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Thế nào? Không nhận ra, nam nhân hỏi. Không phải, cha, ta chỉ là có chút giật mình thôi, ngươi tìm bạn gái, lại là nàng, nữ hài chỉ vào Tô Huyền Nhi, không thể tin được nói. Nam nhân thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, nàng đích xác là ta tìm bạn gái. Ngươi điên rồi đi. Nàng thế nhưng là, lời của cô gái âm còn chưa rơi, liền bị nam nhân dùng ngón tay đè lại bờ môi. Nam nhân hướng về phía nàng lắc đầu. Nữ hài nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không dám phản kháng, đành phải đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống. "Tốt, đừng lại nghị luận nàng, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có một số làm việc phải xử lý," nam nhân nói. "A." Nữ hài đứng dậy đi ra phòng làm việc. Trong văn phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tô Uyển Nhi cùng Hoàng phủ Kỳ Dạ. Tô Uyển Nhi cảm giác được trái tim của mình bịch bịch nhảy dồn dập, nàng đè nén nội tâm thần trường, đem tạp chí bưng ra, hít sâu một hơi, ngước mắt hướng đối diện nhìn lại. Nhìn thấy nam nhân không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Tô Uyển Nhi lập tức cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. "Cái kia ta gọi Tô Uyển Nhi, ngươi có thể xưng hô ta Uyển Nhi hoặc là tiểu Tô." Tô Uyển Nhi trước tiên mở miệng. Hoàng phủ Kỳ Dạ nhìn thấy nữ hải câu nệ bộ dáng, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nha đầu này thật thú vị. Rõ ràng là lần đầu tiên tới, lại có vẻ so với hắn cái này uy tín lâu năm tổng giám đốc còn thần trương. Bất quá, hắn ngược lại là rất thích nàng thái độ hiện tại. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có tiếng nói chung, giữa lẫn nhau giao lưu mới có thể vui sướng. "Ta biết." Hoàng phủ Kỳ Dạ gật gật đầu. Tô Uyển Nhi khóe miệng giật một cái, hắn không phải đã biết tên của nàng sao? Làm sao còn muốn hỏi a? "Nếu biết, vậy liền phiền phức ngài giúp ta chuyển đạt một câu cho Hoàng phủ Kỳ Dạ tiên sinh, liền nói ta Tô Uyển Nhi rất vinh hạnh có thể biết hắn, hy vọng có cơ hội hợp tác với hắn." Tô Uyển Nhi nói đứng dậy, hai tay cùng kính vươn ra. Hoàng phủ Kỳ Dạ bình tĩnh lườm Tô Uyển Nhi tay một chút, sau đó nói, "Không cần." Tô Uyển Nhi ngây mẩn cả người. Hắn cự tuyệt. Hắn là cố ý không muốn phản ứng nàng, hay là hắn căn bản không biết nàng? Tô Uyển Nhi đáy mắt xẹt qua một vòng ngẩm đạm, sau đó thu tay lại. "Như vậy gặp lại." "Chờ một chút." "Ách." Tô Uyển Nhi dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem hắn. "Ý di phục của ngươi quá bại lộ. Đi đổi đi." Nam nhân lạnh như băng nói xong, liền quay người rời đi. Tô Uyển Nhi nhìn một chút xiêm y của mình, xác thực quá bại lộ. Mặc dù bộ y phục này là nàng tư nhân định chế, nhưng là cái này thức dù sao quá bảo thủ, mà lại cũng quá sức tưởng tượng. Tô Uyển Nhi nhìn xem nam nhân bóng lưng, đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát. Nàng còn tưởng rằng nam nhân là nhận biết nàng. Tô Uyển Nhi đi vào phòng thay quần áo, xuất ra trên kệ áo quần áo, đi đến thử đồ trước gương, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, liền nghe phía ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. "Tiểu thư, ngài tốt. Xin hỏi cần gì phục vụ?" Nữ hầu cung kính dò hỏi. Tô Uyển Nhi sửng sốt một chút, sau đó nói, "Không cần, ta tự mình tới." "Là." Tô Uyển Nhi giải khai nút thắt, chuẩn bị đem y phục cởi xuống. Đúng lúc này, phòng thử áo cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một tên nam tử áo đen đi đến. "A." Tô Uyển Nhi kinh hô một tiếng, mau đem y phục một lần nữa mặc trên người. Nàng vừa rồi chỉ lo cởi quần áo, vậy mà quên đóng cửa. Nam nhân nhìn thấy Tô Uyển Nhi bối rối luống cuống dáng vẻ, nhịn không được hé miệng cười yếu ớt. Tô Uyển Nhi xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cắn môi, một câu cũng nói không nên lời. Nam nhân thấy thế, đáy lòng nổi lên một cỗ kỳ diệu tư vị. Nữ nhân này đích thật là rất thú vị. Hắn nguyên bản định để nàng làm nữ hầu, nhưng nhìn đến nàng bộ kia câu nệ sợ sệt dáng vẻ, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc. "Không cần sợ hãi, ta là tới giúp ngươi kiểm tra quần áo số đo," nam nhân nói. Tô Uyển Nhi nghe vậy sững sờ, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. "Kiểm tra quần áo số đo? Hắn là muốn cho nàng số lượng y phục sao?" Nam nhân gặp nàng trố mắt dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nàng chẳng lẽ còn cho là mình là đến hoạt động đùa giỡn nàng sao? Chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện, 1, 1, chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện, 1, 1, không tin, nam nhân nhíu mày hỏi. Tô Uyển Nhi vội vàng khoát tay, nói ra, "Không có, không có. Ta đương nhiên tin. Vậy hãy tới đây." "A." Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền bị nam nhân kéo đến trong ngực, nam nhân túi đầu gần sát lỗ tai của nàng, mập mờ nói, "Tiểu yêu tinh, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không thật rất muốn cùng ta hợp tác đâu." Tô Uyển Nhi bị hắn ôm không thở nổi, nhưng là nàng cũng không dám động, chỉ là cứng ngắc nằm tại trong ngực của hắn. "Tốt, ta nên rời đi," nam nhân nói, sau đó đứng dậy rời đi. Tô Uyển Nhi nghe được nam nhân tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, trong lòng tảng đá lớn mới chậm rãi rơi xuống. Tô Uyển Nhi sửa sang lại một chút y phục của mình, nhìn thấy xiêm y của mình không có nếp gấp, mới thở dài một hơi. Ánh mắt của nàng rời đi nam nhân vừa rồi ngồi cái ghế, phía trên kia có một cái màu hồng phấn tiểu lễ vật túi. Tô Uyển Nhi xoay người nhặt lên, mở túi ra xem xét, bên trong là một đầu vòng cổ thủy tinh. Trên dây chuyền bảo thạch phi thường xinh đẹp, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Tô Uyển Nhi ánh mắt rơi vào trên dây chuyền mặt. Sợi dây chuyền này thiết kế rất phù hợp khí chất của nàng cùng phong cách. "Tạ ơn." Nàng thì thào nói ra. Nam nhân này hẳn là nhận biết nàng, nếu không làm sao lại giúp nàng lựa chọn đầu này có giá trị không nhỏ dây chuyền. Mà lại từ nàng tiến vào phòng thử áo đến nàng mặc vào y phục rời đi, hắn đều vẫn đứng ở một bên không có mở miệng nói một câu. Tô Uyển Nhi, ngươi là choáng váng sao? Tô Uyển Nhi thầm mắng mình một câu, tranh thủ thời gian cầm lễ vật đi ra phòng thử áo. Tô Uyển Nhi trở lại phòng nghỉ, đem dây chuyền đeo tại trên cổ. Mặc dù là kim cương hồng, nhưng là cũng không quý, mà lại rất thích hợp với nàng khí chất cùng phong cách. Nàng đối với tấm gương chiếu chiếu, hài lòng câu lên khóe môi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới trong gương xuất hiện một bóng người cao to. Tô Uyển Nhi giật mình kêu lên, quay người nhìn thấy đứng tại cửa ra vào nam nhân lúc, sắc mặt đột biến. Nam nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của nàng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn xem trong gương khuôn mặt quen thuộc kia gò má, câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Người là ai? Tô Uyển Nhi cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù người này hình dạng rất tuấn mỹ, nhưng là cặp kia sắc bén như ương chuẩn giống như sắc bén hai con ngươi lại lộ ra âm trầm. Nam nhân này không giống người lương thiện. Ta là Hoàng phủ Kỳ Diệp, nam nhân nói, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Tô Uyển Nhi sửng sốt một chút. Hoàng phủ Kỳ Diệp, hắn chính là cái kia làm cho tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật Diêm Đế. Tô Uyển Nhi nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì cái gì, nghe được danh hào của hắn, sâu trong nội tâm của nàng lại có chút e ngại. Ta không biết ngươi. Tô Uyển Nhi cuống quýt giải thích nói. Hoàng phủ Kỳ Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, cười đến mây trôi nước chảy, nói ra, ta là Diêm Diệu. Diêm Diệu, ngươi chính là Diêm Diệu. Ân nam nhân gật gật đầu, thấy được nàng phản ứng, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Cái kia, ta còn có chuyện, ta trước hết đi ra. Tô Uyển Nhi nói ra. Không đợi, ngươi từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Hoàng phủ Kỳ Diệp nói ra, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn muốn xem đến gò má nàng đỏ bừng bộ dáng. Thế nhưng là, Tô Uyển Nhi phản ứng lại cùng hắn mong muốn chênh lệch quá lớn. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt. Nữ nhân này tính cách cùng bề ngoài thật đúng là rất mâu thuẫn. Nàng đến cùng là hạ người gì? Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Ta còn có việc, đi trước. Tô Uyển Nhi nói ra, quay người liền muốn trốn. Thế nhưng là, Hoàng phủ Kỳ Diệp làm sao lại buông tha nàng? Nàng vừa chạy hai bước, liền bị nam nhân bắt lấy cánh tay, kéo đến trước mặt mình, sau đó thuận thế đưa nàng chống đỡ ở trên tường. Tô Uyển Nhi bị hù dọa, nàng kinh hoàng mở to một đôi đen nhánh mắt to, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này lạ lẫm lại nguy hiểm nam nhân. Thả thả ta ra. Tô Uyển Nhi run rẩy thanh âm hô. Thả ra ngươi. Ngươi nói thả ra ngươi liền buông ra ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Hoàng phủ Kỳ Diệp lạnh giọng nói ra, sau đó duỗi ra một cái thon dài đại thủ kiềm chế ở cằm của nàng, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Ta thật sự có sự tình. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Tô Uyển Nhi nói ra. Gạt ta? Ta nhìn ngươi là đang lừa ta đi. Hoàng phủ Kỳ Diệp tà tứ ngoắc ngoắc môi. Ta lừa ngươi làm gì? Bởi vì ta không tin bất luận người nào nói. Người nữ nhân này, ta muốn tự tay thẩm vấn. Tô Uyển Nhi nghe được hắn, không khỏi toàn thân chấn động. Ánh mắt của nàng trở nên phức tạp. Nàng không nghĩ tới nam nhân này sẽ như thế cố chấp. Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tốt, ta cùng ngươi thẩm vấn. Nhưng là nếu như ngươi không tin, có thể giết ta. Nam nhân nghe vậy, trên trán hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này lá gan vẫn còn lớn. Hắn ngược lại muốn xem nàng đến tột cùng có thể hay không thừa nhận được lửa giận của hắn. Giết ngươi lợi cho người quá rồi. Ta muốn đem ngươi đưa đến trong hoàng cung đi, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nam nhân băng âm thanh lạnh lùng nói tại bên tai nàng băng lên. Chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện. 1, 2. Chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện. 1, 2. Tô Uyển Nhi nghe vậy, toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Trong hoàng cung hình phạt, nhưng so sánh tử vong còn kinh khủng hơn. Nàng không muốn đi hoàng cung, nàng tình nguyện chết. Buông tha ta cho ngươi tiền. Tô Uyển Nhi cầu khẩn nói. Tiền, ta từ trước đến nay không thiếu, chỉ là ngươi cho ta đồ vật, ta càng ưa thích. Tô Uyển Nhi xấu hổ giận dữ đan sen, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng hắn. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng chọc giận ta. Hắn nói xong, liền quay người rời đi. Tô Uyển Nhi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vì cái gì, vận mệnh của nàng muốn nhiều như vậy xuyên đâu? Nàng chỉ là muốn tìm một công việc dàn xếp lại, vì cái gì cứ như vậy khó? Chẳng lẽ những người này thật không buông tha nàng sao? Tô Uyển Nhi về đến phòng, sửa sang lấy chính mình xốc xếp quần áo. Nàng mặc một bộ màu trắng tinh váy liền áo, tóc thật dài rối tung trên bả vai, lộ ra trắng loan vai thơm. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, làn da bóng ánh sáng long lanh, giống như là lột sắt trứng gà, tản ra dụ hoặc quan mang. Tô Uyển Nhi đem chính mình thu thập thỏa đáng, nhìn xem trong gương chính mình, hít thở sâu một hơi. Nếu lựa chọn báo thủ, vậy nàng liền nhất định phải kiên trì tới cùng. Nàng tin tưởng, lão thiên gia sẽ không tàn khốc như vậy đối đãi nàng. Nàng nhất định sẽ tìm tới cái kia sát hại mẫu thân hung thủ. Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng đem chính mình bao khỏa kín đằng sau, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Nàng vừa đi vào thang máy, liền thấy Hoàng phủ Kỳ Diệp từ bên ngoài đi tới. Tô Uyển Nhi nhìn xem hắn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta muốn đi đâu? Nàng mở miệng hỏi. Đến liền biết. Hoàng phủ Kỳ Diệp nói xong, dẫn đầu tiến nhập thang máy. Tô Uyển Nhi nhìn xem bóng lưng của hắn, cau lại lên lông mày. Nàng luôn cảm thấy Hoàng phủ Kỳ Diệp hành vi là lạ, thế nhưng là, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Hoàng phủ Kỳ Diệp mang theo Tô Uyển Nhi đi ra thang máy. Bọn hắn đi vào nhà để xe, lái xe rời đi. Tô Uyển Nhi ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong đầu không ngừng hiện ra một tấm khuôn mặt quen thuộc, đó là một tấm cùng Hoàng Phủ Kỳ mặc rất tương tự gương mặt, chỉ là niên kỷ phải lớn một chút, con mắt cũng lộ ra thâm thúy mà sâu thẳm. Trong đầu của nàng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hai cha con bọn họ là huynh đệ sao? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, nàng liền khống chế không nổi đầu của mình, cả người trở nên có chút kích động. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền lắc đầu bác bỏ chính mình vừa mới ý nghĩ. Nàng không có khả năng xác định Hoàng Phủ Kỳ Mặc có phải là hay không Hoàng Phủ Kỳ Diệp con ruột, cho nên nàng không có khả năng suy nghĩ lung tung. Tô Uyển Nhi lắc lắc đầu, không để cho mình lại tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới. Xe mở thật lâu, Tô Uyển Nhi cảm giác có chút mỏi mệt, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng cảm giác được mình bị một cỗ cường đại lực lượng giật một chút, lập tức thân thể của nàng liền bay lên, ngã sấp xuống tại Hoàng Phủ Kỳ Diệp trong ngực. A! Tô Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, mở to mắt, vừa vặn đối đầu một đôi đen nhánh như mực con người. Nàng dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy, hai chân đứng không vững, một cái lảo đảo lại ngã nhào trên đất, đầu gối trùng điệp túi tại cứng rắn trên phiến đá. Tô Uyển Nhi đau nhíu mày. Đáng chết, nàng làm sao xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tai nạn xe cộ? Hoàng Phủ Kỳ Diệp nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo dáng tươi cười. Hắn nhìn nàng một cái, không hề dừng lại một chút nào, quay người xuống xe, thẳng hướng phía trong biệt thự đi đến. Tô Uyển Nhi thấy thế, cũng đuổi theo sát đi. Thương thế của nàng còn chưa khép lại, cho nên chỉ có thể khập khiễng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi vào trong nhà. Hoàng Phủ Kỳ Diệp cởi xuống trên người Âu phục áo khoác, ném tới trên ghế salon. Tô Uyển Nhi nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Gia hỏa này sẽ không lại muốn thú tính đại phát đi. Nàng nhìn xem hắn cởi Âu phục đằng sau, tráng kiện có hình cơ ngực như ẩn như hiện. Gia hỏa này, dáng người thật đúng là tốt. Nàng nuốt nước miếng một cái, không còn dám nhìn nhiều hắn một chút, đi nhanh lên tiến phòng ngủ. Tô Uyển Nhi nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, không biết mình bây giờ tại làm cái gì. Nơi này là một tràng xa hoa nhà trọ, sửa sang xa hoa đại khí, khắp nơi hiện lộ rõ ràng chủ nhân giá trị bản thân phi phàm. Nơi này người hầu cũng nhiều đạt 10 cái, mà lại mỗi cái đều là nam nhân. Tô Uyển Nhi nhìn xem bọn hắn, tâm tình càng phát tâm thần bất định bất an, nàng không biết mình một đêm này nên như thế nào vượt đi qua. Hoàng Phủ Kỳ Diệp sau khi đổi lại y phục xong, liền tiến vào phòng tắm, rất nhanh hắn liền đi ra. Tô Uyển Nhi ngửi được một cỗ tắm rửa sữa hôn tạp tươi mát nước chanh hương vị, để đầu góc của nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Hoàng Phủ Kỳ Diệp tại Tô Uyển Nhi bên người ngồi xuống, nhìn xem nàng có chút bối rối khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhướng mày, sợ sệt. Tô Uyển Nhi lắc đầu, không thừa nhận chính mình sợ sệt, nhưng lại cũng không có nói chuyện. Hoàng Phủ Kỳ Diệp nhìn xem nàng quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu thấu hưng phấn. Chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện, 2, 1. Chương 2336 nam nhân này không giống người lương thiện, 2, 1. Ánh mắt của hắn trở nên có chút nóng bỏng, hầu kết của hắn nhấp nhô mấy lần, sau đó túi người hôn lên cổ của nàng. Tô Uyển Nhi bị cử động của hắn cả kinh trợn tròn trong mắt, nàng nhìn xem Hoàng Phủ Kỳ Diệp gần trong gang tấc tuấn nhan, cảm giác toàn thân đều lên một lớp da gà. Tô Uyển Nhi nhìn xem hắn gần trong gang tấc tuấn nhan, cảm giác toàn thân đều lên một lớp da gà. Nàng cảm giác mình huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, náo hải trống rỗng. Hoàng Phủ Kỳ Diệp hôn vào nàng trên cổ thời điểm, Tô Uyển Nhi rốt cục tỉnh táo lại, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra. Hoàng Phủ Kỳ Diệp hôn vào trên cổ của nàng, hô hấp của hắn dồn dập, ánh mắt của hắn thật chặt tập trung vào nàng. Ngươi đang sợ cái gì? Ân. Thanh âm của hắn ám ếch, mang theo một tia khàn khàn. Tô Uyển Nhi nghe được thanh âm của hắn, cảm giác mình xương cốt đều tê dại, nàng cảm giác mình gương mặt cũng tại nóng lên, nàng không tự chủ rủ xuống tầm mắt. Ta. Nàng cắn môi cánh, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi không phải một mực rất thích ta sao? Hoàng Phủ Kỳ Diệp nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, đông nhiên thấp giọng cười. Hắn đưa tay phải ra nắm chặt tay trái của nàng. Hiện tại, ngươi hẳn là rõ ràng vị trí của mình, không cần lại do dự. Ta. Tô Uyển Nhi hay là nói không ra lời, nàng cảm thấy mình nhịp tim rất nhanh. Hoàng Phủ Kỳ Diệp bàn tay chụp lên Tô Uyển Nhi mảnh khảnh cánh tay, dùng sức kéo một cái, đưa nàng kéo đến trên đùi của mình tòa hạ. Hắn đưa nàng ôm lấy, đưa nàng vòng trong ngực, cái cằm chống đỡ tại trên đỉnh đầu nàng. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn tuấn mỹ hình dáng, cùng hắn thâm thúy hai mắt, tim đập của nàng đến càng nhanh hơn. Ta muốn. Hoàng Phủ Kỳ Diệp tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn ôn nhu đến cực điểm, phảng phất mang theo một loại nào đó ma chú bình thường, để nàng say mê. Tô Uyển Nhi hô hấp đống nhiên đình chỉ, trái tim của nàng giống như là lọt nửa nhịp bình thường, phanh 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 nhảy không ngừng. Trên mặt của nàng một trận như thiêu như đốt, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, giống như là quả táo chín. Nàng cảm giác mình thân thể mềm nhũn, phảng phất bị rút sạch hết thể khí lực, chỉ có thể ngơ ngác rúc vào trong ngực của hắn. Đêm nay ta sẽ cho ngươi tốt nhất ký ức, thanh âm của hắn khàn khàn, giống như là mang theo mê hoặc một dạng. Tô Uyển Nhi nghe được hắn, thân thể càng thêm cứng ngắt lại. Nàng biết Hoàng Phủ Kỳ Diệp ý tứ. Hắn nói là đêm nay sẽ muốn nàng. Nghĩ đến chính mình sau này nhân sinh cứ như vậy bị hắn điều khiển, trong lòng của nàng dâng lên một tia bi ai. Không cần, ta bảo ngươi đừng động, ngươi không nghe thấy sao? Tô Uyển Nhi, ngươi thật coi ta không dám đụng vào ngươi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà lạnh bước, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang. Thanh âm của hắn lạnh đến dọa người, ánh mắt của hắn lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều không có. Nàng bị ánh mắt của hắn thấy toàn thân run lên, thân thể nhịn không được về sau rụt rụt, nhưng là một giây sau lại bị hắn đặt tại trên vách tường. Hoàng Phủ Kỳ Diệp, chúng ta đã đính hôn, hiện tại hay là vợ chồng? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khẩn cầu, nàng thật không hy vọng hai người bọn họ quan hệ làm cho khó coi. Nàng không muốn bị người chế giễu. Hoàng phủ Kỳ Diệp nhìn xem bộ dáng của nàng, câu lên khóe môi, "Ngươi yên tâm, ta không phải đói khát khó nhịn đến bụng đói ăn quẳng tình trạng." Ánh mắt của hắn mang theo tà mị. "Ngươi muốn cái gì?" Hoàng phủ Kỳ Diệp nhíu mày hỏi, khóe miệng của hắn mang theo một tia kỹ xảo dáng tươi cười. "Ta, nàng muốn cái gì?" "Nàng muốn hắn yêu nàng, sủng nàng, thương nàng." Nhưng là, nàng còn không có nói ra, liền bị đánh gãy. "Tô Uyển Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng có thể có được thứ ngươi muốn." Ngữ khí của hắn mang theo vài phần cuồng ngạo. Bàn tay của hắn nắm vút nàng cằm, trong đôi mắt mang theo nồng đậm tham muốn giữ lấy. "Ta muốn chính là ngươi." Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt sâu thẳm. Hắn tiếng nói rất nhẹ, giống như là một trận thanh phong phất qua trái tim của nàng. Tô Uyển Nhi sợ sệt mà nhìn xem hắn, đầu của nàng một mảnh hỗn độn. "Ta muốn chính là ngươi." Ngữ khí của hắn kiên quyết. "Ngươi." Nàng bị hắn cả kinh cả lăng. "Ngươi buông ra." Tô Uyển Nhi đưa tay đi bẻ bàn tay của hắn, nhưng lại bẻ không ra. "Hoàng phủ Kỳ Diệp, không được, chúng ta còn chưa có kết hôn." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nàng không dám tưởng tượng, nếu như hắn thật ép buộc nàng, nàng muốn làm sao? Nàng muốn làm sao đối mặt bọn hắn ở giữa tương lai? "Kết hôn?" Trong ánh mắt của hắn lộ ra niềm ai, đó không phải là hình thức bên trên đồ vật sao? Tô Uyển Nhi tâm lý lộ bột một tiếng, tim đập của nàng trở nên dị thường gấp rút. "Mặc kệ là hình thức hay là sự thật, hai chúng ta cũng không có cách nào kết hôn. Ta cho ngươi biết, Tô Uyển Nhi." Hoàng phủ Kỳ Diệp cắn răng nghiến lợi giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập ngọn lửa tức giận. Tô Uyển Nhi tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong lòng mơ hồ suy đoán, hắn đây là đang ăn dấm. Chương 2336 nam nhân này, không giống người lương thiện, 22, chương 2336 nam nhân này, không giống người lương thiện, 22, thế nhưng là, nàng cùng hôn nhân của hắn bất quá là lợi ích thông gia mà thôi, nàng tại sao muốn bởi vì một trận hôn lễ mà cảm thấy sợ hãi đâu? Bọn hắn là vợ chồng A Hoàng phủ Kỳ Diệp, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc làm đi. Tô Uyển Nhi nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng không rõ chính mình đến tột cùng là điểm nào làm sai, chọc giận cái này ác liệt nam nhân. "Hừ." Hoàng phủ Kỳ Diệp hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn vô cùng lạnh lẽo, "Thứ ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi, nhưng là, không bao gồm ngươi." Hắn nói đi buông tay ra, đứng thẳng người. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ khinh bỉ, "Ta không cần cùng kỹ, nữ đàm luận trong hôn lễ lễ phục cùng đồ trang sức." "Hoàng phủ Kỳ Diệp, ngươi..." "Cút đi." Tô Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng cắn môi dưới, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Nàng từ hoàng phủ ra đi ra về sau, không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến bệnh viện chạy tới. Nàng không biết mình là làm sao trở về, cũng không biết là thế nào vào cửa. Nàng chỉ biết là, cước bộ của nàng rất nặng nề, mỗi đi một bước, phảng phất giẫm tại trên lưỡi dao, thấu xương đau. Nàng đi tới trước giường bệnh, nhìn xem nằm tại sắc mặt tái nhợt mẫu thân. "Mẹ." Cái mũi của nàng chua chua, bệnh một chút ngồi quỳ chân tại trên sàn nhà. "Nhỏ." Tô phụ thấy thế, vội vàng đỡ dậy nữ nhi, "Uyển Nhi, ngươi đừng như vậy, chuyện này không trách ngươi, mẹ cũng có bất hảo, không nên đem ngươi để cử cho Kỳ Diệp, ngươi đừng khóc." "Cha." Tô Uyển Nhi nước mắt lã chã hướng xuống chảy. "Uyển Nhi, đừng lo lắng, Kỳ Diệp không phải loại người như vậy." Tô phụ vỗ nữ nhi phía sau lưng, an ủi. Tô Uyển Nhi lắc đầu, "Không phải loại người như vậy." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Vậy hắn tại sao muốn đối đãi như thế ngươi?" "Uyển Nhi, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Ta chỉ muốn biết một câu, ngươi cùng những nữ nhân kia có hay không?" Tô Uyển Nhi nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ hai mắt. "Đứa nhỏ ngốc, cha làm sao có thể cùng với các nàng loại nữ nhân kia lên giường?" Tô phụ lắc đầu. "Thế nhưng là, mẹ nó trạng thái tinh thần ta sợ sệt." Trong ánh mắt của nàng viết đầy sợ sệt, nàng không muốn mất đi mẫu thân. "Uyển Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua tiện nhân kia, ta nhất định sẽ làm cho nàng trả giá đắt." "Tốt." Tô Uyển Nhi lau khô nước mắt, từ dưới đất đứng lên. Đáy mắt của nàng mang theo một vòng ngân lệ. "Cha, ngươi chiếu cố tốt mẹ, ta đi trước." Nàng nói xong, lấy hành lý rời đi. Nàng không tiếp tục về hoàng phủ ra, nàng cũng không muốn trở về. Hành lý của nàng dương còn tại hoàng phủ Kỳ Diệp nơi đó, nàng chỉ có thể ở tại trong khách sạn, nàng muốn rời ra ngoài ở nhưng là tiền của nàng không nhiều, chỉ có thể tạm thời làm đoàn chính mình tại trong khách sạn. "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi." Tô Uyển Nhi vừa mới thu thập xong đồ vật của mình, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một tên nữ bộc đứng tại cửa ra bảo, cùng kính hướng nàng cúi đầu. Nàng nhìn đứng ở trước mặt nàng nữ bộc, nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Có chuyện gì không?" "Có bị họ Triệu thiếu gia tìm ngài." "Họ Triệu?" Trong đầu của nàng lập tức hiện ra một tấm đẹp trai lại âm nhu gương mặt. Thanh âm của hắn rất quen thuộc, nàng tại trong trí nhớ tìm tòi một lần, lại phát hiện nàng căn bản cũng không có nhận biết cái họ này Triệu. "Hắn có nói sự tình gì sao?" "Không có." Nữ bộc nói ra, "Hắn nói hắn gọi Triệu Thần Duệ, là Triệu thị tập đoàn tổng giám đốc." "Triệu thị tập đoàn?" Nghe được ba chữ này, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt. Là đêm hôm đó cái kia gọi Triệu Thần Duệ nam nhân, hắn chính là cái kia để nàng cảm thấy nguy hiểm nam nhân. "Hắn tìm nàng làm gì? Xin hỏi ngài muốn gặp hắn sao?" Nữ bộc gặp nàng nửa ngày không có lên tiếng, tiếp tục hỏi, "Không cần, ta không biết hắn, mời hắn trở về đi." Nàng khoát tay áo. "A." Tốt. Nữ bộc lui ra ngoài. Tô Uyển Nhi lông mày cau lại, nàng không hiểu cái kia Triệu Thần Duệ tìm nàng làm cái gì. Hắn không phải đã đáp ứng chính mình, sẽ không lại đến quấy rối chính mình sao? Chẳng lẽ hắn đổi ý? Không, điều đó không có khả năng. Như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì? Tô Uyển Nhi trăm mối vẫn không có cách giải, nàng đem gian phòng đơn giản thu thập một chút, liền đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị đi bệnh viện thăm hỏi một chút mẹ của mình, dù sao nàng là mẹ của mình, mặc kệ nàng làm sai chuyện gì, đều là mẹ của mình. Trong lòng của nàng hổ thẹn, cho nên nàng muốn hết sức đền bù nàng. Tô Uyển Nhi đi vào phòng bệnh bên ngoài, đã nhìn thấy Tô Phụ tại cửa ra vào. "Cha, mẹ thế nào? Bác sĩ nói thế nào?" nàng hỏi. Tô Phụ thở dài một hơi, nói ra, "Uyển Nhi, ngươi yên tâm, mẹ nó bệnh tình không tính nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể." "Vậy thì tốt quá, cha, ta hôm nay ban đêm muốn ở chỗ này bồi mụ mụ." Tô Phụ nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta đi ra ngoài trước." Hắn sau khi rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con người. Tô Uyển Nhi đến gần giường bệnh, cầm tay của mẫu thân, khóe mắt của nàng hiện ra hồng quang, bờ môi nết, giống như là tại đè nén một loại nào đó thống khổ. Tô Uyển Nhi nhẹ giọng hô tên của nàng, "Mẹ." Bệnh người mắt vẫn nhắm như cũ, mí mắt run rẩy, tựa hồ là nhận lấy to lớn kinh hãi. Trái tim của nàng giống như là bị kim đâm bình thường đau. "Mụ mụ mụ mụ. Uyển Nhi, ta thật là sợ a." Bệnh nữ nhân đông nhiên vươn khô gầy tay, chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, một, chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, một, bắt lấy Tô Uyển Nhi cánh tay, cả người co rúm lại thành một đoàn. "Mụ mụ, ta ở chỗ này, ngươi đừng sợ." Tô Uyển Nhi ôm nàng, không ngừng mà nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Thân thể của mẫu thân khẽ run, tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. "Uyển Nhi, ta sợ." "Mụ mụ không sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi." "Uyển Nhi, ta sợ." Tô mẫu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành thì thào nói mớ, "Uyển Nhi, ta sợ à. Ta ở chỗ này, mụ mụ, có ta ở đây, ta mãi mãi cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng vỗ bả vai của mẫu thân, giống như là tại dỗ dành một đứa bé. Một lát sau, Tô mẫu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. "Uyển Nhi, ta muốn uống nước, ngươi giúp ta rót cốc nước đi." "Tốt." Tô Uyển Nhi đem mẫu thân đặt ở trên gối đầu, cho nàng rót một chén nước ấm, đặt ở trên tủ đầu giường. Tô Uyển Nhi ngồi tại bên giường, cúi đầu nhìn xem mẫu thân giản mua dung nhan, trong lòng tràn ngập nồng đậm áy náy. Nàng thật không nên như thế tùy hứng, nếu như mình không phải như vậy tùy hứng, mẫu thân liền sẽ không bị kiếp nạn này. Tô mẫu uống nước xong đằng sau, dần dần thiếp đi. Tô Uyển Nhi ngồi thật lâu, các loại mẫu thân ngủ say đằng sau, mới lặng lẽ đóng lại cửa phòng bệnh rời đi. Nàng kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể trở lại gian phòng của mình, tắm rửa đổi quần áo, nằm ở. Thế nhưng là lăn qua lộn lại, nàng từ đầu đến cuối không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết mình tại sao phải trở nên nhát gan như vậy nhu nhược, ngay cả một người xa lạ đều sẽ bị chính mình dọa ngất đi qua, huống chi người kia hay là chính mình thân sinh mẫu thân đâu. Thế nhưng là nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược, nàng chỉ có con đường này có thể lựa chọn. Nàng không còn dám giống như kiểu trước đây tùy ý làm vậy, bởi vì nàng đã không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc, nếu như ngay cả mẫu thân đều giữ không được, vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Nàng muốn, có lẽ là bởi vì mẹ của mình trong lòng của nàng chiếm cứ rất trọng yếu phân lượng đi. Nàng đã từng lấy vì chính mình là cô độc một người, nàng không có phụ thân, nàng cũng không có bằng hữu, thậm chí ngay cả mình người ưa thích cũng tìm không thấy. Thế nhưng là, khi gặp phải ngày đó tại phòng ngăn gặp phải Triệu Thần Duệ đằng sau, nàng mới phát hiện chính mình cũng không phải là một người. Thân phận cùng địa vị của hắn bất phàm, nhưng đối với nàng mà nói lại là một người xa lạ. Mà lại, hắn thái độ đối với nàng rất kỳ quái. Nàng từng thăm dò qua hắn, nhưng vẫn không có kết luận. Nàng cũng không rõ ràng, hắn tại sao phải giúp trợ chính mình. Nàng đã từng lấy cho hắn là bởi vì nhìn chúng mỹ mạo của mình, mới có thể muốn có được nàng. Thế nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới dùng thân thể của mình đi đổi lấy lợi ích. Nam nhân như vậy, nàng khinh thường, cũng không muốn dây vào. Nàng không thích những này dối trá nam nhân. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ đối với mình mẫu thân sinh ra tình cảm, mà chính mình, nhưng không có biện pháp ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Nhi không khỏi cười khổ. Từ khi lần kia tại phòng ngăn gặp phải đằng sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có liên hệ. Tô Uyển Nhi không có chủ động đi nghe ngóng tin tức của hắn, bởi vì nàng lo lắng hắn sẽ xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mình. Nàng sợ hắn sẽ lần nữa đối với mình dây dưa không dứt. Nhưng là, sự thật chứng minh, nàng quá buồn lo vô cớ. Nàng không có chủ động liên lạc qua hắn, hắn lại tấp nập tìm nàng, mỗi lần đều có thể để nàng trở tay không kịp. "Uy, ngươi có hay không đang nghe?" Bên hai vang lên một trận dồn dập chuông điện thoại, Tô Uyển Nhi ngẩn ra một chút, mới phát hiện là Triệu Thần Duệ đánh tới. "Uy, ta tại các ngươi bên ngoài quán rượu chờ ngươi, lập tức đến ngay." Triệu Thần Duệ trong giọng nói không có chút nào khách khí. "Ta sẽ không đi." Tô Uyển Nhi lãnh đạm cự tuyệt hắn. "Ngươi nhất định phải đến." "Ta nói, ta sẽ không đi." Tô Uyển Nhi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng như băng. Nàng chán ghét hắn, không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. "Lời nói của ta, xưa nay sẽ không cải biến." Triệu Thần Duệ thanh âm mang theo cường ngạnh, "Ta đến 3 tiếng, lại không xuống nói, ta không để ý tự thân lên cửa xin ngươi." "Ngươi?" Tô Uyển Nhi sắc mặt lập tức trở nên thất thanh. Hắn uy hiếp nàng. Đây là Tô Uyển Nhi lần thứ 2 bị nhân uy hiếp. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhấn tắt điện thoại. Nàng cầm lấy túi sách, bước nhanh đi về phía thang lầu, đi vào ngoài khách sạn. Khách sạn cửa ra vào ngừng lại một cỗ màu đen tân sĩ xe con. Tô Uyển Nhi tâm bỗng nhiên co lại, chiếc xe hơi này là nam nhân kia. Hắn lại muốn làm cái gì? Nàng không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà, khi nàng đứng bước tại xe chính diện lúc, lại cứ thế ngay tại chỗ, không dám hướng phía trước rào bước tiến lên. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Triệu Thần Duệ tuấn lãng tà mị gương mặt. Hắn mặc áo sơ mi trắng, đồ tây đen quần, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, một tấm trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Uyển Nhi, trong đôi mắt lóe ra một vòng dị sắc. Lên xe hắn ra lệnh đạo. Tô Uyển Nhi khẽ cắn môi, xoay người chạy. Nhưng là, Triệu Thần Duệ lại tại phía sau theo đuổi không bỏ. Chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, 1, 2, chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, 1, 2, hắn một thanh níu lại cánh tay của nàng, đưa nàng kéo tới ghế kế bên tài xế bên cạnh, mở cửa xe, đem nàng nhét đi vào. Hắn cũng leo lên ngồi xe, phát động động cơ. Ô tô tại rộng lớn trên đường cái lao vùn vụt lấy. Triệu Thần Duệ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Uyển Nhi nội trừng lấy Triệu Thần Duệ. Đến ngươi sẽ biết, hắn lãnh đạm nói. Triệu Thần Duệ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta sẽ hận chết ngươi. Ta chưa bao giờ chờ mong qua ngươi sẽ hận ta. Tô Uyển Nhi cắn môi, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng phẫn hận bất bình. Hắn dựa vào cái gì nhận định chính mình sẽ yêu hắn? Hắn có cái gì đáng giá nàng yêu địa phương sao? Hắn chẳng phải lớn lên so chính mình đẹp trai một chút sao? Gia thế của hắn cũng tốt hơn chính mình một chút thôi. Hắn dựa vào cái gì cao ngạo như vậy? Tô Uyển Nhi thở phì phò quay sang, không nhìn hắn, nhưng nàng nội tâm đã sóng cả mãnh liệt. Hắn rốt cuộc muốn mang nàng đi nơi nào? Tô Uyển Nhi tâm thần bất định bất an. Xe rất nhanh liền chạy đến ngoại ô một chỗ hoang phế nhà máy bên ngoài, Tô Uyển Nhi ngẩng đầu một cái, phát hiện hắn lại đem xe mở ra vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành là hoang sơn dã lĩnh, chung quanh trừ mấy mảnh trống trải ruộng đồng cùng mấy cây đại thụ bên ngoài, thứ gì đều không có. Tô Uyển Nhi trông thấy dãy kia cũ nát nhà kho lúc, chợt cảm thấy không ổn. Song quyền của nàng nắm chặt, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình hành sự lỗ mãng. Nàng không biết hắn trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, càng thêm không biết nam nhân này đến tột cùng có âm mưu gì, cho nên nàng hết thảy đều cần cẩn thận. Nàng không muốn chính mình lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục. Tô Uyển Nhi cắn môi một cái, hít sâu một hơi, để cho mình mau chóng khôi phục lý trí. Nàng cố gắng để cho mình biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Triệu Thần Duệ mở cửa xe, xuống xe. Tô Uyển Nhi do dự một chút, đi theo xuống xe, lập tức liền trông thấy hai hàng hung hãn bảo tiêu đứng tại bên cạnh xe. Trận thế kia đơn giản tựa như đang nên tiếp cái gì trọng yếu đại nhân vật giống như. Đây là có ý tứ gì? Tô Uyển Nhi nhíu mày, không hiểu nhìn xem Triệu Thần Duệ. Triệu Thần Duệ không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn biết? Ngươi nói cho ta biết trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Uyển Nhi không muốn mình bị mơ mơ màng màng, mặc kệ Triệu Thần Duệ đến tột cùng là ôm tâm tư gì tiếp cận chính mình, nhưng nàng cũng không thể cho phép người khác dạng này vũ nhục chính mình. Triệu Thần Duệ cười cười, nói, ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Tô Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, không kiên nhẫn nói, ta chỉ muốn biết, vì cái gì đột nhiên dẫn ta tới vùng ngoại thành. Triệu Thần Duệ nhún vai, nói, không muốn nói coi như xong, ta về trước khách sạn, ngươi tự tiện. Nói xong, hắn vòng qua Tô Uyển Nhi bên người, trực tiếp hướng khách sạn đại đường đi đến. Chờ một chút. Tô Uyển Nhi gọi hắn lại. Triệu Thần Duệ quay đầu, nếu mày nhìn qua nàng, làm sao? Tô Uyển Nhi cắn răng, nói, Triệu Thần Duệ, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mục đích của ta rất đơn giản, ngươi làm nữ nhân ta, ta liền thả ngươi trở về. Triệu Thần Duệ trực tiếp mở miệng, không che giấu chút nào. Không có khả năng. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Uyển Nhi nghe vậy, giận quá mà cười, Triệu Thần Duệ, ngươi là của ta ai? Dựa vào cái gì để cho ta làm nữ nhân ngươi? Ngươi cho rằng ta ngốc à, ta tại sao phải làm cho ngươi nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Triệu Thần Duệ con ngươi nguy hiểm híp lại thành một đường nhỏ, đáy mắt lóe nguy hiểm tín hiệu. Ta thích ai mắc mớ gì tới ngươi? Tô Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều muốn định ngươi. Triệu Thần Duệ lanh khốc mở miệng, Tô Uyển Nhi, ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. A, Triệu Thần Duệ, câu nói này hẳn là ta tặng cho ngươi đi. Tô Uyển Nhi trầm trọng nói, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì a? Hay là nói ngươi coi là khắp thiên hạ nữ nhân đều muốn xoay quanh ngươi? Thật sự là buồn cười quá. Nếu dạng này, ngươi liền ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Bằng không mà nói, đừng trách ta đối phó ngươi xí nghiệp của gia tộc. Nghe hắn, Tô Uyển Nhi con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Triệu Thần Duệ, ngươi không nên quá hèn hạ. Tô Uyển Nhi tức giận mắng, gia tộc của nàng xí nghiệp là ba ba cả đời tâm huyết, nếu như hắn dám đối phó, nàng tuyệt đối không tha cho hắn. A, ta hèn hạ sao? Ta chỉ là không hy vọng chính mình coi trọng nữ nhân bị nam nhân khác ngấp nghé thôi. Triệu Thần Duệ hời hợt nói, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Tô Uyển Nhi hỏi. Bởi vì ngươi không oan. Triệu Thần Duệ nhàn nhạt lườm nàng một chút. Ngươi ta đến cùng đã làm sai điều gì chọc tới ngươi? Mặc kệ ngươi đã làm sai điều gì, tóm lại ta liền coi trọng ngươi, ngươi liền chạy không được. Ngươi đây là đang bức bách ta tỏa hiệp sao? Tô Uyển Nhi tức giận nói, ngươi dạng này căn bản chính là ép mua ép bán. Đúng thì thế nào? Triệu Thần Duệ giơ lên khóe miệng, cười lạnh, ngươi nếu là không nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Tô Uyển Nhi ngực kịch liệt chập trùng. Hắn tên hỗn đản này. Chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược. 2-1, chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược. 2-1, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến buộc nàng đi vào khuôn khổ. Tốt à, đã ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vậy ta cũng không có cách nào cự tuyệt, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Ta có thể làm bạn gái của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải nghe ngươi bài bố. Tô Uyển Nhi nói, mà lại, ngươi nhất định phải cam đoan tự do của ta. Triệu Thần Duệ híp mắt nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, có thể. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nhìn xem Triệu Thần Duệ bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Tô Uyển Nhi thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tay của nàng nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, từng tia đau đớn lan khắp toàn thân của nàng. Nàng không cam tâm, vì cái gì nàng gặp được như thế một cái nam nhân đáng sợ? Giờ khắc này, Tô Uyển Nhi trong đầu nổi lên Cố Kỳ Sâm khuôn mặt. Mặc dù Cố Kỳ Sâm là ca ca của nàng, nhưng là trong lòng của nàng đã có Lục Thi Nguyệt vị trí, mà Lục Thi Nguyệt chính là Triệu Thần Duệ vị hôn thê. Giữa bọn hắn có một trận đính hôn điển lễ. Nàng biết, mình không thể lại tiếp tục ở tại Cố Kỳ Sâm bên người. không thể để cho hắn biết mình đã từng ưa thích qua hắn, không thể cho hắn thêm phiền phức. Cho nên, lúc này nàng chỉ có tự cứu. Nàng phải thừa dịp lấy đêm nay cơ hội chạy trốn, đi tìm Diệp Khuynh Hàm, xin giúp đỡ Diệp Khuynh Hàm, để Diệp Khuynh Hàm giúp mình chạy ra tòa thành thị này. Nghĩ đến, nàng đội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Khuynh Hàm điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cục được kết nối. "Uy Diệp Khuynh Hàm, cứu ta, mau lại đây cứu ta." Tô Uyển Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Uyển Nhi, ngươi thế nào? Ngươi xảy ra chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Khuynh Hàm lo lắng hỏi thăm. "Ta..." Tô Uyển Nhi vừa há mồm, một cái nữ nhân xa lạ thanh âm từ điện thoại một đầu khác vang lên. "Uy, xin hỏi, ngài là ai vậy?" "Ta là Diệp Khuynh Hàm hảo bằng hữu, Diệp Khuynh Hàm đâu?" Tô Uyển Nhi liền vội vàng nói. Nữ nhân nói, "A, ngươi nói Hàm Hàm a, nàng vừa tắm rửa đi ra. Vậy ta hiện tại tới." "Hiện tại? Đã trễ thế như vậy?" Hàm Hàm đều đi ngủ, nữ nhân trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. "Không được, ta thật gặp được phiền toái." Tô Uyển Nhi một bên nói, một bên hướng ra phía ngoài chạy tới. "Uy, Uyển Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân đuổi hai bước. Đáng tiếc Tô Uyển Nhi bước chân thật sự là quá vội vàng, một cái không có đứng vững ngã rầm trên mặt đất, khuỷu tay nặng nề mà đập đến trên sàn nhà, toàn tâm đau đớn. Nàng cắn môi, nhịn đau đau nhức, cố gắng bò lên, tiếp tục chạy về phía trước. Nữ nhân thấy thế, vội vàng đuổi theo, "Ngươi đừng hoảng hốt ta, từ từ nói, ta lập tức tới." Tô Uyển Nhi một đường lảo đảo, rốt cục tại trời tối người yên trên đường gọi được một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, lái xe hỏi, "Cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu?" "Sư phụ, ta đi 20 cư xá." Tô Uyển Nhi chạy đến thời điểm, Diệp Khuynh Hàm vừa mới về đến nhà. Thấy được nàng bộ dáng chật vật, Diệp Khuynh Hàm giật nảy mình. "Uyển Nhi, ngươi thế nào? Ngươi bộ này bộ dáng chật vật làm sao giống như là gặp được người xấu giống như?" Tô Uyển Nhi lắc đầu, "Không có, không có gì." "Ngươi đến cùng làm sao rồi?" Tô Uyển Nhi mím mím môi, cúi thấp đầu, "Ta..." "Ai nha, đừng lề mề, đến cùng là thế nào, mau cùng ta giảng." Diệp Khuynh Hàm kéo cánh tay của nàng, đưa nàng tiến lên trong phòng, sau đó ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy câu trả lời của nàng. "Diệp Khuynh Hàm, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi." Tô Uyển Nhi nói. "Bí mật gì? Mau nói." Diệp Khuynh Hàm kích động thúc giục nói. "Kỳ thật, ta cũng không gọi Tô Uyển Nhi, ta họ Tô. Phụ thân ta gọi Tô Khải Sơn, mẹ ta gọi Lâm Tuyết Lan. Tên của ta là Hàn Lấy, hắn nói, hy vọng ta mãi mãi cũng nhớ kỹ mẫu thân của ta, bởi vì hắn cảm thấy ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài nhi." "Cái gì? Ngươi gọi Tô Uyển Nhi?" Diệp Khuynh Hàm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, cái này Tô Uyển Nhi thế mà lại là nàng đường muội, mà lại nàng hay là Lục Thi Nguyệt khuê mật. Tô Uyển Nhi gật gật đầu, nói ra, "Ừm, đúng vậy, a ta nguyên bản gọi Tô Uyển Nhi, cha ta gọi Tô Khải Sơn, mẹ ta gọi Lâm Tuyết Lan, ngươi không cảm thấy thế giới này rất kỳ diệu sao?" Diệp Khuynh Hàm thở dài một tiếng, "Ta cũng không nghĩ tới a, hai nhà chúng ta thế mà lại có lớn như vậy nguồn gốc, thật sự là khó có thể tưởng tượng." "Ta cũng không nghĩ tới a." Tô Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Tâm tình của nàng bây giờ thật sự là phức tạp cực kỳ. Nàng không nghĩ tới, thân phận của mình thế mà lại là Diệp Khuynh Hàm tỷ tỷ. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng cùng Cố Kỳ Sâm lại có hôn ước, nàng là Cố Kỳ Sâm vị hôn thê. Mà nàng cùng Cố Kỳ Sâm ở giữa vẫn tồn tại một trận đính hôn điện lễ, nàng muốn gả cho Cố Kỳ Sâm. Đây hết thảy đều là đột nhiên như vậy, nàng căn bản không thể nào tiếp nhận. "Nghiêng Hàm, ngươi nói." Tô Uyển Nhi do dự một chút, hay là quyết định đem sự thật nói cho Diệp Khuynh Hàm, Cố Kỳ Sâm hắn đã đính hôn. "Đính hôn?" Diệp Khuynh Hàm mở to hai mắt, "Ngươi nói cái gì? Cố Kỳ Sâm muốn đính hôn?" Tô Uyển Nhi gật gật đầu, và ánh mắt lập tức đỏ lên. Chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, 22, chương 2337 không dám đánh cược, cũng không thể cược, 22, ngươi đừng khổ sở a, ta biết, ngươi là vì thay Cố Kỳ Sâm bảo thủ bí mật mới gặp ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ đem ngươi coi thành ta bằng hữu tốt nhất, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi, bao quát ngươi cùng Cố Kỳ Sâm đính hôn điển lễ." Diệp Khuynh Hàm an ủi. "Không không không." Tô Uyển Nhi lắc đầu, "Cố Kỳ Sâm đã đính hôn." "A?" Diệp Khuynh Hàm ngơ ngẩn, nửa ngày mới phản ứng được, "Hắn đính hôn mắc mớ gì tới ngươi a? Hắn đã có vị hôn thê." "Cái gì?" Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, lệ châu nhi treo ở trên gương mặt, ta biết Cố Kỳ Sâm vị hôn thê là Diệp Khuynh Hàm, bọn hắn cùng một chỗ 2 năm, thế nhưng là, Cố Kỳ Sâm cho tới bây giờ không đối ông ngoại mở tình cảm của bọn hắn quan hệ, thậm chí không có tại truyền thông trước mặt ra ánh sáng qua bọn hắn cưới tin tức. Cho nên chúng ta đính hôn điện lễ liền bị người ngộ nhận là ta là hắn tân lang." Diệp Khuynh Hàm mi tâm bận thành một đoàn, trong ánh mắt của nàng tràn ngập lo âu nồng đậm. Cố Kỳ Sâm nam nhân này, nàng quá quen thuộc, hắn phẩm tính, nàng rất rõ, hắn là cái khinh thường lừa gạt người khác người, hắn đính hôn điện lễ, như thế nào lại là một cọc không có lượt thì sao có khói trò đùa. "Cố Kỳ Sâm đối ngươi như vậy, ngươi còn nữa thích hắn?" Diệp Khuynh Hàm hỏi. Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng nói ra, "Không biết, ngươi ngu rồi đi. Ngươi không phải nói hắn đối với ngươi rất tàn nhẫn sao? Vậy ngươi còn nữa thích hắn làm gì?" Diệp Khuynh Hàm có chút tức giận giống lên. "Không không." Tô Uyển Nhi liều mạng lắc đầu, "Ta không biết, ta chỉ biết là ta không có khả năng mất đi hắn." "Uyển Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" "Nghiêng Hàm, ngươi không hiểu. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu Cố Kỳ Sâm?" Diệp Khuynh Hàm thăm dò hỏi. Tô Uyển Nhi trầm mặc, không biết nên đáp lại như thế nào. Thấy tình cảnh này, Diệp Khuynh Hàm thầm nghĩ trong lòng một câu hỏng bét, nha đầu này sẽ không phải là chân ái lên Cố Kỳ Sâm đi. Thế nhưng là Cố Kỳ Sâm rõ ràng nói, hắn không yêu Tô Uyển Nhi. Nếu như Tô Uyển Nhi biết, Cố Kỳ Sâm là đường ca của nàng, như vậy, nàng sẽ còn yêu hắn sao? Làm sao bây giờ, ta làm như thế nào giúp ngươi? Diệp Khuynh Hàm gấp, ngươi đây là lâm vào ngõ của ta, nếu như ngươi thật rơi vào đi, vậy ngươi liền xong đời. Ta biết ta cũng rất mâu thuẫn. Tô Uyển Nhi rủ xuống con ngươi, ta một phương diện hy vọng Cố Kỳ Sâm là của ta đường ca, nhưng ta càng sợ, hắn không phải. Ngươi sợ cái gì? Diệp Khuynh Hàm hỏi. Tô Uyển Nhi sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ta sợ hắn vâng là Lục Tư Dương. Diệp Khuynh Hàm nghe vậy, đông nhiên đứng lên, một đôi con ngươi mỹ lệ trong nháy mắt phóng đại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Tư Dương, nàng kinh ngạc hỏi. Tô Uyển Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ta cũng không biết. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đính hôn. Nếu không, ngươi cả một đời cũng không thể cùng hắn kết hôn. Diệp Khuynh Hàm nghĩa chính ngôn từ nói. Mặc dù nàng cũng không biết Lục Tư Dương là ai, nhưng từ Uyển Nhi trong lời nói không khó nghe ra, Lục Tư Dương nhất định đối với Uyển Nhi làm qua cái gì sự tình. Nếu Lục Tư Dương cha nam này tổn thương Uyển Nhi, vậy nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại tổn thương nàng. Thế nhưng là, Tô Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Uyển Nhi, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, thế nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, mặc kệ là Cố Kỳ Sâm cũng tốt, Lục Tư Dương cũng được, ta cũng sẽ không cho phép bọn hắn phá hư hạnh phúc của ngươi. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cùng đi tranh đoạt, không được sao? Diệp Khuynh Hàm lời thề son sắt nói. Tô Uyển Nhi cắn răng, gật đầu, tốt. Diệp Khuynh Hàm nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nắm chặt tay của nàng, khích lệ nói, ngươi nhất định phải tin tưởng mình cảm giác, ngươi sẽ không thua Lục Tư Dương, nhất định có thể. Ừm, ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ. Diệp Khuynh Hàm cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Diệp Khuynh Hàm về trường học lên lớp sau, Cố Kỳ Sâm cũng trở về đến phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý một chút văn kiện. Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên. Cố Kỳ Sâm cầm ống nói lên, bên trong truyền đến Diệp Mạc Hiên thanh âm, "Tam thiếu, có một vị tự xưng là người thúc bá người tìm ngài." Cố Kỳ Sâm nhíu mày, "Hắn thúc bá?" Cố Kỳ Sâm lập tức đứng lên, hướng phía thang máy đi đến, vừa đi vừa hỏi, "Ngươi xác định là thúc bá?" Diệp Mạc Hiên chắc chắn nói, "Không sai, đích thật là Cố lão tiên sinh." Nghe Diệp Mạc Hiên sau khi trả lời, Cố Kỳ Sâm khẽ miệng lộ ra một nụ cười gần cho. "Tốt, ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, Cố Kỳ Sâm đi tới bãi đậu xe dưới đất. Hắn lên một cỗ xe con màu đen, tốc độ xe báo tố đến 120 mã, tốc độ xe nhanh chóng, thẳng đến Cố thị tập đoàn mà đi. Rất nhanh, xe tại một tòa to lớn cao ốc cửa ra vào ngừng lại. Hắn vừa xuống xe, liền thấy một đám người quay chung quanh tại một người chung quanh, người kia đưa lưng về phía hắn đứng đấy, mặc một bộ áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần. Cố Kỳ Sâm ánh mắt lập tức rơi vào người kia trên bờ vai, nhìn thấy người kia bà vai, hắn sửng sốt một giây đồng hồ. Bởi vì người kia lại là Cố lão tiên sinh. Cố lão tiên sinh chạy thế nào nơi này tới? Đây là Cố Kỳ Sâm ý niệm đầu tiên. Cố lão gia tử nghe được thanh âm, xoay người lại, cười ha hả nhìn về phía Cố Kỳ Sâm. "Tiểu Tam, ngươi rốt cục chịu trở về rồi. Chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 1, 1, chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 1, 1, Cố lão gia tử cười ha hả trêu ghẹo nói. Cố Kỳ Sâm nhếch môi cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, "Đúng vậy à, ta đương nhiên không dám không trở lại, không trở lại ta sợ người nào đó lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa." Cố Kỳ Sâm có ý tứ là, Cố lão gia tử muốn đuổi hắn ra cửa. Cố lão gia tử dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống, hừ hừ nói, "Ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà ngay cả gia gia lời nói đều không nghe. Nhìn gia gia ta hôm nay làm sao thu thập ngươi?" "Thu thập?" Cố Kỳ Sâm cười nhạo, "Ngài bây giờ còn có thủ đoạn gì sao?" Nghe được hắn chà phúng, Cố lão gia tử tức giận vô cùng, "Ngươi cái bất hiếu cháu trai, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định khiến ngươi hối hận." Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Cố Kỳ Sâm nhíu mày nhìn xem Cố lão gia tử bóng lưng rời đi, khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Tổng giám đốc bí thư gõ cửa một cái, "Đi đến, buổi sáng hôm nay hội nghị thường kỳ còn tiếp tục sao?" Cố Kỳ Sâm đưa trong tay bút bi lăn ném tới trên mặt bàn, vuốt vuốt thái dương, nói, "Chỉ hoan đến ngày mai." "Thế nhưng là..." Bí thư do dự. Cố Kỳ Sâm nhíu mày, "Có chuyện gì không?" "Không có việc gì." Bí thư lui ra ngoài. Đợi bí thư đóng cửa lại đằng sau, Cố Kỳ Sâm ngồi vào trên ghế salon, trong đầu không ngừng nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Cố lão gia tử thời điểm hình ảnh. Tim của hắn đập đến có chút bối rối, tựa hồ là đang sợ sệt thứ gì. "Phanh." Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên chấn động một cái. Cố Kỳ Sâm hoàn hồn, cúi đầu, nhìn thấy màn hình biểu hiện ra Lục Tư Dương ba chữ to. "Chuyện gì xảy ra?" Cố Kỳ Sâm nghi ngờ nhíu mày. "Cố tổng, ngài điện thoại cá nhân ta đã từ bỏ." "Từ bỏ?" Cố Kỳ Sâm biểu lộ càng thêm nghi hoặc. "Không sai." Cố Kỳ Sâm trầm ngâm một lát, sau đó đưa điện thoại di động ném qua một bên, tiếp tục làm việc lục làm việc. Nửa giờ sau, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Hắn nhíu mày, liếc qua điện báo biểu hiện, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. "Uy, Sâm ca, là ta à?" Lục Tư Dương trong sáng tiếng nói từ trong điện thoại di động truyền đến. Cố Kỳ Sâm biểu lộ lập tức liền lạnh lẽo xuống tới, không vui nói, "Là ai cho phép ngươi gọi ta Sâm ca?" Lục Tư Dương một bộ dáng vẻ bị khuất, "Sâm ca, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, ta bảo ngươi một tiếng Sâm ca, cái này có cái gì không đúng sao?" "Lục Tư Dương, đừng quên thân phận của ngươi, còn có ta cùng ngươi không có quen thuộc đến loại trình độ đó." Cố Kỳ Sâm nghiêm nghị nói. Lục Tư Dương một bộ vô tội ngữ khí, "Sâm ca, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta à, ta sùng bái ngươi còn đến không kịp đâu, lại nơi nào sẽ có nửa điểm oán hận ý của ngươi. Đừng buồn nôn ta. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Cố Kỳ Sâm lạnh giọng hỏi. "Đương nhiên có chuyện, không phải vậy ta làm sao có thể gọi điện thoại cho ngươi?" Lục Tư Dương thanh âm mang theo vài phần trêu tức. "Nói đi." Cố Cố Kỳ Sâm lười nhác cùng hắn quanh co lòng vòng. "Ta nghe nói, Sâm ca ngươi cùng một cái gọi Tô Nhan hề nữ hải tử kết giao." Lục Tư Dương cố ý lên giọng, liền sợ Cố Kỳ Sâm không có nghe được bình thường. "Ngươi nghe ai nói?" Cố Kỳ Sâm nhíu mắt, ngữ điệu âm trầm hỏi ngược lại. "Đương nhiên là Tô Nhan hề lạc." Lục Tư Dương ngữ khí tràn đầy trêu tức, "Chúng ta lo cho gia đình cái kia Thiên Kim tiểu thư." Cố Kỳ Sâm mím môi, trên mặt hiện lên một tia phiền chán. Hắn không thích người khác tìm hiểu chuyện riêng của hắn. "Thế nào? Sâm ca, ngươi bây giờ có rảnh đi ra một chuyến sao? Chúng ta trò chuyện chút." Lục Tư Dương thăm dò tính hỏi thăm. Cố Kỳ Sâm không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, không hứng thú. "Chậc chậc, ngươi đây là thái độ gì? Tốt xấu hai ta cũng là huynh đệ đi. Ngươi như thế cự tuyệt ta, không khỏi quá hại người." Lục Tư Dương tức giận nói. Cố Kỳ Sâm cười lạnh, "Ngươi nếu là thật coi ta là huynh đệ, liền không nên lại đến trêu chọc ta người, nếu không, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Nghe được Cố Kỳ Sâm uy hiếp ý vị, Lục Tư Dương cũng không có để ở trong lòng, "Sâm ca, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Ta lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến." Nói, hắn dừng một chút, nói tiếp đi, "Ngươi hẳn còn nhớ ta đã từng giới thiệu cho ngươi vị kia mỹ lệ Tô tiểu thư đi. Nàng thế nhưng là Tô Nhan hề sinh đôi muội muội." Nghe vậy, Cố Kỳ Sâm nhíu mày, "Ngươi có ý tứ gì?" Cố Kỳ Sâm ngữ khí băng lãnh, "Không có ý gì, chỉ là muốn xin mời Sâm ca ngươi ăn bữa cơm, ôn chuyện một phen thôi." Lục Tư Dương nhàn nhạt cười, "Không cần, ta bể bộn nhiều việc." Cố Kỳ Sâm lạnh nhạt cự tuyệt, "Ai nha, huynh đệ chúng ta hai rất lâu không hề ngồi xuống đến uống chén trà, đêm nay một khối uống rượu như thế nào? Ta đã đặt trước tốt bao sương, ngay tại chính phủ thành phố bên cạnh khách sạn kia." Lục Tư Dương tiếp tục thuyết phục nói. Cố Kỳ Sâm ánh mắt ám trầm xuống tới, ngựa khí băng lãnh, "Ta rất chán ghét bị nhân uy hiếp." Lục Tư Dương khép cười một tiếng, không ngần ngại chút nào, "Đã như vậy, vậy ta cũng liền không bắt buộc, hy vọng lần sau chúng ta có thể gặp lại." Nói xong, Lục Tư Dương trực tiếp cúp xong điện thoại. Cố Kỳ Sâm ánh mắt nặng nề rất nhiều, đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí. Chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 1, 2, chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 1, 2, đáng chết Lục Tư Dương. Cố Kỳ Sâm khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn xuất ra điện thoại di động của mình, bấm Tô Nhan hề điện thoại. Tô Nhan hề vừa tỉnh ngủ, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt. "Ngươi đã tỉnh?" Ôn nhuận thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tô Nhan hề liền giật mình, lập tức kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, "Trời ạ, đã 9 giờ." "Ừm. Cái kia ngươi có chuyện gì không? Ngươi đang ngủ?" Cố Kỳ Sâm hỏi lại, "Ta đang ăn đồ vật." "Ăn cái gì?" Cố Kỳ Sâm hơi nhíu mày, "Ngươi không có ăn bữa tối?" "Ừm, bởi vì ngươi không tại, cho nên ta liền thành kẻ cầm đầu." Cố Kỳ Sâm nhíu mày, "Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy." Tô Nhan hề hừ nhẹ, "Ta hiện tại lập tức chạy trở về." "Không cần. Ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta đi đón ngươi." Cố Kỳ Sâm kiên trì, "Ta ở trường học phụ cận siêu thị." "Ở đâu? Ta đi đón ngươi." Tô Nhan hề trầm mặc, trong lòng bắt đầu rối rắm, có nên hay không nói cho hắn đâu. "Sâm ca, ta thật không cần ngươi tới đón ta." "Ngoan, ở nơi đó chờ ta." Cố Kỳ Sâm nói xong, liền cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác bước nhanh đi ra ngoài. Tô Nhan hề cầm di động, ngây ngẩn cả người, "Uy, cho ăn." "Sâm ca." Miệng của nàng dương thành nhỏ hình, không dám tin, "Uy, Cố Kỳ Sâm." "Cố Kỳ Sâm, ngươi tên hôn đản này." "Tô Nhan hề." Cố Kỳ Sâm gầm nhẹ, "Ngươi không phải muốn tới tiếp ta sao? Bây giờ lập tức liền đến." Tô Nhan hề xung điện thoại hô, "Ngươi xác định ngươi bây giờ tại nguyên chỗ chờ lấy, không có chạy loạn?" Cố Kỳ Sâm vẫn như cũ có chút hoài nghi hỏi, "Nói nhảm, ta đương nhiên sẽ không chạy loạn. Ta rất nhanh liền đến." Nói xong, Cố Kỳ Sâm liền thu dây. Tô Nhan hề đưa điện thoại di động ném đến trên giường, té nằm trên giường, đưa tay ôm chặt gối đầu. "Cố Kỳ Sâm," nàng ở trong lòng tức giận mắng một câu, sau đó lại nhịn không được cười lên, "Ha ha, ta tại sao phải sợ hắn đâu? Dù sao ta lại không làm gì sai." Cố Kỳ Sâm lái xe tới đến siêu thị, xa xa liền thấy tại cửa siêu thị hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Nhan hề, nàng mặc một đầu màu hồng nhạt váy dài, tóc đâm một cái xinh đẹp tóc búi, nhìn qua phi thường hoạt bát đáng yêu. Khoe miệng của hắn có chút hướng lên câu lên, dừng xe ở trước mặt nàng. Tô Nhan hề nhìn thấy cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Cố Kỳ Sâm tuấn giật khuôn mặt, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. "Sâm ca." Tô Nhan hề mỉm cười, chủ động mở ra ghế lái phụ cửa xe, chui vào. "Ngươi lúc nào tới?" Tô Nhan hề tò mò nhìn Cố Kỳ Sâm, trong lòng có chút tâm thần bất định. Dù sao nàng hôm qua mới đem người cự tuyệt, hôm nay nhưng lại mời hắn, thực sự để nàng cảm thấy có chút không có ý tứ. Cố Kỳ Sâm mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt trả lời, "Ta vừa tới." Hắn vừa rồi nhận được Cố Bắc Thành điện thoại, cho nên liền trực tiếp lái xe tới nơi này. Bất quá, hắn không nghĩ tới Tô Nhan hề đã đến. "Ngươi làm sao không sớm một chút gọi điện thoại cho ta a?" Tô Nhan hề lúng túng gãi gãi đầu. Cố Kỳ Sâm ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, "Ta cho là ngươi đang ngủ." "Ê." Tô Nhan hề đột nhiên phát hiện, kỳ thật Cố Kỳ Sâm rất tỉ mỉ. "Cái kia chúng ta bây giờ đi chỗ nào a?" Cố Kỳ Sâm không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Ăn cơm." "A." Tô Nhan hề gật gật đầu, sau đó khéo léo ngồi ở một bên. Hai người trầm mặc một lát, Cố Kỳ Sâm rốt cục nhịn không được mở miệng. "Ngươi hôm nay vì cái gì cự tuyệt thỉnh cầu của ta?" "A." Tô Nhan hề ngước mắt, không hiểu nhìn về phía Cố Kỳ Sâm, "Không có cự tuyệt ta, không phải ngươi trước hẹn ta sao?" Cố Kỳ Sâm mím môi, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, "Ta không có ước ngươi. Ta nói là ngươi vì cái gì cự tuyệt?" Tô Nhan hề nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, "Không có a, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này?" "Ta chỉ là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm." Cố Kỳ Sâm do dự nửa ngày, quyết định cuối cùng thẳng thắn. Tô Nhan Hề kinh ngạc trước mắt, ngươi lo lắng ta?
Là, ta lo lắng ngươi.
Ta muốn bảo hộ ngươi. Cố Kỷ Sâm không chút do dự gật đầu thừa nhận. Tô Nhan Hề mím môi, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên phun lên một dòng nước ấm, để nàng nhịn không được dương lên khóe miệng. Ta ơn nàng trầm thấp nói một tiếng. Cố Kỷ Sâm nghe chấn động trong lòng, hắn chuyển di ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Hề, chỉ gặp nàng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, nhìn qua phi thường ngọt ngào. Tim của hắn đập không hiểu để lọt nhảy bỗ. Tô Nhan Hề,
ừm.
Tô Nhan Hề nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cố Kỷ Sâm thâm thúy con ngươi nhìn Tô Nhan Hề một giây, cuối cùng đem xe quẹo vào đại lộ. Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên cùng người xa lạ tiếp xúc.
Ừm.
Tô Nhan Hề mím môi nhẹ gật đầu, đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, bất mãn chừng hắn, ngươi thế mà ghét bỏ ta là người xa lạ. Cố Kỷ Sâm hất tuyến, không phải ghét bỏ, là quan tâm. Tô Nhan Hề phết môi, cắt Cố Kỷ Sâm thấy thế, nhịn không được cười nhẹ, được rồi, ngươi đừng không cao hứng, ta không có ý tứ kia. Tô Nhan Hề không để ý tới, tiếp tục phục vụ, trong lúc bất chi bất giác đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, dự định đi ngủ. Thấy vậy, Cố Kỷ Sâm cũng lười quan tâm nàng. Xe ở trên đường chạy được một khoảng cách, cuối cùng đứng tại một chỗ nhà hàng cấp cao cửa ra vào. Chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 2, 1, chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 2, 1, chúng ta tới nơi này ăn cơm nha.
Ừm.
Cố Kỷ Sâm khẽ bước cằm, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Tô Nhan Hề cũng xuống xe theo, sau đó kéo Cố Kỷ Sâm cánh tay, hướng trong nhà ăn đi đến. Hai người một đường đi vào, dẫn tới vô số đạo ánh mắt. Tô Nhan Hề có loại bị người chú mục lễ cảm giác, bất quá lại không sợ, nàng thoải mái tùy ý bọn hắn nhìn. Cố Kỷ Sâm ngược lại là có chút không thói quen, hắn không khỏi nhíu mày, ngươi dạng này để cho người khác nhìn thấy, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể làm cho người khác cho ngươi đội nón xanh phải không? Tô Nhan Hề bạch hắn một chút, yên tâm đi, bạn trai của ta chỉ có thể là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Tô Nhan Hề kéo Cố Kỷ Sâm đi đến đặt trước bao xương, Cố Kỷ Sâm thay nàng kéo ra cửa bao xương. Hai người ngồi xuống, phục vụ viên rất mau đem thực đơn đưa đi lên. Tô Nhan Hề lật xem thực đơn, điểm mấy cái đồ ăn. Mà Cố Kỷ Sâm thì ánh mắt quét về phía nàng, tựa hồ đang hỏi thăm nàng thích ăn cái gì.
Ta đều có thể.
Tô Nhan Hề vội vàng lắc đầu, nàng làm sao có thể để Cố Kỷ Sâm tính tiền, đây là một trận nàng hẳn là cảm kích hắn. Vậy là tốt rồi.
Cô thiếu, ngài cần uống chút rượu không? Một vị phục vụ viên bưng ly rượu đỏ, mỉm cười đi hướng hai người bọn họ.
Cố Kỷ Sâm nhíu mày, ta không uống rượu, ngươi giúp ta gọi một bình rượu đỏ.
Được rồi.
Phục vụ viên cung kính xoay người, quay người rời đi. Phòng ăn này là ngươi mở sao? Tô Nhan Hề ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Cố Kỷ Sâm.
Cố Kỷ Sâm gật đầu, đúng vậy a, thế nào?
Ngươi tiệm này cũng quá đại bài đi. Một bữa cơm liền tiêu hết hai ta hơn 100 khối tiền, ta không uống rượu, chính ngươi điểm đi.
Nói, Tô Nhan Hề trực tiếp khép lại thực đơn.
Cố Kỷ Sâm dở khóc dở cười, ngươi cho rằng ta thật là tới ăn cơm sao?
Lại nói, ta là Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu tiền tiêu sao?
Tô Nhan Hề bĩu môi, ta nghe hắn một chút, không cần ngươi bỏ tiền, chính ta thanh toán.
Khó mà làm được.
Cố Kỷ Sâm cự tuyệt, tiếp lấy lại bổ sung, bất quá, nữ nhân của ta hoa tiền của ta thiên kinh địa nghĩa.
Ngươi.
Tô Nhan Hề nghẹn lời, trên mặt không khỏi nhiễm lên đỏ ửng. Cố Kỷ Sâm nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng nhỏ, khoe miệng nhịn không được dương nhẹ, cầm chén rượu lên nhấp một miếng. Không biết vì sao, nhìn xem nàng thẹn thùng, tâm tình của hắn cũng biến thành vui vẻ.
Đúng rồi, ngươi không phải là bởi vì lo lắng ta, cho nên mới tìm ta đi ra à?
Ân. Tô Nhan Hề kinh ngạc, làm sao ngươi biết nha?
Chẳng lẽ ngươi phái người giám thị ta sao?
Cố Kỷ Sâm sững sờ, lập tức phủ nhận, không phải.
Vậy ngươi?
Ta là lo lắng muội muội ta không tại bên cạnh nàng, nàng sẽ rất không an toàn.
Cố Kỷ Sâm giản lược nói tóm tắt giải thích.
Nha.
Tô Nhan Hề giật mình. Sau đó lại cảm thấy nơi nào có chút quái dị.
Ngươi lo lắng muội muội của ngươi, vậy ngươi không nhìn tới nhìn nàng a?
Cố Kỷ Sâm tuấn mặt tối sầm, ngươi không biết nàng có bệnh sao?
Bác sĩ để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho phép nàng đi ra ngoài.
Cho nên, ta cũng là ngẫu nhiên đi thăm viếng một chút.
Thì ra là thế.
Đúng rồi, vậy làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?
Ta phái người tra ngươi nhà, cái này chẳng phải sẽ biết ngươi đêm nay có xã giao, sau đó ta liền lái xe tới chỗ này tiếp ngươi.
À, thì ra là thế, ha ha, tạ ơn.
Tô Nhan Hề lúng túng cười cười. Tiếp lấy vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia, ngươi không phải còn có sự tính khác sao?
Cố Kỷ Sâm nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ta đích sắc còn làm việc, bất quá, hiện tại cũng không nóng lòng trong thời gian ngắn này mà.
Tô Nhan Hề mím môi, ngươi hay là đi làm việc trước đi, ta tự đánh mình xe về trường học, chúng ta hôm nào gặp lại.
Cố Kỷ Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian về trường học, đến trễ, ngươi hay là đi trước đi, tài xế của ta dưới lầu chờ ngươi.
Không cần, chúng ta ngồi xe buýt xe trở về.
Xe buýt không tiện.
Cố Kỷ Sâm nhíu mày, một mình ngươi đi trở về đi rất nguy hiểm.
Cái kia vậy ta ngồi taxi cũng giống như nhau.
Ngươi còn muốn bỏ lại ta một người?
Không phải, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia.
Tô Nhan Hề bội vàng khoát tay.
Vậy liền ngồi xe của ta.
Tô Nhan Hề khỏe miệng co giật, thế nhưng là, muội muội của ngươi tại bệnh viện, ngươi không trở về bệnh viện bồi tiếp nàng sao?
Ta đã để lái xe đi qua, nàng hiện tại không có gì đáng ngại.
Nha.
Tô Nhan Hề thở phào, nếu Cố Tây Thành đều như vậy nói, nàng cũng không tốt lại cự tuyệt.
Nếu là dạng này, ta liền không khách khí.
Ừm.
Cố Kỷ Sâm gật đầu đi thôi, dẫn ngươi đi mua quần áo.
Tô Nhan Hề khẽ giật mình, tính phản xạ cự tuyệt, không cần làm phiền Cố thiếu.
Làm sao? Ta
ta là của ngươi lão bản, ngươi sợ ta trả không nổi sổ sách.
Cố Kỳ Sâm nhíu mày, hẹp dài con ngươi nhắm lại.
Tô Nhan hề mím môi, không phải.
Cố Kỳ Sâm thâm thúy con ngươi dò xét nàng một lát, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi sợ ta trả không nổi sổ sách, lời như vậy, ngươi liền có thể theo ta đi.
Chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 22, chương 2338 lại muốn đem ta trục xuất khỏi cửa, 22, Cố thiếu, ngươi dạng này thật rất không tử tế.
Tô Nhan hề cắn răng, hắn tại sao có thể như vậy chứ?
Cố Kỳ Sâm khỏe miệng khẽ nhếch, cái này kêu là hiền hậu sao?
Như vậy ngươi đây, ngươi đối với lao bản của ngươi hung ác như thế, ngươi liền không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao?
Ách, đó là của ta sai.
Tô Nhan hề mạnh miệng thừa nhận.
Cố Kỳ Sâm cười khẽ, biết liền tốt.
Hắn đưa tay dắt qua tay của nàng, sau đó mang theo nàng đi ra phòng ăn.
Phòng ăn phục vụ viên nhìn xem hai người thân mật vô gian cử động, khỏe miệng giơ lên một vòng thưởng thức cười, tiếp lấy liền quay người trở lại phòng bếp.
Cố thiếu, ngài xin mời chậm dùng.
Tô Nhan hề cùng Cố Kỳ Sâm đi ra phòng ăn, đi vào bên đường ngăn lại một cỗ taxi.
Tô Nhan hề nhìn xem Cố Kỳ Sâm ngồi vào trong xe, lúc này mới thở phào, tiếp lấy đóng cửa xe, hướng taxi lái xe báo một cái địa chỉ.
Nàng muốn, như là đã đáp ứng cùng hắn ăn cơm, vẫn là đem hắn thích lắm hiểu rõ ràng đi, miễn cho đến lúc đó chọc giận hắn.
Sư phụ, đi trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố đi bộ.
Được rồi, lập tức tới ngay.
Tô Nhan hề nhìn về phía Cố Kỳ Sâm, Cố thiếu, ngươi thích gì phong cách quần áo, hoặc là nói ngươi lướt dạo phố mua sắm cái gì, không bằng đi thương trường.
Cố Kỳ Sâm liếc nàng một cái, cũng không phản ứng nàng, vẫn như cũ tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Nhan hề mím môi, cũng không để ý, tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đường phố.
Không bao lâu, xe đã tới mục đích.
Tô Nhan hề giao xong tiền, chuẩn bị xuống xe thời điểm, mới phát hiện Cố Kỳ Sâm đã nhắm mắt dưỡng thần ngủ thiết đi.
Hắn thế mà dựa vào chỗ ngồi ngủ thiết đi, cái này khiến Tô Nhan hề phi thường kinh ngạc.
Nàng do dự thu tay lại, không đành lòng đánh thức hắn.
Cố Kỳ Sâm mặc dù ngủ thiết đi, nhưng lại cảm nhận được người bên cạnh mà dừng bước.
Hắn từ từ mở mắt, liền thấy đứng ở một bên không biết làm sao Tô Nhan hề.
Tô Nhan hề gặp hắn tỉnh lại, cũng đi theo thở phào.
Cố thiếu, ngươi tỉnh rồi.
Cố Kỳ Sâm gật đầu, sau đó xuống xe.
Tô Nhan hề nhìn hắn một cái, sau đó cũng cùng đi theo xuống xe.
Hai người bước tới con phố, Tô Nhan hề mới phát hiện, nơi này cửa hàng không đơn giản bán hàng xa xỉ, còn có nam trang, nữ trang cùng giày.
Tô Nhan hề nhìn xem tủ bắt trước rực rỡ muôn màu nam trang cùng nữ trang, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Cố thiếu, ngươi xác định ngươi muốn mua nam sĩ sao?
Ngươi cảm thấy ta giống như là tại mua kiểu nữ quần áo sao?
Cố Kỳ Sâm liếc nhìn nàng.
Tô Nhan hề bị ngăn chặn, không thể không thừa nhận, hắn xác thực không quá thích hợp mặc loại này kiểu nam âu phục.
Thế nhưng là, nếu như nàng nói nàng cũng không thích hợp mặc kiểu nữ quần áo, chẳng phải là càng hại người ta tâm?
Ai, tốt xoắn suýt ta.
Cái kia ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi ưa thích mua nam sĩ quần áo, chúng ta có thể đi nữ trang khu lựa chọn nha.
Cố Kỳ Sâm có chút nhíu mày, ánh mắt quét về phía từng dãy nữ sĩ quần áo, sau đó chỉ hướng một kiện màu hồng áo sơ mi.
Liền mua kiện kia đi, ngươi thử một chút có thích hợp hay không?
Tô Nhan hề thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người.
Cố Kỳ Sâm nhíu mày nhìn nàng, làm sao?
Không nguyện ý.
Tô Nhan hề lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên.
Nàng không phải không nguyện ý, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nàng chưa bao giờ xuyên qua nam sĩ quần áo, cho nên lập tức tiếp nhận loại này mới lạ thiết kế, nàng có chút không cách nào thích ứng.
Làm sao?
Ngươi cảm thấy không thích ứng?
Chán, cũng không phải, chỉ là.
Đừng chỉ là, nhanh đi thay quần áo, ta còn có việc cần, không hy vọng giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì.
Được rồi, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi.
Tô Nhan hề mím môi, hướng phòng thử áo đi đến.
Không bao lâu, Tô Nhan hề mặc Cố Kỳ Sâm vì nàng chuẩn bị màu hồng áo sơ mi đi tới, một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng, cả người nhìn qua xinh xắn đáng yêu.
Khi nàng đi đến Cố Kỳ Sâm trước mặt thời điểm, hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, phảng phất nhìn thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn giống như.
Tô Nhan hề bị hắn nóng rực ánh mắt hù đến, chưa phát giác rụt cổ một cái.
Cố thiếu, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn, trên mặt ta có cái gì?
Không có a.
Cố Kỳ Sâm sững sờ, chẳng qua là cảm thấy bộ quần áo này rất thích hợp ngươi.
Tô Nhan hề trước mắt, lời hắn nói làm sao để nàng có chút không hiểu đấu.
Bất quá, bất kể là ai, nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài mặc trắng nón nà áo sơ mi, nhất định sẽ ưa thích đi.
Cố Kỳ Sâm gặp nàng không nói lời nào, nhịn không được nhíu mày, làm sao, ta nói sai lời gì sao?
Ngạch cô thiếu, ngươi không có nói sai nói, ngươi nói bộ quần áo này rất thích hợp ta, cho nên ta thật cao hứng, rất vui vẻ.
A. Cố Kỳ Sâm trầm thấp lên tiếng.
Tô Nhan hề nhìn xem hắn đạm mạc dáng vẻ, không khỏi nhíu mày.
Cố Kỳ Sâm gặp nàng nhíu mày, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, làm sao?
Sinh khí?
Không có, ta vì cái gì sinh khí nha?
Nếu không có, vậy tại sao nhíu mày?
Bởi vì ngươi nói ta mặc vào áo sơ mi này rất xinh đẹp a.
Ừm, rất xinh đẹp.
Vậy ngươi còn không nhanh đi thử một lần, không cho phép ghét bỏ ta xấu.
À, ta làm sao dám ghét bỏ ngươi đây?
Cố Kỳ Sâm cười khẽ, tiếp lấy cất bước hướng phòng thử áo đi đến.
Chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 1, 1,
chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 1, 1,
chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện lần nữa tại Tô Nhan hề trước mặt.
Tô Nhan hề ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn mặc một bộ áo sơ mi đen, phối hợp một đầu cùng màu hệ cà vạt, cả người lộ ra thành thục cổ trọng.
Cố Kỳ Sâm hướng nàng đến gần mấy bước, hai con ngươi đánh giá một phen sau, đưa tay cầm bút lên gương mặt của nàng, cái biểu tình này không phải rất bình thường, ngươi vừa rồi xem ta thời điểm, cũng không phải bộ dáng này, làm sao hiện tại lại trở nên câu nệ? Tô Nhan hề trước mắt, nàng vừa rồi nhìn hắn sao? Nàng làm sao một chút ấn tượng đều không có nha? Bất quá, nàng đích xác là có chút câu nệ nha. Bởi vì, nàng lập tức không có thói quen mặc như thế quần áo. Ngươi đừng nặn mặt ta nha, ta sẽ trở nên méo. Mập mới tốt. Cố Kỳ Sâm trong giọng nói lộ ra nghiền ngẫm, dạng này mới có thể làm nổi bật lên ta đẹp trai. Tô Nhan hề một quĩnh, nàng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Cố Kỳ Sâm tâm tư. Ngươi sẽ không phải thích ta mập mạp đi. Ha ha, nếu không muốn như nào? Cố Kỳ Sâm cười ra tiếng, ta thích gầy nữ nhân. Nghe được câu này, Tô Nhan hề không vui. Gia hỏa này lại dám ghét bỏ nàng béo. Uy, ta cho ngươi biết, ngực của ta thế nhưng là rất lớn rất có liệu, ngươi không có khả năng kỳ thị bộ ngực của ta. Ừ, có liệu thì thế nào, còn không phải giống như ta, chỉ có thể bảo bọc ta. Tô Nhan hề, nàng không phải ngực lớn, mà là có liệu nha. Gia hỏa này thế mà còn đem nàng so sánh nam nhân, đơn giản quá ghê tởm. Tô Nhan hề hít vào một hơi thật sâu, sau đó dương môi, Cố thiếu, ngươi thật sự là một cái đại sát lang. Ta là nam nhân, tính thế nào sắc? Cố Kỳ Sâm hỏi lại. Tô Nhan hề nghẹn lời, trừng Cố Kỳ Sâm một chút, quay người hướng phòng thử áo đi đến. Các loại Tô Nhan hề thay xong quần áo sau, liền từ trong phòng thử áo đi tới. Cố Kỳ Sâm đôi mắt liền giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tô Nhan hề dáng người thế mà tốt như vậy. Một M75 tả hữu, dáng người linh lung tinh tế, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, chân dài thẳng thon dài, một đôi màu trắng dày cạp vạn đem mắt cá chân chỗ nổi bật lên càng thêm tinh tế thon dài. Nàng màu da lúc đầu trắng nõn, giờ phút này lại nhiễm lên nhàn nhạt phấn choáng, lộ ra càng thêm dụ hoặc mê người, để cho người ta không nhịn được nghĩ hôn lên một ngụm. Cố Kỳ Sâm tuấn mặt cứng đờ, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Ta nói qua, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Tô Nhan hề nghe vậy, nhịn không được lật ra một cái bạch nhãn, ngươi xác định là thích hợp ta? Ta ngược lại thật ra cảm thấy nó rất khó coi, ngươi mặc vào không có chút nào phù hợp. A, nguyên lai ngươi cảm thấy ta mặc không thích hợp. Cố Kỳ Sâm tuấn lông mày bốc lên, bất quá, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện mặc cho ngươi nhìn. Có ý tứ gì? Tô Nhan hề không hiểu, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem hắn. Ý tứ chính là ngươi muốn nhìn lời nói, ta có thể thoát. Cố Kỳ Sâm nói, liền muốn mở nút áo. Tô Nhan hề thấy thế, vội vàng ngăn cản, ngừng, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật à. Cố Kỳ Sâm nhếch môi, đáy mắt hiện lên một vòng rào hoạt thần sắc, ta nhưng không có nói đùa à. Tô Nhan hề khỏe miệng co giật, bất quá cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vậy được đi, bộ quần áo này ta mặc vào, bất quá ta làm vấy bẩn nói ở phía trước, nếu như ta không hài lòng, ngươi không có khả năng miễn cưỡng ta. Cố Kỳ Sâm dương môi, trong ánh mắt toát ra tán thưởng, tốt, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là nếu như ngươi mặc không được, liền phải dựa theo yêu cầu của ta, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Tô Nhan hề mí môi, không còn phản bác, bởi vì nàng biết phản bác cũng vô dụng, dù sao chỉ có nàng mặc bộ này áo sơ mi. Kết quả là, Tô Nhan hề lại trở về mặc từ mặt khác mấy món, cuối cùng chỉ còn lại có một kiện đắt nhất áo sơ mi cùng một đầu đen tuyển quần jean. Khi Cố Kỳ Sâm nhìn thấy áo sơ mi này lúc, ánh mắt tối sầm lại, trong mắt mơ hồ lóe ra một loại nào đó dị dạng quan mang. Dạng này nhan sắc. Cố Kỳ Sâm mí môi, cầm áo sơ mi kết gấp. Áo sơ mi này không thích hợp ta, không bằng đổi một kiện. Không cần. Cố Kỳ Sâm cự tuyệt, áo sơ mi này liền rất thích hợp ngươi, lại nói, nếu như mặc y phục như thế đi tham gia tiệc tối, người khác còn không đem ngươi coi quái vật đối đãi. Tô Nhan hề mí môi, nàng đương nhiên cũng không muốn mất mặt xấu hổ. Thế là, nàng lại tuyển một món khác, sau đó cùng Cố Kỳ Sâm cùng rời đi thương trường. Ngồi vào trong xe sau, nàng mới buông lỏng một hơi. Mặc dù mặc áo sơ mi này cảm giác còn rất tốt, đáng tiếc nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Kỳ Sâm liếc thấy nàng cau mày, nhịn không được cười ra tiếng, tiểu nha đầu, ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở ngươi một chút, bộ y phục này là ta cố ý mua cho ngươi. A, ừm, áo sơ mi này là ta hôm nay sáng sớm vừa mới mua. Tô Nhan hề trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, ngươi mua đưa cho ta. Ừm, vậy tại sao là màu đen, ngươi không thích áo sơ mi màu trắng sao? Chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 1, 2, chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 1, 2, Cố Kỳ Sâm lắc đầu, ta phẩm vị luôn luôn tương đối đặc biệt, ta đối với màu đen không có thiên vị. Mà lại, ta cũng không quá ưa thích quần áo màu trắng, cho nên, hay là màu đen tương đối thích hợp ta. Tô Nhan hề tỉnh nộ gật gật đầu. Thì ra là như vậy a. Cố Kỳ Sâm gặp nàng tin, cũng không có ý định nói tiếp, miễn cho gây nên nàng hoài nghi, thế là, hắn trực tiếp không để ý đến vừa rồi món kia áo sơ mi. Ngươi mới vừa nói muốn dẫn ta đi chỗ nào? Trước không nóng nảy, chờ đến ngươi tự nhiên biết. Tô Nhan hề mím môi, nàng thật đúng là không biết Cố thiếu trong hồ lô bán là thuốc gì. Xe chậm rãi lái ra thương trường, một đường lái hướng vùng ngoại thành phương hướng. Trên đường đi, Tô Nhan hề không ngừng quan sát đến cảnh sát xung quanh, tâm tình cũng đi theo trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nơi này, nàng tới qua. Dừng xe. Đột nhiên, Tô Nhan hề lên tiếng kinh hô, dọa Cố Kỳ Sâm nhảy một cái. Hắn vội vàng đạp phanh lại, xe đứng tại bên đường. Chuyện gì xảy ra? Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt khách sạn, nói cách khác, buổi tối hôm đó là ngươi đã cứu ta. Tô Nhan hề đang khi nói chuyện, đã đẩy cửa xuống xe. Cố Kỳ Sâm gặp nàng như vậy, nhìn không được nhíu mày, sau đó nhanh chóng đuổi kịp nàng. Chúng ta quan hệ tựa hồ không cần thiết giải thích, mà lại, ta cảm thấy không cần thiết giải thích. Tô Nhan hề nghe lần này lý do, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Tốt ta, nếu hắn kiên trì nói không cần thiết giải thích, vậy liền không cần thiết giải thích. Cố tổng, xin hỏi ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Ngươi rất muốn biết. Tô Nhan hề sững sờ, nàng đích xác rất muốn biết, bởi vì nàng rất muốn tìm cơ hội tạ ơn hắn. Mặc kệ ngươi dẫn ta tới đây làm gì, ta vẫn là cảm ơn ngươi đêm đó tương trợ. Cố Kỳ Sâm nhắm lại con ngươi, ánh mắt rơi vào nàng dung nhan thanh lệ thoát tục bên trên, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi. Ngươi còn không biết đi, ta gọi Tô Nhan Hề. Cố Kỳ Sâm nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Nhan Hề mím môi, ta nghĩ ta có cần phải giới thiệu một chút chính mình, ta gọi Tô Nhan Hề, có lẽ ngươi nghe qua cái tên này, hoặc là nói, ngươi biết ta. Cố Kỳ Sâm nhíu mày, ánh mắt thâm thúy đánh giá nàng. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn 8 giờ tối. Hắn đem chính mình ngã sấp xuống trên ghế salon sau, liền cầm lên điện thoại cho hảo hữu Trương Minh gọi điện thoại. Lúc này hắn nghe được chuông điện thoại di động vang lên, hắn tưởng rằng bằng hữu Trương Minh tìm đến mình. Thế là liền lấy tới đón thông đạo, "Uy, Minh ca sao?" Thật không nghĩ đến đối phương lại không phải hắn muốn gặp được người. "Tô Thần a." Bên kia chuyển tới một quen thuộc giọng nữ. Tô Thần sững sờ, hắn còn không có từ vừa mới cái kia trò chuyện bên trong kịp phản ứng. Thẳng đến hắn ý thức đến mình bị lừa gạt sau, mới bỗng nhiên mở to hai mắt. "Ngươi là ai? Tại sao có thể có mã số của ta?" Hắn nổi giận đùng đùng đạo. Nha dạng này a, điện thoại một đầu khác nữ nhân nói, "Ta là Tiểu Hi Nhi Mù Mị." "Tiểu Hi Nhi Mù Mị?" Tô Thần một mặt một bức, hắn hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn không biết mình là làm sao đắc tội Tiểu Hi Nhi mẹ. "Đúng vậy, ta hôm nay vẫn ăn nàng, thấy được con của ta bên đầu điện thoại kia nữ nhân giải thích nói." Tô Thần nghe vậy thở phào, nguyên lai là Tiểu Hi Nhi Mù Mị. Không biết vì cái gì, khi hắn biết mình tên gọi Tô Thần mà không phải Tô Thần thời điểm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lập tức hắn liền kịp phản ứng, "Vậy ngươi Nhi từ đâu? Vì cái gì ta gọi điện thoại cho ngươi, đánh không thông?" Hắn vừa mới gọi qua điện thoại cho Trương Minh, nhưng là Trương Minh không có nhận. "Nha." Bên đầu điện thoại kia nữ nhân trả lời nói, "Chúng ta ở trên đường đâu. Bởi vì trước ngươi đề cập với ta lên, ngươi ưa thích Tiểu Hi Nhi Mù Mị, cho nên ta liền nghĩ đem Tiểu Hi Nhi mang tới gặp một chút ngươi." "A." Tô Thần sững sờ, cái này, hắn muốn nói cái này không tốt lắm đâu. Nhưng là không chờ hắn cự tuyệt, điện thoại liền bị giật máy. Tô Thần nhìn xem bị cút máy điện thoại, không khỏi thở dài, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đứng dậy đi về phía thang lầu. Đinh Đông leng keng, lúc này hắn nghe được chuông cửa thanh âm, lập tức nghi ngờ đi qua mở cửa. "Thần ca ca." Lúc này Tiểu Hi Nhi mặc một bộ vải dịn sẹt váy đứng ở ngoài cửa. Nhìn xem cửa ra vào tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười, hắn không khỏi ngẩn ngơ, "Tiểu Hi Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Hi Nhi điềm điềm cười nói, "Bởi vì..." "Bởi vì cái gì?" Hắn liền vội vàng hỏi. "Bởi vì ngươi hôm nay cùng ta ba ba ước định cẩn thận nha, ta tới đón ngươi về nhà." "Ước định cẩn thận?" Tô Thần nhíu mày hỏi, "Ta không có cùng bá phụ hẹn xong." "Không có khả năng nha, ngươi rõ ràng cùng cha ta cha nói xong." Tiểu Hi Nhi lắc đầu nói, "Ta rõ ràng cùng Tiểu Hi Nhi nói, ta muốn kiểm tra thử." Tô Thần vô tội nói, "Dạng này nha." Tiểu Hi Nhi nghiêng đầu suy tư nói, "Như vậy cha ta thì không thể trách ta lạc." "Cái này..." Tô Thần lập tức nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 2, 1. Chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 2, 1. "Đúng rồi, thần ca ca, ta còn mang theo rất đẹp lễ vật à." Tiểu Hi Nhi từ trong bọc xuất ra một bản tập tranh thần ca ca, "Ta cho ngươi xem một chút tập tranh này." "Ừ, tốt." Tô Thần đội vàng tiếp nhận tập tranh. Bức họa này là Tiểu Hi Nhi yêu nhất. Tiểu Hi Nhi một mặt kiêu ngạo mà nói, nàng mỗi lần vẽ lên bức tranh này sau, liền sẽ vui vẻ rất lâu. "Thần ca ca, ngươi biết nàng vì cái gì vui vẻ như vậy sao?" Tô Thần lắc đầu, "Cái này sao?" Hắn thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì mỗi lần Tiểu Hi Nhi vẽ ra vẽ, hắn cuối cùng sẽ bị Tiểu Hi Nhi quấn lấy để cho mình trợ giúp nàng. Cho nên hắn cũng không rõ ràng Tiểu Hi Nhi tâm tư. Tiểu Hi Nhi gặp Tô Thần không biết sao, liền chu môi nói, "Cái kia tốt, vậy ta nói cho ngươi. Đây là. Tiểu Hi Nhi nói vài câu sau, đột nhiên đỏ mặt, chi ngô nửa ngày đều không có nói ra đoạn dưới đến. Tô Thần không khỏi hỏi, "Đây là cái gì?" Tiểu Hi Nhi ngượng ngập nói, "Thần ca ca, ta thích ngươi." Tô Thần ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tiểu Hi Nhi vậy mà nói ra lời như vậy. "Tiểu Hi Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Hắn lập tức phủ nhận nói, "Ta không có. Ta mặc kệ ngươi là tại nói bậy vẫn là thật lòng, ta đều không có bất cứ hứng thú gì." Tô Thần nói ra. Tiểu Hi Nhi nghe xong, lập tức khóc ồ lên. "Tiểu Hi Nhi, ngươi đừng như vậy." Tô Thần vội vàng ôm lấy nàng, an ủi, "Tốt tốt, ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi loạn nói giỡn. Thế nhưng là ta thật thích ngươi. Có lỗi với, ta đã có lão bà, mà lại chúng ta còn nhanh kết hôn." Hắn cười khổ mà nói, "Cho nên xin ngươi đừng lại tiếp tục thích ta." "Ta không tin, ta không tin, ta không tin." Tiểu Hi Nhi dùng sức lắc đầu, khóc phi thường thương tâm. Tô Thần thấy thế cũng không có biện pháp, hắn đành phải dỗ dành Tiểu Hi Nhi, "Tốt, ngoan ngoãn, đừng khóc được không? Chúng ta lên xe trước, được không?" "Không, ta không lên xe, ta muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi có từng thích ta hay không?" "Ta..." "Nói thôi." Tô Thần bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, "Có." Tiểu Hi Nhi nghe vậy, lập tức đình chỉ thúc tiết. "Thật?" Nàng ngước mắt hỏi. "Thật." Tô Thần gật đầu, hắn biết dạng này lừa gạt tiểu hài thật không tốt, nhưng là không có cách nào. Dù sao Tiểu Hi Nhi niên kỷ còn nhỏ, căn bản là phân biệt không ra hắn là đang nói láo. "Cái kia nếu như..." Tiểu Hi Nhi do dự một chút sau, rốt cục mở miệng. Tô Thần lập tức bình thai lắng nghe đứng lên. "Nếu như ta làm sai chuyện, ngươi sẽ trách cứ ta sao?" Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi hỏi. Tô Thần lắc đầu, "Sẽ không." Tiểu Hi Nhi nghe vậy, lập tức lộ ra dáng tươi cười. "Ta cũng thế." Nàng cũng không hy vọng bị chửi, bởi vì nàng không biết Tô Thần tại sao muốn trách cứ nàng, nhưng nàng tin tưởng, hắn không phải cố ý, mà lại hắn khẳng định là bởi vì quá quan tâm chính mình, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tiểu Hy Nhi trong lòng một trận cảm động. Mặc dù hắn không thừa nhận đối với mình có tình yêu nam nữ, nhưng là chí ít hắn hay là tại hồ chính mình. Dạng này là đủ rồi, nàng cảm thấy đầy đủ. Nàng chính là ưa thích Tô Thần, nàng không cần Tô Thần hứa hẹn cái gì, càng không cần cái gì tình yêu. Nàng chỉ cần một người yên lặng chú ý nàng là được rồi, nàng cũng không cần hắn hồi báo cái gì. Nàng muốn chỉ thế thôi. Nghĩ tới đây, Tiểu Hy Nhi trong lòng lập tức có một cỗ hạnh phúc dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua. Tô Thần gặp nàng tươi cười rạng rỡ, cũng đi theo lộ ra mỉm cười đến. "Tiểu Hy Nhi, cảm ơn ngươi. Tạ ngã làm cái gì, chúng ta là bằng hữu nha." Tiểu Hy Nhi cười híp mắt nói. Trong lòng của nàng âm thầm quyết định, một khi nàng có thể trở thành tân nương của hắn, vậy nàng khẳng định phải đem hắn biến thành bạn trai của mình. Bất quá những lời này nàng cũng không dám nói, nàng sợ Tô Thần tức giận. "Tiểu Hy Nhi, đây là đưa cho ngươi lễ vật." Tô Thần đem một phần quà tặng đưa cho Tiểu Hy Nhi nói. Tiểu Hy Nhi tiếp nhận hộp quà sau, mở ra sau khi phát hiện bên trong đựng lại là một sợi dây chuyền. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, hỏi: "Thần ca ca, đây là tặng cho ngươi?" Tô Thần nói: "Sinh nhật của ngươi lập tức sẽ đến, ta đặc biệt chọn lựa sợi dây chuyền này làm lễ vật cho ngươi. Thế nhưng là, lễ vật quý trọng như vậy, ta sao có thể nhận lấy đâu?" Tiểu Hy Nhi bội vàng từ chối nói: "Không sao, nhưng là lễ vật quý trọng như vậy, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh." Tiểu Hy Nhi vẫn như cũ chối từ lấy: "Giữa chúng ta không cần đến khách khí như vậy." Tiểu Hy Nhi nghe vậy, túi đầu trầm tư. Tô Thần thấy thế, tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Hy Nhi, ta là thật tâm thực lòng muốn tặng quà cho ngươi, mà lại ngươi là của ta Tiểu Hy Nhi, ta đưa ngươi lễ vật chẳng lẽ không nên sao?" Hắn lời nói này hoàn toàn chính xác để Tiểu Hy Nhi có chỗ xúc động. Tiểu Hy Nhi túi đầu nhìn xem chỗ cổ dây chuyền, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra: "Đã như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng tiếp nhận lễ vật của ngươi đi. Vậy chúng ta bây giờ mau về nhà đi." Tô Thần nói xong, liền lôi kéo Tiểu Hy Nhi rời đi thương trường. Hai người mới vừa tiến vào thang máy, Tô Thần liền không kịp chờ đợi cởi quần áo ra. Chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 22, chương 2339 ta cảm thấy không cần thiết giải thích, 22, bởi vì hắn không muốn lại cùng Tiểu Hy Nhi dây dưa tiếp. Hắn sợ sệt lại nhiều nhìn một giây, liền sẽ nhịn không được hôn đi. "Thần ca ca, ngươi làm gì cởi quần áo a?" Tiểu Hy Nhi kỳ quái nhìn xem hắn. "Tô Thần, ta..." Hắn có chút xấu hổ, "ta làm muốn tắm rửa." Tiểu Hy Nhi nghe vậy, lập tức che mắt, "Vậy ta liền đi trước lạc. Chờ một chút Tô Thần gọi lại nàng, vậy ta hiện tại liền xuyên tốt quần áo." Nói xong, Tô Thần liền nhanh chóng đem trên người áo sơ mi cởi xuống, chỉ còn lại có một kiện áo lót màu đen quần. Trên ngực của hắn có ba viên cúc áo không có hệ, lộ ra cường tráng cơ bắp. Mà Tô Thần kia đôi thon dài hữu lực đùi, đang phát ra khỏe đẹp cân đối con trạch, tràn ngập sức hấp dẫn. Tiểu Hy Nhi bị Tô Thần thân thể mê đến rối tinh rối mù, sắc mặt đỏ bừng. Nàng quay đầu không còn dám nhìn Tô Thần, mà là nhìn chằm chằm thang máy cái nút, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Qua hồi lâu, thang máy rốt cục đến phụ lầu 2, cửa mở ra sau, nàng lập tức trốn giống như chạy ra ngoài. Tô Thần đứng tại chỗ, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Tiểu nha đầu này, thật là, loại chuyện này cũng không phải chưa có xem. Bất quá, hắn cũng không biết tại sao mình như vậy để ý, rõ ràng là chính mình chủ động. Nhưng là, ai, tính toán, chờ sau này tìm cơ hội cùng Tiểu Hy Nhi thẳng thắn đi. Tô Thần thở dài một hơi, sau đó liền hướng trong nhà đi đến. Một bên khác, Tô Mẫu gặp Tô Thần chậm chạp chưa về, liền bắt đầu lo lắng. Tiểu Hy Nhi không phải là cùng Thần Nhi náo mâu thuẫn đi. Thần Nhi cũng không phải loại kia đứa bé không hiểu chuyện, sẽ không như thế đã chậm còn cùng Thần Nhi cãi nhau. "Mẹ, ngươi đừng lo lắng rồi, Tiểu Thần cùng Tiểu Hy Nhi hai cái đều rất hiểu chuyện, không có việc gì." Lâm Thục Phân vô vỗ Tô Mẫu bà bay, sau đó liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Sau buổi cơm tối, Tô Thần vẫn không có trở về. Tô Mẫu có chút ngồi nằm khó có thể bình an, nàng nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra bấm Tô Thần số điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng đằng sau, Tô Thần nhận nghe điện thoại. "Uy, mẹ." Tô Thần thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ uống rượu dáng vẻ, "ngươi hôm nay đến cùng đi đâu?" Tô Mẫu nhíu mày hỏi, "không phải để cho ngươi không cần uống rượu sao?" Tô Thần nghe vậy, đáng chát cười một tiếng, "có lỗi với, để ngài lo lắng." "Được rồi, ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể uống say. Ta hôm nay ra ngoài dạo phố." Tô Thần thản nhiên nói, "ngươi một nam hài tử nhà, cả ngày liền biết khắp nơi mù lắc lư, hay là sớm đi về nhà đi." "Tốt." Cúp điện thoại đằng sau, Tô Thần tựa ở trên vách tường, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Mấy ngày nay, Tô Thần luôn luôn nghĩ hết các loại biện pháp đùa Tiểu Hy Nhi, muốn đem nàng bắt cóc. Nhưng là Tiểu Hy Nhi tựa hồ đối với Tô Thần sinh ra cảnh giác, mặc kệ Tô Thần như thế nào biểu thị, nàng từ đầu đến cuối không hé miệng. "Tiểu Hy Nhi, ngươi thật không nguyện ý theo ta đi sao?" Tô Thần ngồi tại nhìn màn ảnh TV, thần sắc đờ đẫn hỏi. Trong óc của hắn không khỏi hiện ra tấm kia thanh thuần khuôn mặt tươi cười. Nàng là trong lòng hắn tốt đẹp nhất tồn tại. Nàng tựa như là hắn một sợi ánh nắng, chiếu sáng hắn thế giới âm u, nàng chẳng những xinh đẹp mà lại thông minh. Hắn không biết đời này hắn đến tuột cùng còn có thể gặp được dạng gì cô nương, nhưng là hắn tin tưởng, đời này hắn gặp phải nữ nhân đều không thể so với nàng kém. Hắn tin tưởng, giữa bọn hắn nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, sẽ lẫn nhau ưa thích lẫn nhau. "Thần ca ca." Tiểu Hy Nhi ngồi tại Tô Thần bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, "hôm nay chúng ta ngủ chung đi." Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, "không được." "Vì cái gì a?" Tiểu Hy Nhi nghi ngờ hỏi. "Chúng ta chưa quen thuộc lẫn nhau, ngủ ở cùng một chỗ sẽ rất kỳ quái." Tô Thần nghiêm trang giải thích. "Không cần gấp gáp, chúng ta đã là luyến nhân a, loại chuyện này đã sớm là chuyện đương nhiên a." Tiểu Hy Nhi không hiểu phản bác. người yêu là có thể yêu đương, nhưng là chúng ta không phải người yêu à, chúng ta chỉ có thể coi là bằng hữu. Tô Thần kiên nhẫn hướng Tiểu Hy Nhi giải thích. Nghe thấy Tô Thần nói như vậy, Tiểu Hy Nhi không khỏi có chút ủy khuất đứng lên. Tốt ta, nếu là bằng hữu, chúng ta liền ngủ ở cùng một chỗ đi. Tiểu Hy Nhi nói. Tô Thần nghe thấy Tiểu Hy Nhi trả lời chắc chắn, trong lòng thở dài một hơi, khoe miệng cũng không nhịn được giơ lên một vòng đường cong. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Hy Nhi mềm mại đỉnh đầu, ngoan. Vậy chúng ta ngủ đi. Tiểu Hy Nhi nói, liền bò lên giường chui vào trong chăn. Ừm. Tô Thần gật gật đầu, sau đó cũng chui vào, ôm nàng thân thể nhỏ, cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu. Thần ca ca, ta có lời nói với ngươi. Tiểu Hy Nhi ở trong chăn buồn buồn nói. Ừm. Chuyện gì a? Tô Thần nhẹ giọng hỏi, chúng ta kết giao đi. Khu khu. Tô Thần vừa uống vào một ngụm nước, tất cả đều phun tới. Hắn trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn xem Tiểu Hy Nhi. Hắn không nghe lầm chứ? Tiểu Hy Nhi thế mà đối với mình đưa ra kết giao. Tiểu Hy Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Thần không xác định hỏi thăm. Ta nói chúng ta kết giao. Tiểu Hy Nhi nói xong, liền mắc cỡ đỏ mặt, nhắm mắt lại vừa ngủ. Tô Thần tâm tình lại thật lâu bình tĩnh không được. Chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. Chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. Hắn cảm thấy mình khẳng định xuất hiện nghe nhầm rồi. Không phải vậy làm sao lại đang nằm mơ thời điểm, đều có thể nghe thấy Tiểu Hy Nhi cùng chính mình cầu kết giao đâu. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu Hy Nhi thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. Tô Thần hưng phấn đến đang đánh lăn. Chúng ta cái này kết giao, kết giao. Tô Thần nói, liền từ lật lên, sau đó cho Tiểu Hy Nhi đắp kín chăn đồng, liền xông ra cửa. A Di, ta đi ra ngoài một chuyến, có việc liền gọi ta. Thần thần ngươi đi nơi nào? Ăn bữa tối không có. Lâm Thục Phân nhìn xem Tô Thần đội đội vàng vàng bóng lưng, không khỏi hỏi. Ta đi hẹn họ. Tô Thần nói xong, liền đóng cửa lại liền xông ra ngoài. Tô Thần một đường phi nước đại, đến trung tâm thành phố khách sạn sang trọng nhất, sau đó tiến vào thang máy. Hắn đứng trong thang máy, nhìn xem trên màn hình số lượng biến hóa, đột nhiên có chút không dám đối mặt. Hắn không biết nên làm sao cùng Tiểu Hy Nhi mở miệng. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có đối với người nào hứa hẹn qua. Nếu như hắn đối với Tiểu Hy Nhi ưng thuận cam kết nói, hắn liền nhất định sẽ thực hiện. Nhưng là nếu như hắn không đối Tiểu Hy Nhi ưng thuận bất luận cái gì cam kết nói, hắn liền nhất định sẽ nuốt lời. Làm như vậy, thật sự là quá không nên. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Tô Thần đi ra thang máy, ngắm nhìn bốn phía. Hoa tắc, thật xinh đẹp a. Một đầu thật dài thảm đỏ, từ cửa ra vào trải ra đến toàn bộ hội trường, thảm đỏ hai bên đứng đầy mặc lễ phục nam nam nữ nữ, trong tay bưng lấy hoa tươi, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Tô thiếu gia, ngài đã tới. Mau mời tiến đi. Người hầu đem Tô Thần dẫn đến hội trường phía trước. Tô Thần đi vào hội trường, trông thấy một đám người ngồi ở hàng phía trước trên ghế, mà chỗ ngồi của hắn thì bị đặt ở hàng trước nhất. Tô Thần chọn lựa một cái cách Tiểu Hy Nhi gần nhất chỗ ngồi, ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngồi tại Tiểu Hy Nhi bên trái tên nam tử kia, đang dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiểu Hy Nhi. "Tiểu Hy Nhi, ngươi biết hắn sao?" Tô Thần tiến đến Tiểu Hy Nhi lỗ tai bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi. "Ta không biết hắn a." Tiểu Hy Nhi nghi ngờ nhìn xem Tô Thần, "Thần ca ca, ngươi làm gì hỏi ta vấn đề này? Hắn giống như đang đuổi ngươi a." Tô Thần nhìn một chút nam tử kia, lại nhỏ giọng hỏi. "Không có chứ." Tiểu Hy Nhi không tin tưởng nói. Tô Thần nghe vậy, lập tức không vui nhíu mày. "Tại sao không có? Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, ánh mắt của hắn rõ ràng là thích ngươi." Tô Thần nghiêm túc nói. "Sẽ không rồi." Tiểu Hy Nhi cười nói, "Ngươi đừng loạn đoán." "Cái kia tốt, ta không suy đoán." Tô Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Nhưng là ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng cùng hắn đi được quá gần." "Ta đã biết, thần ca ca." Tiểu Hy Nhi gật gật đầu, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Tô Thần trông thấy bức tranh này, không khỏi cảm thấy mình thật rất buồn cười. Hắn vậy mà lại ăn một cái tiểu thí hài dấm. Bất quá, thật sự là hắn hẳn là ăn dấm a. Bởi vì, đây là hắn lần thứ nhất yêu đương. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Loại cảm giác này thật tốt. Tựa như một đứa ngốc bình thường. Tô Thần nhịp tim dần dần ra tốc đứng lên, hắn không khỏi đưa tay phải ra che ngực. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt tiếng tim đập để Tô Thần có chút không thể đứng. Thần ca ca. Tiểu Hy Nhi lo hô hô. Tô Thần lúc này mới bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, đem chính mình nội tâm sao động thu liễm. Thần ca ca, ngươi đến cùng thế nào? Không có gì. Tô Thần lắc đầu, chúng ta tiếp tục chơi game đi, chơi mệt rồi lại nghỉ ngơi. Ừm. Tiểu Hy Nhi gật gật đầu, liền hết sức chuyên chú xem máy tính đi. Sau nửa giờ. Thần ca ca, chơi chán sao? Tiểu Hy Nhi xoa mỏi nhừ vòng eo, nhìn về phía bên người Tô Thần. "Ừm, chơi chán." Tô Thần mỉm cười gật gật đầu, "Vậy chúng ta ra ngoài đi, A Di bọn hắn khẳng định sốt ruột chờ." Tiểu Hy Nhi nói xong, liền kéo Tô Thần cánh tay đi ra ngoài. "Sốt ruột chờ liền chờ gấp đi, dù sao ta cũng không phải lần thứ nhất đến muộn." Tô Thần cười nói. "Ừm, bất quá hôm nay khách nhân tương đối nhiều, ngươi đừng có chạy lung tung, biết không?" Tiểu Hy Nhi dặn dò. "Ừm, ta biết." Tô Thần cười gật gật đầu, sau đó cùng Tiểu Hy Nhi một mực hướng phía hội trường đại sảnh đi đến. Đi vào đại sảnh, Tiểu Hy Nhi cùng Tô Thần tìm được chỗ ngồi của bọn hắn, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Tiểu Hy Nhi trước bàn trưng bày một chùm tiểu diễm ướt át hoa hồng, phía trên còn buộc lên một đầu màu hồng khăn lụa. Đây là hắn đặc biệt vì Tiểu Hy Nhi chuẩn bị, hắn muốn dùng nó đến nói cho Tiểu Hy Nhi, hắn là cỡ nào dụng tâm. "Hoa, các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi các ngươi thật lâu." A, một tên mặc tây trang màu đen phụ nữ trung niên đi tới, đối bọn hắn nói ra. "Thật có lỗi, tới chậm." Tô Thần nói, liền từ trong ví tiền móc ra mấy trăm khối tiền đưa cho phụ nữ. Ái cha cha, tiểu hỏa tử ngươi thật sự là quá có lễ phép. Tô Thần không nói chuyện. Hai người các ngươi thật là có tướng vợ chồng a, phụ nữ trung niên cười ha hà nói. Chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 1 2, chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 1 2, Tô Thần khỏe miệng co giật một chút. Hắn không phải tiểu Hy Nhi trợ phu, chỉ là tiểu Hy Nhi bằng hữu thôi. Tới tới tới, ta giúp ngươi đem bó hoa này cầm tới, miễn cho làm bẩn nó, phụ nữ trung niên nói xong, liền cầm hoa, hướng Tô Thần châu ngồi đi tới. Tiểu thư, làm phiền ngươi ký nhận một chút. Được rồi. Tiểu Hy Nhi sảng khoái đáp ứng. Nàng tiếp nhận hoa, sau đó ký tên, trả lại. Tạ ơn phụ nữ nói xong, liền rời đi. Tô Thần ngồi trên ghế, không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhìn xem tiểu Hy Nhi trong tay cái kia buộc tiểu diễm bất át hoa hồng, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ không ít. Lúc này, có người đem một cái thẻ đưa tới tiểu Hy Nhi trước mặt. Tiểu Hy Nhi tiếp nhận, phát hiện trên đó viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Ta thích ngươi. Tô Thần nhìn thấy hàng chữ này sau, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Người này là ai đâu? Tại sao phải viết lời như vậy? Tiểu Hy Nhi nhìn một chút, sau đó cười nói, thần ca ca, người này thật kỳ quái à, vậy mà viết loại lời này. Kỳ quái sao? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Ừm, có chút kỳ quái. Tiểu Hy Nhi gật gật đầu, vậy ta giúp ngươi đem tấm thẻ xé toang. Tô Thần cầm qua tiểu Hy Nhi trong tay tấm thẻ, chuẩn bị kéo xuống. Đừng á, thần ca ca. Tiểu Hy Nhi vội vàng ngăn cả nói. Tô Thần nhìn xem nàng đội vã cuốn cuồng bộ dáng, nhịn không được bật cười. Tiểu Hy Nhi thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Được rồi, quên đi. Tô Thần nói xong, liền đem cái kia phong tấm thẻ thu nhập trong túi, sau đó tiếp tục trên khán đài buổi hòa nhạc. Tiểu Hy Nhi nhìn xem Tô Thần, cười lắc đầu. Người này thật rất đáng yêu đâu. A, thần ca ca, điện thoại di động của ngươi kêu. Tiểu Hy Nhi bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Ách, điện thoại di động của ta sao? Tô Thần chố mắt một chút, lập tức mở ra điện thoại, liền phát hiện phía trên có thật nhiều cuộc gọi nhỡ. Bên trong một cái mã số là Lâm Phong, một số khác mã thì là Trần Tuấn. Tô Thần vội vàng bấm Trần Tuấn điện thoại, sau đó nói, Trần Tuấn, chuyện gì a? Lão đại, ta nghe Lâm Phong giảng điện thoại nói, ngươi cùng Tiểu Hy Nhi hôm nay tại trên sân khấu diễn tấu khúc Dương Cầm, hơn nữa còn ca hát. Đúng vậy a, thật hay giả, ta cũng không có nghe lầm đi. Trần Tuấn hoảng sợ nói. Đương nhiên không sai, ta cùng Tiểu Hy Nhi tại trên sân khấu diễn tấu Ngã Thị Vương Tử đâu. Tô Thần nói. Thật hay giả? Cái kia Ngã Thị Vương Tử là cái gì ca khúc mục lục a? Trần Tuấn hỏi. Tô Thần hơi sững sờ, sau đó trả lời, Ngã Thị Vương Tử là ta sáng tác một bài nhạc khí ca khúc mục lục, rất êm tai a. Có đúng không? Ta cũng phải thử nhìn một chút. Trần Tuấn nói xong, liền cúp điện thoại. Uy, ngươi còn không có nghe ta giới thiệu đâu. Tô Thần liền vội vàng nói. Trần Tuấn đã cúp xong điện thoại. Ra hỏa này. Tô Thần lắc đầu, sau đó một lần nữa mở ra điện thoại, tiếp tục bấm Lâm Phong điện thoại. Uy, lão đại. Lâm Phong thanh âm chuyển đến. Ừm, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại cho ta. Tô Thần hỏi. Đúng thế, ta cùng Trần Tuấn vừa rồi tại cờ tờ vờ ca hát, sau đó uống say. Chúng ta liền đón xe đến khách sạn tìm các ngươi. Lâm Phong nói. Ừm. Tô Thần nói xong, liền cúp điện thoại. Tốt, không cần để ý tới Lâm Phong. Tiểu Hy Nhi nói ra, chúng ta tiếp tục xem chúng ta tiết mục đi, chờ một lát chúng ta cùng một chỗ hợp sướng Ngã Thị Vương Tử. Ừm, ta đã biết. Hai người nói xong, liền lại nhìn lên buổi hòa nhạc. Lúc này, một vị dung mạo xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi đến trước mặt bọn hắn. Xin hỏi các ngươi cần đồ uống sao? Nữ tiếp viên hàng không lễ phép hỏi. Tiểu Hy Nhi lắc đầu, ta không uống, tạ ơn. Nữ tiếp viên hàng không nhìn đến đây, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nàng vừa đi, một vị mặc tây trang nam sĩ liền ngồi vào bọn hắn bên cạnh. Ngươi làm gì? Ta đã mua phiếu, ngươi muốn đi đâu mà ngồi đi. Tô Thần nhìn xem hắn, nếu mày nói ra. Tiểu muội muội, không cần phải để ý đến ta, nam nhân cười híp mắt nói ra. Tầm mắt của hắn một mực dừng lại tại Tiểu Hy Nhi trên thân. Có lỗi với, ta không biết ngươi. Tiểu Hy Nhi lãnh đạm cự tuyệt đạo. Tiểu muội muội, ngươi không biết ta không quan hệ, không bằng ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm đi, nam nhân vô liêm sỉ nói. Có lỗi với, ta cũng không biết ngươi. Tiểu Hy Nhi lần nữa cự tuyệt. Tô Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu là dám đi, ta cam đoan để cho ngươi đi không ra căn này quán cà phê, nam nhân uy hiếp nói. Nghe lời này, Tô Thần lập tức nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắc hắc, tiểu đệ đệ, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta là thành thị này một cái phú nhị đại, hôm nay đến bên này, chủ yếu là muốn kiến thức một chút các ngươi những minh tinh này đến tuột cùng là cái dạng gì, nam nhân nói xong, liền nhìn về phía Tiểu Hy Nhi. Nguyên lai ngươi là một cái đồ biến thái a. Tiểu Hy Nhi nhíu mày, ghét bỏ nói. Ha ha ha, biến thái, nam nhân cười nói, dạng này hình dung từ không sai, ta thích. Tiểu Hy Nhi thấy thế, tức giận nói, đã ngươi cảm thấy lời dễ nghe, vậy liền lưu tại nơi này hảo hảo thưởng thức đi. Nói xong, Tiểu Hy Nhi liền lôi kéo Tô Thần, hướng phía ngoài cửa đi đến. Chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 2, 1, chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 2, 1, lúc này, một đám phóng viên từ ngoài cửa tràn vào quán cà phê, đem Tô Thần cùng Tiểu Hy Nhi bao bọc vây quanh. Tô Thần tiên sinh, ngài cùng tiểu cô nương này ở chỗ này hẹn họ, không biết là có hay không có tư tình đâu. Tô Thần tiên sinh, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi các ngươi có phải hay không yêu đương đâu? Các phóng viên lao nhau, đem Tô Thần cùng Tiểu Hy Nhi bao bọc vây quanh, một bộ không để cho Tô Thần cùng Tiểu Hy Nhi chạy trốn tư thế. Các ngươi không cần loạn chụp ảnh. Tiểu Hy Nhi giận dữ hét, vị thúc thúc này là cha ta, hắn dẫn ta tới nơi này chơi. Tô Thần nghe được câu này, lập tức bó tay rồi. Đây đều là thứ gì cùng cái gì a? Các ngươi không cần loạn biết a. Tô Thần tiên sinh là bằng hữu của ta, hắn cùng ta là cùng đi du lịch. Tiểu Hi Nhi nói ra. Các phóng viên nghe vậy, nhao nhao đối với Tô Thần chụp ảnh, sau đó đưa ra nhiều loại vấn đề. Tô Thần thấy thế, lập tức đối với Tiểu Hi Nhi nháy mắt. Tiểu Hi Nhi ngầm hiểu, sau đó liền đối với phóng viên hô, các ngươi đừng lại hỏi, hỏi lại đi xuống, Tô Thần tiên sinh khẳng định sẽ tức giận. Các phóng viên nghe vậy, đành phải thu nhiếp một chút. Tốt, nếu bị tiểu thư này đều nói như vậy, chúng ta cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới một tên phóng viên nói. Tiểu Hi Nhi nghe được câu này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cái kia Tô Thần tiên sinh, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải là không thoải mái hay không đâu, phóng viên nói. Ừm. Tô Thần gật gật đầu, sau đó đối với Tiểu Hi Nhi nói ta muốn trở về nghỉ ngơi, chính ngươi một người ở chỗ này chơi đi, chú ý an toàn. Nói xong, Tô Thần liền đi ra quán cà phê. Tiểu Hi Nhi thấy thế, lập tức đi theo. Tô Thần nhìn thấy Tiểu Hi Nhi cử động, không khỏi cười khổ. Xem ra, nàng căn bản cũng không tin tưởng hắn là người tốt ta. Hắn thật không rõ, chính mình làm sao lại thành người xấu đâu. Chẳng lẽ trong lòng nàng, ta là loại kia không có hảo ý người sao? Uy, ngươi làm sao một đường đi theo ta hả? Tô Thần nói. Tô Thần tiên sinh, ta sợ một mình ngươi làm mất ta. Tiểu Hi Nhi nói ra. Nghe Tiểu Hi Nhi giải thích, Tô Thần không khỏi một trận phiền muộn. Ta là người xấu, ngươi đến mức cùng như thế gấp sao? Tô Thần trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì lời như vậy, lộ ra rất xấu hổ. Ta gọi Tô Thần, ngươi đây? Tô Thần hỏi. Tiểu Hi Nhi. Tên rất hay, tiểu muội muội, tên của ngươi rất êm hay, về sau ngươi cũng có thể gọi Tô Thần tiểu ca ca hoặc là tiểu thần. Tô Thần nói. Tiểu ca ca. Ngươi khẳng định muốn gọi tiểu ca ca sao? Tiểu Hi Nhi hỏi. Ừm, làm sao, không nguyện ý à? Tô Thần nghi ngờ hỏi không có không có, đương nhiên nguyện ý. Tiểu Hi Nhi nói ra, ta vẫn là thói quen tiểu ca ca xưng hô thế này, tiểu thần ca ca, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, không phải vậy ngày mai liền không thể tới tham gia phim tuyên truyền buổi họp báo. Nghe được Tiểu Hi Nhi nói như vậy, Tô Thần trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn không nghĩ tới, một người xa lạ, đối với hắn thế mà tốt như vậy. Bất quá, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao mình là một cái bình thường giáo sư đại học, có thể bị người tôn kính như vậy, nên tính là một kiện chuyện phi thường may mắn tình. Cái kia tốt, ta liền đi trước, Tiểu Hi Nhi, ngày mai gặp. Tô Thần nói. Nói xong, Tô Thần liền rời đi quán cà phê. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần liền đi sân bay. Buổi tối hôm nay liền muốn chạy tới phim hiện trường buổi họp báo, hắn nhất định phải nhanh đến hiện trường. Hắn đi không lâu sau, Tiểu Hi Nhi liền đi tìm đến. Tiểu Hi Nhi vừa vào cửa, liền thấy trên bàn bánh ngọt cùng chocolate. Nhìn thấy bánh ngọt cùng chocolate, Tiểu Hi Nhi nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền chạy tới, cầm lên chocolate đặt ở trong miệng ăn một miếng. Nô, ăn thật ngon a, cảm ơn ngươi, Tô Thần tiểu ca ca. Tiểu Hi Nhi vui vẻ nói ra. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho Tô Thần phát một đầu tin tức, chúc ngươi ngày mai phim thuận lợi phát sóng. Nàng đưa điện thoại di động chứa vào trong túi, sau đó cầm lấy bánh ngọt, bắt đầu ăn. Tô Thần thu đến tin tức này, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Chỉ chớp mắt, đã đến ngày thứ ba. Ngày thứ tư sáng sớm, một cỗ xe con màu đen đứng tại công ty dưới lầu. Tổng giám đốc, ngài thật muốn đích thân đi, bí thư hỏi. Nếu không muốn như nào, ngươi đi tìm cho ta một bộ đồ vest, còn có giày, ta mặc vào. Tô Thần nói ra. Được rồi. Bí thư gật gật đầu, lập tức đi ra phòng làm việc. Rất nhanh, bí thư tìm một bộ đồ vest, cùng giày tới. Tô Thần cầm quần áo mặc lên người đằng sau, sửa sang lại một chút tóc. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, sau đó cất bước đi ra ngoài. Hắn ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, sau đó mở cửa xe, ngồi lên. Đi. Tô Thần nói ra. Lái xe nghe vậy, nổ máy xe nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Hôm nay phim có cái gì đặc biệt hấp dẫn người nội tình? Tô Thần đột nhiên nói ra. Lái xe nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nói, cái này sao ngược lại là không có cái gì hấp dẫn người nội tình, ngược lại có mấy bộ phim mới chính lựa nóng đây. Tô Thần nghe vậy, không khỏi có chút nhíu mày. Chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 22, chương 2340 thế mà chủ động cùng ta biểu bạch. 22, không có hấp dẫn người nội tình vậy sẽ là nội tình gì đâu? Trong óc của hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh. Thì như, một ít đạo diễn cùng minh tinh ảnh dường chiếu. Thì như, nào đó nhân vật nữ chính cùng nam diễn viên ăn bụng trái cấm, sau đó bị vỗ xuống. Tô thiếu gia, ngài thế nào? Lái xe nhìn thấy Tô Thần sắc mặt hơi khó coi, không khỏi hỏi. Tô Thần lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì. A, lái xe nghe vậy, lên tiếng. Trong buồng xe, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau một lúc lâu, lái xe lại hỏi, cái kia Tô thiếu gia, hôm nay ngài hành trình là cái gì nha? Không có gì an bài. Tô Thần nói. Vậy chúng ta là đi Sở Tiêu Đi Âu đâu, hay là trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi đâu? Về nhà trước thay quần áo, sau đó lại đi Sở Tiêu Đi Âu đi. Tô Thần nói. Xe ở trên đường chạy, chừng nửa canh giờ thời gian, cuối cùng đã tới mục đích. Tô Thần giao xong tiền, liền xuống xe, sau đó hướng Sở Tiêu Đi Âu đi đến. Hắn mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ, chỉ trỏ. Ấy, ngươi thấy không? Đó chính là hôm nay muốn quay chụp Giang Sơn mỹ nhân nhân vật nam chính đâu. Đúng vậy a, hắn dáng dấp còn rất đẹp trai thôi. Ngươi biết cái gì gọi là cao phu soái? Tô Thần đứng tại đó đoàn người bên cạnh, một bộ không nhịn được bộ dáng. Các ngươi đang làm gì, không cần cản trở ta đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Thần lạnh lùng nói. Nha a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Bên trong một cái nam tử hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Tô Thần. Tô Thần nghiêng người trốn tránh, một quyền kia không có rơi vào trên người hắn, ngược lại là đánh vào phía sau hắn trên vách tường, lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ. Tô Thần thấy thế, lập tức giật mình. Thực lực của những người này thế mà đều mạnh như vậy, mà lại xuất thủ không chút nào mờ mờ, đơn giản giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Các ngươi là ai phái tới? Tại sao muốn bắt cóc ta? Tô Thần nói. Hừ, chúng ta là ai phái tới có trọng yếu không? Một cái nhuộm tóc vàng, trên cổ treo dây chuyền vàng nam tử lạnh lùng lườm Tô Thần một chút. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp, bằng không mà nói, ta cam đoan để cho ngươi đếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Hoàng Mao nói ra. Tô Thần thấy thế, chẳng thèm ngó tới nói, a, ngươi đây là uy hiếp sao? Hừ, ngươi có thể cho rằng như vậy. Hoàng Mao nói. Không biết mùi vị. Tô Thần cười khẩy. Tiểu tử, nếu cuồng vọng như vậy, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Hoàng Mao nói. Ta nhìn ngươi mới chẳng sống. Tô Thần nói. Ngươi dám mắng ta? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Hoàng Mao giận dữ hét. Tô Thần cười lạnh, ta chính là mắng ngươi, thế nào? Hoàng Mao nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn từ trong ngực móc ra một cây thương, đè vào Tô Thần trên đầu. Tô Thần thấy thế, lập tức giật mình. Cái này Hoàng Mao, thế mà mang theo cấp tới. Hắn không phải là muốn giết mình đi. Tô Thần nhìn xem cây thương kia, trong lòng run lên. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng lại sợ sệt liên lụy người vô tội. Nếu như hắn bị đánh thành cái sảng, chỉ sợ cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng nếu để cho hắn khoanh tay chịu chết lời nói, vậy hắn chẳng phải là quá bất đắc. Thế nào, hiện tại biết sợ a? Hoàng Mao cười lạnh nói. Ngươi dám? Tô Thần nói. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng Mao hừ lạnh. Hắn bóc cỏ, chuẩn bị hướng Tô Thần chán xa kích. Lúc này, một cú mạnh mẽ gió từ bên thai thổi qua. Tô Thần giật mình. Hắn vội vàng tránh thoát đạn, núp ở một bên. Đúng vào lúc này, một cái chân to đạp hướng Hoàng Mao. Hoàng Mao sững sờ, dưới sự bối rối, vội vàng trốn tránh. Nhưng hắn hay là đã chậm một bước. Một cái nặng đá, vừa vặn đá vào trên bụng của hắn, đem hắn cho đạp lăn trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh ta? Hoàng Mao bụng, phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Thần. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng lão tử hành, thật sự là không biết sống chết. Tô Thần hừ lạnh. Ngươi! Hoàng Mao nghe vậy, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc này, chung quanh một đám người đã lao đến, đem Tô Thần đoàn đoàn bao vây. Ngươi các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tô Thần quát lạnh nói. Chúng ta là người nào, ngươi quản được à? Một người mặc chế ngự, mang theo cái mũ nam tử đi lên trước, đối với Tô Thần cười lạnh nói. Tô Thần thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Những người này mặc đều là đặc công chế ngự. Các ngươi là đội đặc công? Tô Thần hỏi. Không sai, tên kia đặc công nói. Vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Tô Thần hừ lạnh. Chúng ta đương nhiên là tới bắt ngươi, một tên khác đặc công nói. Tô Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Ta nói các ngươi là tới bắt ta, có chứng cứ sao? Tô Thần nói. Có, tên kia đặc công nói. Chứng cứ gì? Tô Thần tiếp tục hỏi. Chúng ta nhận được báo án, nói nơi này có người bắt cóc Lạc Hi tiểu thư, hiện tại vừa bắt ngươi, đem ngươi đưa đến cục cảnh sát, tiếp nhận điều tra, tên kia đặc công nói ra. Thì ra là như vậy a. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi thật đúng là đủ phách lối đó a. Dám trước mặt mọi người khiêu khích đội đặc công. Hoàng Mao nói. Ngươi là dễ hành nào, cũng dám cùng ta giảng đạo lý. Chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Tô Thần nói. Ta. Hoàng Mao chán nản, ta là lần này quay phim tổng bày ra, ta gọi Lý Chí Viễn. Lý Chí Viễn? Tô Thần nghe vậy, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, lập tức cười nhạo, nguyên lai là Lý đạo à, ta còn thực sự là may mắn à. Nghe được Tô Thần xưng hô, Lý Chí Viễn sắc mặt trong nháy mắt đen. Lý đạo, ta nhìn hắn chính là thích ăn đòn, mấy tên đặc công nhao nhao phụ họa. Lý Chí Viễn nghe vậy, không vui chừng Tô Thần một chút, sau đó phất phất tay, bên trên. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản kháng, trực tiếp bị mang tới xe cảnh sát. Xe cảnh sát bắt đầu phi tốc phi nhanh. Trên xe, Tô Thần một mặt bình tĩnh ngồi tại trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. "Uy, ngươi tên là gì?" Trên ghế lái cảnh sát hỏi. "Tô Thần." Tô Thần nói. "Ngươi biết, ngươi vừa mới phạm vào chuyện lớn gì sao?" "Biết a, vậy thì thế nào? Ngươi có biết hay không, chuyện này một khi ra ánh sáng, vậy ngươi nhất định phải chết." Cảnh sát nghiêm túc nói. Tô Thần nghe vậy, cười, "A, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" "Ngươi." Cảnh sát một mặt một bức. "Ta cho ngươi biết, ta ghét nhất các ngươi loại này ý thế hiếp người tiểu lưu manh. Các ngươi có bản lãnh gì liền lấy ra tới sai bảo, không có bản sự liền sớm làm xéo đi." Cảnh sát nghe vậy, triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này lại dám mắng hắn là tiểu lưu manh. "Tiểu tử, ngươi là gan rất mập a." Tô Thần cười, "Ta ơn khích lệ. Ngươi, ta cho ngươi biết, ta ghét nhất chính là loại này người ý thế hiếp người. Nếu như ngươi không muốn bị đòn nói, cũng nhanh chút lăn, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Tô Thần nói. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc?" Cảnh sát hừ lạnh. "Ta có phải hay không uống nhầm thuốc, ngươi chờ chút liền biết. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại dám nói với ta như vậy nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" "Ngươi!" Cảnh sát tức hổn hển chỉ vào Tô Thần. "Tốt, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời." Tô Thần nói. "Hừ, tiểu tử, ngươi chờ." Cảnh sát quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền rời đi xe cảnh sát. "Ai nha nha, đây là ai a, phách lối như vậy đâu? Tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy a? Ngươi quên rồi sao? Vừa rồi hắn không phải liền là cái kia gọi là Hoàng Mao gia hỏa thôi." "Đúng a, là hắn." Ta còn tưởng rằng hắn hình dạng thế nào đâu, không nghĩ tới lại là bộ này hình dạng. Ta nói hắn tại sao phải phách lối như vậy? Ha ha, lúc này ta cuối cùng là minh bạch. Trong xe cảnh sát truyền đến một trận trào phúng âm thanh. Nghe được những người kia nghị luận, Tô Thần khỏe miệng có chút dương lên. Đám người này quả nhiên đều là chó săn. Bất quá cũng có trách, ai bảo bọn hắn lưng tựa Vương thị tập đoàn đâu? Ai bảo Vương thị tập đoàn có hùng hậu tài sản đâu? Ai bảo bọn hắn đứng sau lưng một tôn thần đâu? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng phách lối đắc ý quá sớm. Chờ một chút ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất, chúng ta cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ? Ngươi cũng xứng. Trong xe cảnh sát, lần nữa truyền đến một trận rêu cợt âm thanh. Hoàng Mao mặt mũi nhịn không được rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt, rất tốt. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn bấm một cái mã số. Uy, ngươi tốt, ta là Hoàng Mao, có kiện sự tình muốn mời ngài giúp một chút. Điện thoại kết nối, Hoàng Mao cung kính nói ra chuyện gì? Chúng ta bắt được một con tin, hắn vừa mới bên đường hành hung đả thương người, ta hy vọng ngài có thể mau chóng chạy đến. Tốt, các ngươi đưa điện thoại cho người kia chết, ta đến cùng nàng nói. Là, ta lập tức cho ngươi. Xe cảnh sát rất nhanh liền đứng tại một chỗ trong công viên, mà giờ khắc này, tên kia bắt cóc Lạc Hy nam nhân cũng đúng lúc được đưa tới xe cảnh sát trước. Đưa điện thoại cho nàng, cảnh sát ra lệnh. Hoàng Mao liền tranh thủ điện thoại đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhận lấy điện thoại, đặt ở bên hai. Người tên là gì? Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái trung niên giọng của nữ nhân. Lạc Hy tiểu thư, đã lâu không gặp. Tô Thần nhàn nhạt cười. Nghe được Tô Thần thanh âm quen thuộc, bên đầu điện thoại kia Lạc Hy lập tức khẽ giật mình. Tô Thần, ngươi làm sao lại ở cục cảnh sát? Tô Thần nghe vậy, cười khinh miệt. Làm sao? Ta không nên xuất hiện ở chỗ này a? Dĩ nhiên không phải chỉ là. Lạc Hy ngữ khí trở nên do dự. Chỉ là cái gì? Tô Thần ra vẻ nghi ngờ hỏi. Không có gì. Lạc Hy hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, chậm rãi hỏi, Tô Thần, ngươi làm sao lại chạy đến cục cảnh sát tới? Tô Thần nghe vậy, cười, bởi vì ta là vô tội đó a. Cái gì? Ngươi là vô tội? Lạc Hy sững sờ. Tô Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ta đích xác là vô tội, nhưng là có người lại phi thường bất hạnh, bởi vì bọn hắn chọc ta. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất động đến giải quyết phiền phức lạc. Ngươi nói là ngươi bây giờ đã tiến vào bót cảnh sát? Lạc Hy hỏi. Đúng vậy a, ta vừa mới bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát. Đáng giận, những cảnh sát này sao có thể như thế làm sàng làm bậy? Chương 2341 người cảm thấy ta sẽ sợ sao? 1 2, chương 2341 người cảm thấy ta sẽ sợ sao? 1 2, Tô Thần nghe xong Lạc Hy lời nói, trong lòng lại là nhịn không được cười thầm. Nữ nhân này diễn kỹ thật sự là quá kém. Nếu như không phải Tô Thần đối với Lạc Hy hiểu rõ vô cùng, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị Lạc Hy lừa đi. Đúng rồi, Tô Thần, ngươi tại sao muốn bắt cóc Hy Nhi? Ta bắt cóc nàng. Tô Thần cười lạnh. Đối với, không tin, ngươi có thể đi nhìn xem màn hình giám sát, nếu có vấn đề, ngươi đại khái có thể đi khiếu nại ta. Lạc Hy đạo. Ngươi nói đúng, ta có thể đi khiếu nại ngươi, nhưng là, ta sẽ không để cho ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Tô Thần hừ lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi hại ta người một nhà, còn bắt cóc bạn gái của ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thần nói đi, không đợi Lạc Hy trả lời, liền cúp điện thoại. Sau đó, Tô Thần liền bật máy tính lên, bắt đầu xem website, tra tìm liên quan tới Hoàng Mao bắt cóc Lạc Hy video. Video rất ngắn, đại khái vài phút. Xem hết video sau, Tô Thần lông mày chăm chú nhăn lại. Bởi vì, những hình ảnh kia, toàn bộ đều là giả. Căn cứ Hoàng Mao miêu tả hình ảnh nhìn, Lạc Hy căn bản cũng không có nhận qua bất luận cái gì thương. Mà lại, Hoàng Mao nói chính là, hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút nữ hài kia, cũng không có nghĩ tới muốn đối với nàng như thế nào. Mà lại, từ Hoàng Mao trong miêu tả, Tô Thần càng thêm xác định, Hoàng Mao tuyệt đối sẽ không đối với Lạc Hy như thế nào. Dù sao, Lạc Hy là Vương thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Loại thân phận này, cũng không phải Hoàng Mao loại tiểu nhân vật này có thể nhúng chạm. Thế nhưng là, video này lại thế nào giải thích đâu? Tô Thần trầm ngâm nửa ngày, sau đó cho Triệu Hân Nhiên gọi điện thoại. Vui vẻ, Hoàng Mao bắt cóc Hy Nhi. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Hân Nhiên kinh hô, làm sao có thể? Hoàng Mao là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta biết, nhưng là, bọn hắn hiện tại đã bắt được ta, cho nên, ta muốn tìm bọn hắn nói chuyện, xem bọn hắn có thể hay không thả Hy Nhi, hoặc là, bọn hắn có điều kiện gì có thể nói ra, ta có thể thỏa mãn nói, nhất định đáp ứng bọn hắn. Tô Thần nói. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Hân Nhiên suy tư thật lâu, nói ra, Tô Thần, kỳ thật, đây cũng là một cái cơ hội tốt, ta muốn thừa cơ hòa thuận vui vẻ Hy tiếp xúc, để nàng hợp tác với chúng ta, dạng này, chúng ta liền có khả năng cầm tới Hoàng Mao trong tay thuốc viện. Nghe được Triệu Hân Nhiên lời nói sau, Tô Thần một trận ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Triệu Hân Nhiên vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy đến. Dạng này không ổn đâu. Tô Thần lắc đầu. Tô Thần, ta biết làm như vậy không ổn, nhưng là, ta muốn thử một lần. Tô Thần trầm mặc một lát, sau đó nói, vui vẻ, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Hy Nhi. Thật sao? Tạ ơn. Triệu Hân Nhiên trên khuôn mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Cúp điện thoại đằng sau, Tô Thần lâm vào trầm tư. Hoàng Mao gia hỏa này, hắn là vẫn luôn rất không chào đón. Hắn hòa thuận vui vẻ Hy sự tình, mặc dù Tô Thần đã sớm biết, nhưng là lúc đó cũng không có ngăn cản Lạc Hy. Thế nhưng là Lạc Hy lại là vì vậy mà ngộ nhận là Tô Thần sứ, điểm ấy để Tô Thần có chút phiền muộn. Loại chuyện này, hay là để Tô Thần tới làm thích hợp nhất. Chỉ ít Lạc Hy là vô tội. Thế nhưng là bây giờ Hoàng Mao thế lực đã mở rộng đến Hoa Hạ quốc từng cái địa khu, hắn muốn trả thù chính mình cũng không khó khăn. Xem ra, cảnh diễn này nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhiều ngày như vậy đi qua, Tô Thần cũng không tìm được một cái cớ thích hợp tới cứu đi Lạc Hy. Tình huống hiện tại, chỉ có thể trước kéo một đoạn thời gian. Tô Thần vừa định xong, cửa đột nhiên đẩy ra, Triệu Hân Nhiên vào. Thế nào? Vui vẻ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần liền vội vàng đứng lên hỏi. Ngươi đi mau, Hoàng Mao tới, bọn hắn hiện tại đã đem Lạc Hy đưa đến cục cảnh sát đi. Triệu Hân Nhiên vội vàng nói. Tô Thần biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này Hoàng Mao, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu hắn muốn chết như vậy, cái kia Tô Thần tắt thành cho hắn tốt. Vui vẻ, ngươi giúp ta chuẩn bị ít tiền. Tô Thần phân phó xong, liền đi ra cửa phòng. Mà khi Tô Thần đi ra cửa phòng thời điểm, Lạc Hy phụ mẫu vừa lúc ở bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy Tô Thần đi tới, Lạc Hy phụ thân lập tức nên đón. Tô Thần, ngươi thật nguyện ý giúp ta nữ nhi đào thoát chịu tội? Đúng vậy, ta đã nghĩ đến biện pháp cứu ra Hy Nhi. Bá phụ, ngài yên tâm đi. Tô Thần an ủi. Tạ ơn tạ ơn. Lạc Hy phụ thân cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Bá phụ, ngươi tiến nhanh đi khuyên nhủ Hy Nhi đi, nàng không chịu nghe khuyên, nói cái gì cũng muốn gặp ta. Ai? Lạc Hy phụ thân thở dài một tiếng. Sau đó, hai người liền đi vào phòng, hướng Lạc Hy phòng ngủ đi đến. Giờ phút này, Lạc Hy đang ngồi ở trên giường thúc thiết, nàng một mặt ủy khuất cùng không cam lòng. Cha mẹ, các ngươi tới rồi. Lạc Hy phụ mẫu gật đầu. Hy Nhi, ngươi đừng lại cố chấp. Hắn căn bản không đáng ngươi cho hắn chảy nước mắt. Hắn căn bản là không xứng với ta. Lạc Hy quát. Hy Nhi. Lạc Hy mẫu thân muốn nói lại thôi. Ta đã không yêu hắn. Hy Nhi, hắn là vì bảo hộ ngươi a. Lạc Hy phụ thân giận dữ nói. Chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? 2-1, chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? 2-1, bảo hộ ta. Ha ha. Lạc Hy khỏe miệng kéo ra một vòng trào phúng độ cong. Ta có thể không cảm thấy hắn là đang bảo vệ ta. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Hắn chỉ là coi ta là thành một cái vật thay thế mà thôi. Hy Nhi. Lạc Hy mẫu thân có chút bất đắc dĩ, nhưng là, nàng cũng bất lực. Mẹ, ngươi không cần quên ta biết, ngươi là không hy vọng ta chịu khổ, cho nên, lần này, ta là không thể nào thỏa hiệp. Lạc Hy mẫu thân thở dài, quay người rời đi. Nhìn thấy mẫu thân đi xa, Lạc Hy hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Nàng biết, phụ mẫu đối với nàng yêu thương, không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Thế nhưng là, hiện tại, phụ mẫu đều đã đối với nàng thất vọng cực độ. Nàng lại có cái gì tư cách tiếp tục lưu lại bên cạnh của bọn hắn đâu? Lạc Hy phụ mẫu sau khi rời đi, Tô Thần liền tới đến Lạc Hy cửa ra vào. Đông đông đông. Tô Thần gõ cửa một cái. Cửa mở ra, lại là Triệu Hân Nhiên. Hy Nhi, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, ngươi biết, ngươi ở bên trong nguy hiểm cỡ nào thôi. Triệu Hân Nhiên chất vấn. Đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hy Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Lạc Hy cười lạnh nói, Hoàng Mao tên hôn đảng kia muốn cưỡng gian ta, may mắn Tô Thần kịp thời đuổi tới đã cứu ta, nếu không hắn liền phải xính, mà kết cục của hắn đó là một con đường chết. Hắn cưỡng ra ngươi. Triệu Hân Nhiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hy Nhi, ngươi nói đều là thật, chẳng lẽ còn có thể là giả? Lạc Hy hừ lạnh nói. Hy Nhi, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của hắn a. Vị hôn thê? Ha ha, ta đúng vậy, nhớ kỹ ta cùng hắn từng có hôn ước, nếu như không phải hắn ép buộc, ta làm sao lại cùng hắn đính hôn? Lạc Hy phản bác. Triệu Hân Nhiên sững sờ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tốt ta, Hy Nhi, vậy ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có phải hay không còn ưa thích Tô Thần? Lạc Hy do dự một chút, nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là còn ưa thích Tô Thần. Hy Nhi. Triệu Hân Nhiên còn muốn thuyết phục, nhưng Lạc Hy thái độ lại là dị thường kiên quyết, ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta, nhưng là, ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận chuyện này. Nếu như ngươi còn muốn để cho ta bảo ngươi một tiếng mẹ, vậy ngươi cũng đừng có lại can thiệp chuyện của ta, nếu không, về sau chúng ta liền rốt cuộc không cần liên hệ. Triệu Hân Nhiên há hốc mồm, cuối cùng, hay là thở dài một tiếng, rời đi. Nàng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ dưỡng dục lớn lên nữ nhi, lại là bị dạng này một người nam nhân cho trà đạp, thậm chí còn bị bắt cóc. Hy Nhi, ngươi nhất định phải sống sót, biết không? Triệu Hân Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lạc Hy phụ mẫu đi ra Lạc Hy gian phòng sau, Tô Thần liền tới đến Lạc Hy gian phòng. Lạc Hy nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, thậm chí có chút bối rối. Ngươi tới làm gì? Lạc Hy lắp bắp hỏi. Đương nhiên là đến giải trừ hôn ước. Cái gì? Lạc Hy kinh hô một tiếng. Tô Thần, điều đó không có khả năng. Ta đã quyết định muốn giải trừ môn này hôn ước. Không được, ngươi tại sao có thể giải trừ hôn ước đâu? Lạc Hy có chút nóng nảy. Ngươi không phải nói ngươi không thích ta sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, nếu không thích, vì cái gì không dứt khoát để cho ta chết đi coi như xong. Nghe được Tô Thần lời nói, Lạc Hy lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng biết, Tô Thần là vì bảo hộ nàng, mới như vậy nói. Thế nhưng là, nàng thật rất hận Hoàng Mao, nếu như không có hắn, như vậy, nàng liền sẽ không gặp được loại chuyện này, mà lại, Tô Thần còn có thể bảo hộ nàng. Tô Thần, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý. Tốt, đã ngươi không đồng ý, vậy ngươi hãy chết đi. Tô Thần lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy quang mang lạnh lẽo. Không cần. Lạc Hy thét chói tai vang lên. Hy Nhi, đây là ngươi bức ta, đã ngươi như thế không biết điều, vậy ta cũng liền không cần thiết đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Tô Thần lạnh giọng nói ra. Ngươi dám làm tổn thương Hy Nhi một phần, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đột nhiên, Lạc Hy mẫu thân từ trong phòng khách bỏ ra, ngăn tại Tô Thần trước mặt. các ngươi vợ chồng hai người không phải không hy vọng chúng ta ở một chỗ sao? Đã các ngươi không hy vọng chúng ta cùng một chỗ, vậy tại sao còn muốn ngăn cản ta giải trừ hôn ước đâu? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, mà nữ nhi của ta nhất định phải gả một ngôi nhà thế tốt, năng lực mạnh, phẩm đức cao thượng nam nhân. Lạc Hy phụ thân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Gia thế tốt, phẩm đức cao thượng. Tô Thần cười lạnh, hai cái này từ ngữ đúng vậy thích hợp dùng tại trên người của ta. Vậy ngươi nói hẳn là dùng tại ai trên thân đâu? Lạc Hy mẫu thân hỏi ngược lại. Đương nhiên là các ngươi nữ nhi. Tô Thần lý trực khí tráng nói ra. Ngươi làm sao có thể cầm Hy Nhi tới làm lấy cớ? Hy Nhi là chúng ta nâng ở trong lòng bàn tay thương yêu công chúa, nàng chỗ nào kém? Chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? 22, chương 2341 ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? 22, các ngươi yêu thương nàng. Tô Thần cười lạnh, đã như vậy các ngươi vì cái gì không để cho nàng tìm một cái càng thêm nam nhân ưu tú đâu? Mà hết lần này tới lần khác lựa chọn ta đây. Các ngươi đây là đang vũ nhục nàng. Cái này, Lạc Hy phụ mẫu lập tức yên lặng im lặng. Xác thực, bọn hắn không hy vọng Lạc Hy gả cho Kim Mao kia, nhưng là, bây giờ Tô Thần đã cứu được Lạc Hy, phần ân tình này, bọn hắn làm sao có thể không trả đâu. Mà cái này Hoàng Mao, bọn hắn căn bản không biết, cho nên, Lạc Hy gả cho hắn, chỉ là tạm lánh phong đầu thôi. Hy Nhi, ngươi nguyện ý cùng người này đi sao? Triệu Ân Nhiên nhìn về phía Lạc Hy, do hỏi. Lạc Hy do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Vì cái gì? Lạc Hy không có trả lời, nàng biết, mẫu thân không thích Tô Thần. Mặc dù nàng không biết, vì cái gì mẫu thân như thế bài xích Hoàng Mao, nhưng là, nàng biết, Hoàng Mao tồn tại khẳng định sẽ để mẫu thân và phụ thân rất không thoải mái. Nếu dạng này, vậy ta liền không có biện pháp. Triệu Hân Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Mụ mụ, ngươi có thể hay không đừng bắt ta? Hy Nhi, ngươi hay. Tô Thần rời đi Lạc Hy nhà, nhưng là Lạc Hy mẫu thân nhưng không có lập tức rời đi. Lạc Hy cùng Kim Mao kia phát sinh quan hệ chuyện này, nàng nhất định phải để Lạc Hy phụ thân biết. Cho nên nàng cho Lạc Hy phụ thân gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lạc Hy mẫu thân đem sự tình nói cho Lạc Hy phụ thân. Lạc Hy phụ thân khi biết chuyện này sau, cũng là tức giận không thôi. Tô Thần thằng danh kia, hắn quả thực là khi dễ đến chúng ta Nhạc gia trên đầu, ta nhất định phải giết hắn, làm vui Hy báo thủ rửa đủ. Lão công, hiện tại còn không phải thời điểm. Triệu Hân Nhiên kéo hắn lại. Lạc Hy mẫu thân nhìn nàng một cái, nói ra, Hy Nhi đều bị người cho trà đạp thành bộ dáng kia, ngươi còn để cho chúng ta nén lớn giận. Ta. Lão bà, chuyện này chúng ta mặc kệ cũng phải quản. Cái kia tốt ta. Triệu Hân Nhiên do dự nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu. Lạc Hy mẫu thân nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, lão công, bây giờ Hy Nhi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi tuyệt đối không nên để Hy Nhi ra ngoài, bằng không mà nói. Tốt tốt tốt, ta minh bạch. Triệu Hân Nhiên mẫu thân rời đi về sau, Triệu Hân Nhiên ngồi xuống. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là Lạc Hy đúng là nữ nhi của nàng, là nàng 10 tháng hoài thai, vất vả sinh sản xuống nữ nhi. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa đâu? Ngày thứ hai, Lạc Hy phụ mẫu liền mang theo Lạc Hy đi Tô Thần chỗ ở khách sạn, đồng thời yêu cầu gặp Tô Thần. Đáng tiếc là Lạc Hy phụ thân, ngay cả Tô Thần ở khách sạn thẻ phòng cũng không có cách nào lấy tới, huống chi gặp Tô Thần. Mà lại, bọn hắn vừa tới cửa tiểu điếm, liền bị người chặn lại. Đó là một đám mặc đồ đen bảo tiêu. Tiên sinh, xin ngài đưa ra giấy chứng nhận thân phận, nếu không, các ngươi mơ tưởng tiến vào trong tiểu điếm. Chúng ta có việc gấp tìm Tô Thần. Thật có lỗi, thiếu gia của chúng ta không rảnh gặp bất luận kẻ nào. Các ngươi không để cho chúng ta gặp, chúng ta liền đem sự tình nói cho các ngươi biết nhà thiếu gia, để cho các ngươi nhà thiếu gia chính mình xử trí. Triệu Ân Nhiên mẫu thân nói ra. Nhà chúng ta thiếu gia tính tình các ngươi cũng không phải không biết, trong đó một tên bảo tiêu hừ lạnh nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Ân Nhiên mẫu thân nhíu mày. Ý tứ đúng như tên gọi. Ngươi? Triệu Ân Nhiên mẫu thân trợn mắt trừng trừng. Ta khuyên các ngươi không cần lãng phí thời gian của ta. Các ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản chúng ta đi tìm nhà các ngươi thiếu gia. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, mời các ngươi mau chóng rời đi, đừng ảnh hưởng đến thiếu gia của chúng ta bình thường nghỉ ngơi. Ngươi? Triệu Ân Nhiên mẫu thân tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng không có biện pháp, dù sao, đối phương người đông thế mạnh, nàng cũng không phải là cái gì cọng rơm cứng, lại nói, Lạc Hy cũng là một cái yếu đuối thon dài cô nương già, sao có thể là đối thủ? Các ngươi thả ta ra. Triệu Ân Nhiên mẫu thân hô lớn. Nhưng là, tiếng gào của nàng lại dẫn tới một trận hỗn động. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người đánh nhau đâu. Thật đó a. Mau đi xem một chút. Rất nhanh, chung quanh tụ tập rất nhiều người vây xem. Triệu Ân Nhiên mẫu thân sắc mặt đỏ lên, phẫn hận nhìn xem đối diện mấy người, nhưng là, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. "Tốt, các ngươi đi thôi." Trong đó một tên bảo tiêu phất phắt tay. "Đi thì đi, sợ các ngươi sao?" Triệu Ân Nhiên mẫu thân hung hăng chừng hộ vệ kia một chút, quay người rời đi. Triệu Ân Nhiên mẫu thân trên đường đi đều là rầu rĩ không vui. "Vui vẻ, có lỗi với, Mục Mị không có đến giúp ngươi." "Mục Mị, không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi." Triệu Ân Nhiên nói ra. Rất nhanh, Lạc Hy phụ mẫu liền chạy tới Tô Thần chỗ ở khách sạn trước cửa. Nhìn thấy bên ngoài quán rượu ngừng lại xe sang trọng, Lạc Hy mẫu thân sửng sốt một chút. Đây là một cỗ phẹn tổng miễn ảnh. Người bình thường nhà, nhưng không có tiền mua được loại cấp bậc này xe. Lạc Hy mẫu thân không khỏi nhíu nhíu mày, những người này, đến tột cùng là người nào vậy? Đúng lúc này, cửa ra vào hai cái bảo tiêu đột nhiên mở ra cửa lớn, đối với bọn hắn túi người chào nói, chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 1, chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 1, mời đến đi. Triệu Hân Nhiên mẫu thân cùng Lạc Hy phụ thân sững sờ, nhưng vẫn là vào quán rượu. Trong khách sạn, sửa sang xa hoa mà đẹp đẽ. Triệu Hân Nhiên phụ thân nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, âm thầm gật đầu, dạng này khu vực, điều kiện như vậy, tuyệt đối so với trong thành phố nhất lưu xí nghiệp còn muốn xa hoa. Hai vị là muốn tìm người, một tên phục vụ viên nhìn xem hai người, khách khí nói ra. Đối với Triệu Hân Nhiên phụ thân gật gật đầu, nói ra, ta muốn gặp Tô Thần. Tô Thần, phục vụ viên khẽ nhíu mày, nói ra, các ngươi khả năng tìm nhầm địa phương. Không có a. Lạc Hi phụ thân nghi ngờ nói, nữ nhi của ta gọi là Lạc Hi, bằng hữu của nàng liền cứ gọi Tô Thần. Có lỗi với các ngươi chỉ sợ tìm nhầm người, tiểu điểm chúng ta chưa từng có nhân vật này. Lạc Hi phụ thân nghe chút câu nói này, lập tức ngây ngẩn cả người. Không thể nào, các ngươi không phải nói Lạc Hi ở chỗ này ở qua sao? Đối với ngươi nói không sai, nhưng là các ngươi có thể là tìm nhầm địa phương. Phục vụ viên cười cười nói ra, nếu như các ngươi thật sự là Lạc Hi phụ mẫu, làm phiền các ngươi lần sau tới thời điểm nhớ kỹ đăng ký một chút. Nếu như các ngươi là Tô Thần gia thuộc, chúng ta sẽ để cho người nhà của ngài liên hệ Lạc Hi, nhưng là nếu như các ngươi là Lạc Hi phụ mẫu, sợ là chúng ta không có cách nào vì ngài cung cấp tin tức. Đây là tình huống như thế nào? Lạc Hi không phải ở chỗ này ở qua sao? Các ngươi làm sao lại không biết nàng ở chỗ này ở qua đâu? Triệu Ân Nhiên phụ thân nói ra. Cái này, thật có lỗi, tiểu điểm chúng ta là dựa theo quy củ đến làm việc, cho nên. Thế nhưng là, ngươi không phải nói các ngươi khách sạn là dựa theo quy củ làm việc sao? Vậy tại sao lại không biết Lạc Hi ở qua đâu? Chẳng lẽ các ngươi là gạt chúng ta phải không? Triệu Ân Nhiên phụ thân giận dữ hét. Thật có lỗi, đây đúng là chúng ta sơ sẩy, phục vụ viên nói ra, bất quá, xin ngài tin tưởng chúng ta, công việc của chúng ta chính là dựa theo quy củ làm việc. Quy củ? Quy củ của các ngươi chính là tùy tiện thả một chút cố tình gây sự người tiến đến. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Có lỗi với, những chuyện này, chúng ta không có quyền biết, ta chỉ là phụ trách giải thích cho ngài, còn lại, xin ngài tha thứ, phục vụ viên nói ra. Ngươi, Triệu Ân Nhiên phụ thân chỉ vào phục vụ viên, lại nói không ra lời gì đến. Chúng ta đi thôi, cha mẹ. Lạc Hi mẫu thân nói ra. Tốt à. Về đến trong nhà, Triệu Hân Nhiên mẫu thân lập tức bấm Triệu Minh Hạo điện thoại. Tiểu Hiên, ngươi bây giờ ở đâu? Ở công ty vội vàng. Nữ nhân kia phụ mẫu tới tìm ngươi, nói là con gái của ngươi tại ngươi nơi này, cho ngươi đi gặp bọn họ, nhưng là, chúng ta nhưng không có tìm tới Lạc Hi, bây giờ nên làm gì? Ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Triệu Minh Hạo nói ra. Vậy ta cùng ngươi một khối đi qua. Tốt, chờ chút ta để Tiểu Vương đưa ngươi về nhà. Ừm. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hân Nhiên mẫu thân liền đem Triệu Minh Hạo phân phó truyền đạt cho Tiểu Vương. Tiểu Vương sau khi nghe xong, lập tức lái xe đem Triệu Hân Nhiên mẫu thân đưa về nhà. Một bên khác, khách sạn trong phòng tổng thống, Tô Thần chính nhàn nhã nằm trên ghế salon với nắng, thưởng thụ lấy mỹ nhân xoa bóp. Nghe được tiếng đập cửa, liền lười biếng đứng dậy, đi qua mở cửa. Vào đi. Triệu Minh Hạo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Tô Thần, không khỏi thở dài một hơi. Ta nói, Tiểu Hiên, ngươi cũng quá sẽ né đi. Tránh. Ta tại sao muốn tránh ngươi? Tô Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên là bởi vì Lạc Hy Lạc. Triệu Minh Hạo cười hì hì nói, ta nói ngươi làm sao đột nhiên chạy ra ngoại quốc du lịch, còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc nữa nha. Triệu Minh Hạo nói ra. Tô Thần nhíu mày, nhìn xem hắn nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng, ta là bị bắt cóc, còn bị nhốt ở trong địa ngục. Ha ha, ta đùa dẫn rồi. Triệu Minh Hạo vừa cười vừa nói, mặc kệ là nói đùa hay là chăm chú, biểu hiện của ngươi đều phi thường thất bại. Tô Thần bĩu môi nói, vậy ngươi nói một chút, ta hẳn là làm sao biểu hiện mới xem như hợp cách. Ngươi không phải nói ngươi ở nước ngoài ngây người 3 năm, học được rất nhiều việc sao? Tô Thần hỏi. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi ở nước ngoài học được cái gì? Triệu Minh Hạo một nghẹn, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói bậy, vội vàng khoát tay nói ra, ý tứ của ta đó là, ta ở nước ngoài học tập một chút tri thức, ta coi là, ngươi hẳn phải biết trên thế giới này có rất nhiều quốc gia, có rất nhiều địa khu, nhưng là, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nói ta học rất ít, trời ạ. Tô Thần trắng Triệu Minh Hạo một chút, nói ra, đi, đừng vô nghĩa, ngươi là thế nào trở về? Ta đương nhiên là thừa máy bay trở về a, ta là trực tiếp từ kinh thành chạy tới. Triệu Minh Hạo nói ra. A, ngươi là thế nào tìm tới ta a? Tô Thần tò mò hỏi. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 1, 2. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 1, 2, là như vậy. Triệu Minh Hạo nói ra, tại ngươi mất tích đêm đó, ta nhận được tin tức của ngươi, ta liền suốt đêm chạy tới ngươi mất tích khách sạn, ta muốn lấy, ngươi nếu có thể gửi tin tức để cho ta đi cứu ngươi, khẳng định như vậy là gặp phải nguy hiểm. Kết quả đến khách sạn, các ngươi cũng không có phát sinh nguy hiểm, ta muốn, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện. Tô Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật xảy ra chuyện. Triệu Minh Hạo trừng to mắt nói ra, ta còn tưởng rằng là ngươi cùng ta đang nói đùa đâu. Ta có cần phải cùng ngươi đùa kiểu này sao? Tô Thần nói ra. Dĩ nhiên không phải. Triệu Minh Hạo liền vội vàng lắc đầu nói ra. Ngươi nói, ta tại sao phải ở nước ngoài mất tích? Tô Thần nhìn xem Triệu Minh Hạo, hỏi. Ta cảm thấy, cái này hẳn là cùng ngươi tại Mỹ quốc bên kia gặp phải có quan hệ. Triệu Minh Hạo nói ra. Ừ, không sai, ta cũng là như thế hoài nghi. Tô Thần nói ra, ngươi cảm thấy, ta tại sao phải mất tích? Cái này, ta cũng không rõ ràng, ta ở nước ngoài gặp phải cùng trong nước gặp phải khác biệt, ta ở trong nước là bởi vì gia đình xuất hiện biến cố, nhưng là ở nước ngoài, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Thần nói ra, nói cách khác, chuyện này, rất khó giải quyết. Không sai. Tô Thần gật đầu. Không bằng, ngươi đem ta giới thiệu tiến quân bộ đi. Triệu Minh Hạo nói ra, mặc dù ta chỉ là một cái nho nhỏ khoa trưởng, nhưng là ta muốn, ta hẳn là có thể giúp ngươi. Thế nhưng là ta đã đáp ứng người khác, muốn giúp hắn làm việc, mà lại mục tiêu của ta hay là quân đội. Nhưng là, nếu như ngươi thật cần ta trợ giúp, ta khẳng định không nói hai lời liền đến giúp ngươi, nhưng là chúng ta là anh em thôi, có việc liền muốn chiếu cố lẫn nhau, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Triệu Minh Hạo một mặt trịnh trọng nói. Tô Thần nhìn xem Triệu Minh Hạo, trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói ra, tốt à, như vậy thì cảm ơn trước ngươi. Khách khí. Triệu Minh Hạo nói ra. Cùng lúc đó, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, Lạc Hi mặc khêu gợi bikini, đứng tại trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười yếu ớt, lẩm bẩm, Tô Thần, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Thiếu phu nhân, ngài lại đang nghĩ ai vậy? Một cái trung niên phụ nhân đi tới Lạc Hi trước mặt, nhẹ nhàng nói ra. A Di, ta đang suy nghĩ hắn. Lạc Hi xoay người, khẽ cười nói. Trung niên phụ nhân là người, nói ra, thiếu phu nhân, trong lòng của ngươi hẳn là còn có thiếu gia, đúng không? A Di, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Lạc Hi cau mày, hỏi. Thiếu gia tâm lý là yêu ngươi, trung niên phụ nhân nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là ta không biết, hắn đến tột cùng có hay không quan tâm qua ta. Lạc Hi thấp giọng nói ra. Thiếu gia là một người đàn ông tốt, ngài tại sao muốn từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi thật bỏ được rời đi hắn sao? A Di, ta hiện tại không có cách nào rời đi hắn. Lạc Hi nói ra, bởi vì ta muốn báo thù. Cái gì? Báo thù? Trung niên phụ nhân kinh ngạc nói, báo mối thù gì? Cái này. Lạc Hi nhìn thoáng qua trung niên phụ nhân, nói ra, chuyện này ngài biết đến càng ít càng tốt, ta không hy vọng để càng nhiều người biết. Tốt, tốt, như vậy ta liền không hỏi nhiều, trung niên phụ nhân nói ra. Đúng rồi, ngài làm sao còn không nghỉ ngơi? Lạc Hi nhìn đứng ở trước mặt mình trung niên phụ nhân, hỏi thiếu gia đã phân phó, để cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, trung niên phụ nhân nói ra. Hắn làm sao bá đạo như vậy đâu? Lạc Hi nhíu mày nói ra, tốt, ta đã biết. Vậy ngài sớm đi nghỉ ngơi đi, ta trước hết lui xuống, trung niên phụ nhân nói ra. Ừm. Lạc Hi gật đầu, a di, chờ một hồi. Lạc Hi gọi lại chuẩn bị rời đi trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân lấy lại tinh thần, hỏi, còn có cái gì phân phó? Ta muốn để ngài giúp ta mua chút quần áo. Lạc Hi nói ra. Được rồi. Trung niên phụ nhân đáp, lập tức quay người rời đi, đi hướng lầu dưới siêu thị. Đợi nàng rời đi về sau, Lạc Hi trong hai con ngươi lộ ra một vòng hàn quang, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Minh Hạo trước kia tỉnh lại, liền thấy được ngồi ở trên giường Tô Thần, lập tức giật nảy mình. Tô Thần, ngươi làm sao còn tại? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đợi ở chỗ này sao? Tô Thần tức giận nói ra. Đây ta không phải ý tứ này. Triệu Minh Hạo lúng túng gãi gãi đầu, ngươi về sau ngay ở chỗ này ở lại đi. Tô Thần nói ra. Như vậy sao được, ta làm sao có thể ở chỗ này quấy rầy ngươi đây? Ta vẫn là về nhà trọ đi. Triệu Minh Hạo nói ra. Không cần. Như vậy sao được đâu? Ta nói không cần cũng không cần. Tô Thần nhìn xem Triệu Minh Hạo kiên trì bộ dáng, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Tốt, ta đi cấp ngươi mua mấy bộ quần áo. Tô Thần nói ra. Ngươi hay là đừng đi ra ngoài đi, miễn cho lại bị truyền thông chụp tới ngươi. Triệu Minh Hạo lo âu nói ra. Không sao, dù sao ta đã quen thuộc, dạng này cũng rất tốt. Tô Thần nhún vai nói ra, vậy ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Triệu Minh Hạo nói ra. Ta đã biết. Tô Thần đi vào siêu thị, liền mua hai bộ quần áo thể thao, sau đó xách trong tay, liền đi ra siêu thị. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 2, 1. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 2, 1. Vừa đi ra siêu thị cửa lớn, liền thấy một cỗ màu đen rộn rộn sờ dừng ở bên đường, mà người bên trong xe lại là để Tô Thần hơi kinh ngạc. Tô tiểu thư. Hàn Vũ gặp Tô Thần đi ra siêu thị cửa lớn, cười cười. Hàn tổng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần hỏi. Ha ha, Tô tiểu thư, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi mới đối. Hàn Vũ nói ra. Ây, ta hôm qua không phải là nói rất rõ ràng sao? Ta chỉ là tìm đến bằng hữu. Tô Thần nói ra. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hàn Vũ hỏi. Vậy ngài muốn thế nào? Ta chỉ là muốn để Tô tiểu thư lưu lại mà thôi. Hàn Vũ nói ra. Vậy ta liền không phục hồi. Tô Thần nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Ta đưa ngươi. Hàn Vũ lập tức xuống xe đuổi theo. Tô Thần chặn một chiếc taxi, ngồi ở phía trên, nói ra, sư phụ, đi sân bay. A lái xe đạp xuống chân ga, hướng sân bay chạy như bay. Hàn Vũ đi theo ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nhìn xem Tô Thần nói ra, ta nghe nói ngươi là tại Hải Tân thị đọc sách. Ừm. Thành tích của ngươi không tệ a, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Hàn Vũ nói ra. Ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Chắc không được. Hàn Vũ nói ra, cha mẹ ngươi đều là làm công việc gì? Phụ thân ta là một tên giảng dạy, mẫu thân chỉ là phổ thông nhà máy công nhân. Tô Thần hồi ức đạo. Ngươi lợi hại như vậy, cha mẹ ngươi khẳng định thật cao hứng đi. Hàn Vũ nói ra. Đúng nha, bọn họ đích xác thật cao hứng. Tô Thần nói ra. Tô tiểu thư, kỳ thật cha mẹ ngươi tình huống rất đặc thù, nếu như ngươi muốn để bọn hắn đừng lại tiếp tục làm tiếp lời nói, khả năng cần một khoản tiền. Hàn Vũ nói ra. Tô Thần ngẩn người, nói ra, bao nhiêu? 3 triệu tả hữu, đủ chưa? Không đủ, ta chỉ có 15 triệu. Tô Thần lắc đầu nói. Vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Không biết. Nếu không ta cho ngươi mượn. Không cần, ta có biện pháp. Tô Thần nói ra. Nếu dạng này, như vậy thì xin mời Tô tiểu thư đi theo ta một chuyến công ty đi, có một số việc ta cần ngươi ký tên một phần văn kiện, cái này đối ngươi tới nói, hẳn là cũng không phải rất khó khăn đi. Không được. Vì cái gì? bởi vì ta không muốn phiền phức người khác. Hàn Vũ nghe vậy, ngẩn người, nói ra, nếu dạng này, vậy coi như ta chưa nói qua đi. Nói xong, hắn liền đem lái xe hướng một con đường khác. Tô Thần, ngươi trường học cách nơi này xa sao? Hàn Vũ hỏi. Còn tốt, không phải rất xa. Hàn Vũ nghe, liền tăng thêm tốc độ, lái hướng Tô Thần chỗ trường học. Đại khái một khắc đồng hồ, xe rốt cục lái vào đến một chỗ cửa trường học, ngừng lại. Tô tiểu thư, đến. Hàn Vũ nói ra. Tạ ơn. Tô Thần nhàn nhạt nói ra. Tô Thần trả tiền, xuống xe đi vào trường học, nhìn xem chung quanh cảnh vật quen thuộc, trong lòng lại có một loại không hiểu cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh à, trong nháy mắt, một năm đã qua. Nhìn một hồi, Tô Thần tu liễm suy nghĩ của mình, sau đó hướng chính mình sở tại phòng học đi đến, đi vào phòng học thời điểm, ngồi cùng bàn chính nằm nhoài trên mặt bàn đi ngủ, xem ra, là chưa tỉnh ngủ á Huy, cho ăn. Tô Thần đưa tay tại ngồi cùng bàn trước mắt Huy Vũ vung vẩy ai vậy? Ngươi không biết ta rồi. Tô Thần nói ra, buổi sáng có một cái lao sư để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nói, Tô Thần đem một trang giấy đưa tới ngồi cùng bàn trước mặt. Ngồi cùng bàn nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn Tô Thần một chút, đột nhiên kinh ngạc hô, là ngươi à? Đúng thế, không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Tô Thần nói ra, lão sư kia đâu? Lão sư đã rời trước ngồi cùng bàn nói ra. Rời trước? Tô Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm không đến, lão sư liền rời trước, bất quá cũng tốt, đôi này chính mình tới nói cũng coi là một tin tức tốt đi. Ừm, rời trước. Lớp các ngươi cấp lão sư làm sao như thế không chịu trách nhiệm? Tô Thần hỏi. Ai nói không phải đâu? Hắn là thế nào làm? Không biết, ta chỉ biết là, hắn rời trước về sau, toàn bộ lớp không khí cũng thay đổi. Vì cái gì? Lớp học nữ sinh đều điên cuồng thích một vị phú nhị đại, vị kia phú nhị đại là trường học của chúng ta nhân vật phong vân, nghe nói là một vị tập đoàn lớn tổng giám đốc nhi tử, nghe nói ra thế phi thường cường đại, bên cạnh hắn mỹ nữ cũng không biết bao nhiêu mà đến ngồi cùng bàn nói ra. Nghe được ngồi cùng bàn miêu tả, Tô Thần chân mày cau lại, không nghĩ tới, vị kia phú nhị đại như thế được hoan nghênh a. Vị nam đồng học kia đâu? Tô Thần hỏi. Nam đồng học? Không biết á, ngồi cùng bàn nói ra. A, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Tô Thần nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, ngồi cùng bàn lập tức nhắm mắt lại, ngủ. Tô Thần nhìn thấy ngồi cùng bàn bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, sau đó cầm sách giáo khoa đi vào phòng học. Giữa trưa tan học thời điểm, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm cùng đi ra khỏi lầu dạy học, lại phát hiện Hàn Vũ đứng tại đầu bậc thang đợi nàng. Nhìn thấy Tô Thần, Hàn Vũ vội vàng chạy xuống tới Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn đem cửa khóa trái đứng lên. Sau đó lấy ra điện thoại bấm cái số kia, "Uy, là ta. Tô thiếu, có chuyện gì không?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất lạnh lùng, giống như là tại ứng phó một vị người xa lạ, mà không phải bằng hữu của hắn. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 22. Chương 2342 chưa từng có nhân vật này, 22. Cha mẹ ta tại các ngươi chỗ ấy sao? Tô Thần hỏi. Ờ, bất quá, bọn hắn không nguyện ý gặp ngươi, chúng ta cũng không có cách nào bên kia nói ra. Dạng này à, vậy ta ngày mai sẽ đi qua xem bọn hắn tốt à, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Tô Thần nói xong cũng cúp điện thoại. Tô Thần, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì? Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi đến, ân cần nhìn xem Tô Thần. Trên người nàng mặc một bộ váy dài màu đen, lộ ra thon dài hai đùi trắng nõn, tóc xóa vai tàn xuống tới, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Nhưng là cái này cũng không có thể che đậy kín trên người nàng cái kia cố nồng đậm mùi son phấn. Tô Thần xoay người, nhìn trước mắt nữ tử, nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói ra, ngươi là ai nha? Nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện xông loạn địa phương. Nghe được Tô Thần lời nói, vị nữ tử trẻ tuổi kia hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đối với chính mình như vậy không khách khí. Ta là Lâm Viễn Nhi, Tô thiếu, đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn ra ngoài sao? Nàng tận lực để cho mình bảo trì trấn định, ôn nhu dò hỏi. Chuyện của ta đến phiên ngươi để ý tới sao? Tô Thần vẫn như cũ dùng một bộ vênh váo hung hăng thái độ đối đãi Lâm Viễn Nhi. Tô Thần, ngươi tại sao như vậy cùng ta nói chuyện đâu? Lâm Viễn Nhi bất mãn nói. Ha ha, làm sao? Ta nói sai sao? Ngươi là cái éo gì a, cũng xứng của ta. Tô Thần, ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Lâm Viễn Nhi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Đương nhiên biết. Ta đương nhiên rõ ràng mình tại cùng ai nói chuyện. Bất quá ngươi cũng quá tự cho là đúng đi, cũng dám chất vấn ta. Tô Thần, ngươi thật thay đổi. Trước kia ngươi không phải như thế. Lâm Viễn Nhi thần sắc có chút đau lòng nhức óc. Trước kia? Ta trước kia là thế nào? Ngươi là chỉ ta trước kia yêu ngươi yêu chết đi sống lại, hay là trước kia ưa thích truy cầu ngươi, thậm chí vì ngươi ngay cả mệnh cũng không cần? Tô Thần cười lạnh nói. Tô thiếu. Lâm Viễn Nhi không nghĩ tới Tô Thần lại còn nói những này, lập tức có chút khó xử. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, đừng lại đến phía ta. Nói xong, Tô Thần trực tiếp đem Lâm Viễn Nhi đạp đổ trên mặt đất. Tô Thần, ngươi thật hung ác. Lâm Viễn Nhi cắn răng nói ra. Cũng vậy. Lâm Viễn Nhi, không cần ỷ vào mỹ mạo của mình câu dẫn người khác, ta cảnh cáo ngươi, không nên chọc giận ta, nếu không ta không để ý đối với ngươi làm chút gì. Nói xong, Tô Thần liền đem cửa quẳng lên. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, Lâm Viễn Nhi thân thể run rẩy một chút. Trước kia nàng là ưa thích Tô Thần, cũng là bởi vì ưa thích Tô Thần mới có thể chủ động câu dẫn hắn. Nàng từ nhỏ luôn chiều từ bé, chưa từng có thua thiệt qua, càng không nhận bất cứ thương tổn gì. Mà Tô Thần lại bị phụ mẫu vứt bỏ, bị đuổi ra khỏi cửa chính. Nàng chưa từng có gặp được so Tô Thần kẻ càng đáng thương hơn, bởi vậy mới có thể đặc biệt thương yêu hắn, muốn đem đồ tốt nhất toàn bộ đưa đến trong tay hắn. Cho nên, lần này, nàng liều lĩnh tới tìm hắn, hy vọng có thể cho hắn trở lại quỹ tích ban đầu. Thế nhưng là, hiện thực là tăng tốc. Hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nàng trước kia những cái kia bỏ ra, chỉ bất quá thành một trận trò cười. Tô Thần nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn không nghĩ tới chính mình lại về tới 17 tuổi trong đoạn ký ức kia, hắn còn có một người tỷ tỷ gọi Lâm Viễn Nhi, nàng đối với mình phi thường tốt, thậm chí có thể nói là cẩn thận. Nhưng là trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là kẻ phản bội. Lúc trước, phụ thân đem hắn đuổi ra khỏi nhà thời điểm, hắn từng thề cả một đời đều không trở về Tô thị tập đoàn, hắn hận thấu nơi đó. Mà hắn tại Tô gia gặp tất cả mọi người xa lánh thời điểm, hắn ý niệm duy nhất chính là rời đi cái nhà kia. Về sau, hắn gặp Lâm Viễn Nhi. Mặc dù nàng cũng không có Tô gia có tiền, nhưng là Lâm Viễn Nhi lại đối với hắn rất tốt. Bọn hắn nhận biết 2-3 năm, nhưng là Lâm Viễn Nhi nhưng không có kết hôn, cái này khiến Tô Thần cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Lâm Viễn Nhi chỉ là vì báo ân mới làm như thế, dù sao nàng cũng là một nữ hài tử, hắn lý giải nỗi khổ tâm riêng của nàng. Nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lâm Viễn Nhi thế mà ưa thích chính mình. Hắn rất kinh ngạc, cũng rất bối rối, hắn không thể tin được Lâm Viễn Nhi thế mà cũng ưa thích chính mình. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lý trí, bởi vì hắn không có khả năng cùng Lâm Viễn Nhi cùng một chỗ. Mặc dù bọn hắn là người đồng lứa, mà lại tính cách cũng rất hợp ý, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Bởi vì Tô Thần biết, hắn có một người tỷ tỷ gọi là Tô Tuyết, hai người bọn họ là cùng mẹ khác cha tỷ muội. Tỷ tỷ của hắn so với hắn lớn hơn vài tuổi, so với hắn đại học 5-4 tuổi, là một cái mỹ lệ ưu nhã, cao quý hảo phóng nữ tử. Mà bọn hắn là song bào thai, cho nên dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá, tỷ tỷ của hắn dáng người tương đối gầy yếu, nhưng là đệ đệ của hắn lại khôi ngô cao lớn, giống một ngọn núi nhỏ giống như. Tỷ tỷ của hắn cùng Lâm Uyển Nhi là một đôi người yêu. Nhưng Tô Thần tỷ tỷ là chưa kết hôn mà có con, bị người phát hiện đằng sau, Lâm Uyển Nhi hy sinh phẫn lấp ứng nói Tô Thần tỷ tỷ phá hủy hạnh phúc của nàng.